Chương 41 tiếp xúc sáng hôm sau. Dù gì vừa ra khỏi phòng chuẩn bị đi giặt quần áo thì đột nhiên nàng thấy Hạ Cụ Mện đang ngồi trước cửa phòng của mình. Khi tiến lại gần thì nàng liền hết hồn, "Hạ Cụ Mện tỷ, ngươi làm sao vậy? Đêm qua ngươi không ngủ sao? Làm sao lại tiểu tụy như vậy?" Đầu tóc của Hạ Cụ Mện rối tung, quần áo thì có chút xốc xếch, vẻ mặt mệt mỏi. "Ở dù gì đó hả? Ta chỉ là thức đêm ngắm trăng mà thôi." Hạ Cụ Mện ngẩng đầu nhìn nàng với cặp mắt vô thần. "Chỉ một đêm mà thôi, sao bộ dạng ngươi thành ra thế này rồi?" Dù gì nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói thì cho dù nàng không ngủ trong nhiều ngày thì cũng sẽ không thành ra thế này. "A, không có việc gì, ngươi chẳng phải muốn giặt quần áo sao? Mau đi đi, mặc kệ ta, để ta một mình đi." Nàng bắt đầu xua đuổi dù gì. Dù gì vẻ mặt không hiểu đấu, vội vàng để xuống thao đồ cầm trên tay tiến tới bên cạnh nàng hỏi, "Tối qua ngươi làm gì?" "Ta ngắm trăng." "Tối hôm qua thật có trăng sao?" Dù gì ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời hôm nay vẫn bị những áng mây dày đặc che phủ. "Ta nhớ được tối hôm qua có rất nhiều mây, á, ngươi là ngắm trăng ở đâu?" Dù gì liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu có chút âm dương quái khí mùi vị hỏi lấy. Tây Hạ Cụ Mện bị nàng hỏi không biết phải trả lời như thế nào, tối qua nàng làm sao có thể rảnh rỗi để nhìn bầu trời đâu. "Hừ, khai mau, tối hôm qua ngươi làm gì?" Thấy nàng biểu lộ ấp úng của nàng, dù gì dường như đã bắt được điểm yếu được nước lần tới. Ta Hạ Cụ Mện bị nàng cha nói như vậy liền có chút lắp bắp không nói nên lời. Lúc này nàng nào có phong thái của một đại yêu quái sống gần ngàn năm tuổi nữa, lúc này nàng chỉ như là một thiếu nữ bình thường bị cha hỏi bí mật xấu hổ của mình mà thôi. Bộ dáng hoàng hốt xen lẫn xấu hổ kia kết hợp với vẻ ngoài của nàng thì phải nói là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Đấy là nếu như tóc thai cùng y phục của nàng gọn gàng như bình thường mà thôi. Sau khi nghe Hạ Cụ Mện kể lại toàn bộ sự việc, dù gì liền kém chút nữa là cười ra tiếng, may mắn là nàng kiềm chế được. Dù gì vẫn đang cố gắng không cười, nói với Hạ Cụ Mện, "Hạ Cụ Mện tỷ, không ngờ đêm qua bởi vì chuyện này mà ngươi lại biến thành ra như vậy." Hạ Cụ Mện cũng không nói cái gì, nàng vẻ mặt hôi bại ngồi lì ra đó, nàng cảm giác uy nghiêm của mình đã không có. Thấy vẻ mặt của nàng như vậy, dù gì cũng không tiếp tục trêu đùa mà nói, "Ngươi vào đây, ta chải tóc lại cho." Dù gì kéo lấy tay nàng đi vào phòng. "Xong rồi, ngươi thật đẹp a." Chỉ một lát sau, bộ dạng của Hạ Cụ Mện được dù gì chỉnh sửa trở lại như bình thường. "Ngươi thật là, lần sau đừng tự hủy hoại mình như vậy nữa." Dù gì tỏ ra hài lòng với kiệt tác của mình, nhưng nàng cũng không quên căn dặn một câu. "Như vậy, bây giờ ta đi giặt quần áo đây." "Đợi đã, dù gì." Đang lúc dù gì quay người lại nhìn nàng thì Hạ Cụ Mện bất ngờ hôn nàng một cái, rồi nói, "Cảm ơn ngươi." Bị bất ngờ tập kích, dù gì liền đỏ mặt, vội vàng nói, "Tờ ta phải đi, một lát nữa ta lại nấu cơm cho ngươi ăn." Nàng quay người đi nhanh như một cơn gió. Chẳng hiểu sao cái gì cần làm đều đã làm, nhưng những lúc bị bất ngờ như thế này nàng vẫn không thể kiềm chế được nét xấu hổ của mình. Khanh khách, quảng cáo, nhìn dáng vẻ vội vã của nàng, Hạ Cụ Mện nở nụ cười. Đã 3 tháng từ khi Hai Ổ Xì mất, tại một tòa trang viên rộng lớn. Bành! Một người đàn ông trung niên khoát lên người bộ y phục của quý tộc, vẻ mặt có chút tức giận, đập bàn quát mắng, "Lũ ăn hại, lũ vô dụng. Đã 3 tháng trôi qua vẫn không tra được danh tính của tên kiếm sĩ đó. Ta nuôi các ngươi để làm gì?" Lúc này một người dáng vẻ trông giống trí giả bước ra nói, "Đại nhân bất giận, mặc dù không tra được cụ thể danh tính, nhưng có thể xác định hắn còn đang ở tại khu vực đó. Nếu chúng ta chịu trả ra một chút đại giới, mang theo đại quân đi tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm được." Người đàn ông được gọi là đại nhân kia tức giận ném một quyển tấu sớ vào đầu gã trí giả kia mắng, "Đại giới cái đầu ngươi. Nếu như vậy thì ta cần các ngươi nghĩ cách làm gì? Ngươi là thứ gì trí giả? Chính là một thằng ngu. Người đâu mang hắn ra chém?" "A a a, đại nhân tha mạng." Tiếng kêu gào thảm thiết im bặt mà dừng. Một kiếm sĩ có thể một hơi chém giết một đội quân mấy trăm người cùng mấy chục võ sĩ mà không một ai sống sót. "Sức mạnh như vậy, phải cho ta sử dụng." Người đàn ông vẻ mặt phẫn khởi nói, "Một kiếm sĩ mạnh mẽ như vậy nên về dưới trướng của hắn." Hắn nhìn xuống những người còn lại hỏi, "Quân trinh sát bên kia thế nào rồi?" "Bẩm đại nhân, bọn hắn hiện tại đã khoanh vùng khu vực được cho là nơi sinh sống của Hải Oxy, chỉ cần chờ lệnh của ngài là bọn hắn liền lập tức hành động." Một xạ mù giải bước lên nói, "Cử người đi thăm dò đi, nên nhớ chỉ là thăm dò, không nên kinh động bọn hắn. Đã tên kia cứu lấy Hải Oxy thì hắn cũng nên ở gần đó đi, nếu muốn thu phục hắn thì chúng ta không nên lỗ mãng." Vị đại nhân kia ngồi trên ghế, ánh mắt lấp loé nói. Đột nhiên một giọng nói cương nghị truyền đến, "Ngài nếu muốn xử lý hắn thì chỉ cần ra lệnh được rồi, không cần phải hành động như vậy, nếu người ngoài thấy được liền không tốt ta." Hắn được nói ở đây chính là tên trí giả lúc nãy. "Ha ha, ta đã nói ngươi không cần đối với ta cung kính như vậy a, rõ gì mix." "Không được, đây là cấp bậc lễ nghĩa, ta không thể làm theo lời ngài được." mà thôi, tùy ngươi vậy. Mấy tháng trước ngươi nhận lệnh đi tiêu diệt sủ tẻn đủ gì có thành công không? Tên kia sống rất dai đầu bị ta chặt xuống vẫn có thể phản công được, ta cùng thủ hạ đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể giết hắn ngay tức khắc, để hắn kéo lấy hơi tàn chạy mất. Nhưng hắn cũng sẽ chết nhanh thôi, thương tích như thế hắn sẽ không sống được trừ phi hắn được thần cứu chưa, thế nhưng thần là tuyệt đối không đứng về phía hắn đấy. Ha ha, ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy à. Sau đó cả căn phòng lâm vào yên tĩnh. Ở lại phía Gin bên này, thời gian 3 tháng này đối với hắn cũng như thường lệ, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với hai người kia là một trải nghiệm mới. Mối quan hệ lén lúc kia, được bọn hắn thi triển đến đăng phong tạo cực, ngay cả Gin cũng không phát hiện được một chút manh mối nào. Nhưng dù không phát hiện thì hắn cũng có một chút phiền muộn, dạo gần đây hắn cảm giác hình như hắn phải chia sẻ vợ mình cho Hạ Cụ Mện vậy. Cứ mỗi 2-3 ngày là dụ gì lại xin hắn qua ngủ với Hạ Cụ Mện một lần. Điều này làm hắn có chút không thoải mái, bởi vì nhiều đêm có những lúc hắn muốn dụ gì mà nàng lại không ở bên, khi đi tới phòng các nàng tìm thì các nàng lại không cho hắn bảo. Dù gì thế nhưng là vợ hắn đâu. Sao hắn phải khổ thế này?
À dạ, người đang ngồi thiền sao? Hôm nay làm sao thức sớm như vậy?
Lúc này Hạ Cụ Mèn đi vào võ đường, nàng liền thấy Gin ngồi đó nên bất tiếng hỏi. Hắn liếc mắt nhìn nàng nhưng cũng không trả lời. Chẳng lẽ liền nói là đêm qua ta không thể ngủ, ta đi tìm dù gì nhưng lại bị một hai đó giành lấy nên đành ra ngồi thiền để tĩnh tâm lại, quảng cáo. Hạ Cụ Mèn nhìn lấy hắn, nội tâm lại buồn cười, nàng đương nhiên biết hắn ngồi ở đây từ buổi tối rồi. Dù sao mỗi lần dù gì ở bên nàng là nàng luôn lắng thai chú ý động tĩnh của hắn đâu.
Có chút tội, nhưng tôi cũng kệ.
Dù gì đâu rồi? Gin lên tiếng hỏi.
Nàng vẫn còn ngủ, ta ra ngoài trước phụ nàng giặt quần áo.
Tốt như vậy.
Ừ. Ngươi có ý gì?
Dù gì là tỷ muội của ta, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ nàng.
Hạ Cụ Mèn hừ một tiếng, 3 tháng thời gian cũng đủ cho nàng học được nhiều thứ khác, trong đó cũng có giặt quần áo rồi. Chỉ là làm nàng không thích đứng nhất là cũng phải giặt quần áo cho hắn. A, hai người bọn hắn liền bắt đầu cãi nhau, cũng không để ý đằng xa có một con quạ đang nhìn chăm chăm về hướng bọn hắn. Tại một nơi cách nhà 20 dặm, đã thấy được là một kiếm sĩ và một nữ nhân. Bọn hắn đang cãi nhau à? Không, đã đánh nhau rồi. Một gã trẻ tuổi ăn mặc phong cách âm dương sư đang nhắm mắt, trên trán có dán một lá bửa, nói:
đã xác định sao?
Một viên chỉ huy hỏi.
Cơ bản đã xác định, dù sao trong vùng này đã không có một kiếm sĩ khác.
Tốt, mau gọi Mitsuji tới.
Viên chỉ huy nghe vậy liền truyền lệnh.
Một lát sau, một thiếu nữ ăn mặc một bộ giáp nhẹ đi vào.
Mitsuji chờ lệnh của đại nhân.
Thiếu nữ tên là Mitsuji quỳ gối một chân nói:
người dẫn theo 2 binh sĩ tiếp xúc với mục tiêu, chủ yếu là hỏi bọn hắn muốn điều kiện gì thì mới có thể để hắn gia nhập chúng ta. Còn chi tiết thông tin của hắn thì ngươi đi sang một bên, quân sư sẽ cấp cho ngươi.
Tên chỉ huy nhìn xuống nàng và nói:
thiếu nữ này chính là tốt nhất nhân tuyển đi, bộ dạng xinh đẹp, đầu óc cũng rất linh hoạt mà lại thực lực lại mạnh mẽ.
Tuân lệnh.
Thân hạnh được gặp mặt, ta gọi Mitsuji.
Mitsuji nhìn đối diện hai người Gin cùng Hạ Cụ Mèn liền cúi đầu chào hỏi.
Gin cũng nhìn lấy nàng, thiếu nữ này chính là vừa khi nay tìm tới, nói có chuyện muốn thảo luận với hắn và được Hạ Cụ Mèn dẫn vào đây.
Các ngươi những quan viên này đến nơi hẻo lánh này tìm một lương dân như ta làm gì?
Âm thanh hắn lạnh nhạt hỏi.
Hắn rất là không muốn va chạm với lũ này.
Mitsuji thấy thái độ của hắn không thoải mái nên cũng không nhiều lời, trực tiếp nói điểm chính. Gia tộc phụ gì hồ dạ có ý muốn mời ngài gia nhập, ngài có thể ra bất cứ điều kiện gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng.
Ta từ chối.
Ta chỉ muốn làm người bình thường mà thôi, mời ngươi về cho.
Gin nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, đồng thời còn ra hiệu đổi khách.
Liền không suy nghĩ một chút sao?
Hắn đột nhiên trầm giọng nói, không cần suy nghĩ, ta từ chối.
Thấy Gin dần dần không kiên nhẫn, Mịt Dị cũng không dám lại hỏi nàng nói, đã ngài từ chối, ta sẽ trở về thông báo với cấp trên.
Mịt Dị cũng không ở lại lâu, nàng cúi đầu chào một cái rồi cấp tốc bay người rời đi.
Sau khi đi cách trang viên vài chục mét, Mitsuji liền ngã quỵ xuống, một tay che lại ngực thở hổn hển.
Hạ Hạ thật đáng sợ, quảng cáo, lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đối mặt với tỏa ra sát khí Gin mà nàng vẫn còn giữ được bình tĩnh trò chuyện thì có thể thấy tâm tính của nàng rất tốt.
Mịt đại nhân,
ngài làm sao?
Từ xa 2 tên binh lính chạy lại muốn đỡ lấy nàng ngồi dậy nhưng bị nàng ngăn cản.
Ta không sao.
Chúng ta trở về đi.
Trong võ đường,
xem ra bọn hắn rất muốn ngươi đây, sao không thử đi làm quan a, ta cùng dụ gì ở nhà chờ ngươi mang công lao về á.
Hạ Cụ Mèn ở một bên mở miệng trêu bừa.
Ta là quỷ thì làm quan cái rắm.
Gin hừ lạnh nói.
Ngươi nói xem bọn hắn có từ bỏ ý đồ hay không.
Hừ, bọn hắn tốt nhất là nên sáng suốt một chút.
Mịt gì trải qua một chút đi đường, cuối cùng cũng trở về đến doanh trại.
Bọn hắn vậy mà từ chối.
Lại là một võ sĩ không màng danh lợi sao.
Thủ lĩnh nghe được lời kể từ Mịt gì liền cảm thấy có chút phiền phức. Những võ sĩ như vậy thường không thể dùng vũ lực bắt ép bọn hắn được.
Nếu bây giờ đem quân đi đàn áp thì những người đó cũng sẽ thà chết không khuất phục.
Nhưng có thể, những người như vậy đều là những kẻ mạnh, như vậy bỏ ra đại giới thu phục mới có giá trị.
Chuyển tin tức này về kinh đô cho Makinaga đại nhân đi.
Hắn phất tay hạ lệnh, những chuyện như thế này hắn cũng không thể tự mình quyết định, phải chờ đợi lệnh từ cấp trên.
Lúc này Mitsuji đột nhiên lên tiếng, đại nhân, chúng ta hay rút tay mắt trở về đi, người kia cũng không dễ chơi. Khi ta đối mặt với hắn dường như là đang đối mặt với một hung thú vậy, ta cảm giác ta chỉ cần động thủ là liền mất đầu ngay tức khắc.
Hả?
Mạnh đến nhường ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?
Thủ lĩnh kinh ngạc hỏi.
Phải biết Mitsuji chính là thiên tài kiếm thuật được cả kinh đô công nhận sau hạ sẽ gạ họa Hai Ổ Xì A, mặc dù hắn cũng không biết Hai Ổ Xì tại sao lần này trở về thực lực lại tăng vọt lên nhiều như vậy, rõ ràng là mấy năm trước hắn tới kinh thành cũng không có mạnh mẽ như vậy. Lúc đó gia tộc phụ gì hồ dạ còn chả thèm đoái hoài gì tới hắn, để mặc hắn tự do hành động trong hệ ẩn. Nhưng lần này hắn trở về thì thực lực biến hóa long trời lở đất, hầu như đã thoát ly ra cực hạn của người bình thường.
Nghĩ tới Hai Ổ Xì, cả người hắn lại cảm thấy phát lạnh, vết chém ở ngực liền đau nhức. Vào ngày kia lúc hắn được phái ra để chặn đánh Hai Ổ Xì lại kinh đô, hắn liền chứng kiến được như thế nào là hoàn mỹ một kiếm.
Lúc đó Hai Ổ Xỉ trong mắt hắn là một cái chân chính quái vật, hắn chỉ là chớp mắt một cái thì một kiếm kia như một tia sáng bắt ngang trời đêm chém về phía hắn, một cái nháy mắt sau đó ánh mắt hắn liền chìm vào bóng tối. May mắn cho hắn lúc đó Hai Ổ Xỉ cũng không trực tiếp nhắm vào mình, mà chỉ muốn phá vỡ vòng vây chạy ra mà thôi, nên hắn mới có thể giữ lại một mạng. Mà mạnh như Hai Ổ Xỉ cũng không gây cho Mịt Dị áp lực như thế, áp bọn hắn không biết, Mịt Dị có cảm nhận như vậy là bởi vì Gin không phải là người. Vì ăn người mà sống nên theo lý mà nói nó chính là thực thể xếp trên con người trong chuỗi thức ăn nên mới để cho cơ thể nàng có phản ứng thành như vậy. Chỉ có những ai thường xuyên đối mặt với quỷ thì mới không bị ảnh hưởng bởi khí tức của chúng mà thôi.
Bởi vì bọn hắn đã quen thuộc.
cũng giống như người bình thường chưa từng đối mặt với hổ khi đang đi ngoài đường mà gặp được một con hổ vậy, cảm giác rất sợ hãi, run rẩy đến nhấc chân chạy cũng không nổi. Thế nhưng cùng là một người bình thường nhưng sống trong rừng hay thường tiếp xúc với hổ thì sẽ không cảm giác chúng đáng sợ như vậy. Mặc dù giải thích như vậy, chứ nàng dù không bị áp chế đi nữa thì cũng bị rin dây sát như thường. Trừ phi nàng học được các thủ đoạn cường hóa cơ thể của âm dương sư hoặc kỹ thuật hơi thở giống hai ổ xỉ thì còn may ra có thể chống lại một hai. Ta cũng không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, chỉ là cảm giác các tế bào trong cơ thể đều đang sợ hãi. Mịt gì dường như đang tưởng nhớ lại cảm giác lúc đó rồi nói. Thôi được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi chờ lệnh đi.
Vâng.
Mịt quay người rời đi. Chương 42 khiêu chiến. Không đồng ý sao? Trong một căn phòng, Mại Kỳ Nạ Ga ngồi suy tư, ngón tay có nhịp điệu gõ lên mặt bàn. Đại nhân, tin tức xác nhận là Hải Ổ Xì đã chết, như vậy thì gã kiếm sĩ kia đã có thủ với chúng ta, ngài chẳng lẽ thật muốn thu phục hắn sao? Một vị tướng lĩnh do dự nói. Chỉ cần là nhân tài thì không có chuyện ta không dám dùng. Bọn hắn chỉ là đang muốn tăng giá trị của mình lên mà thôi. Chỉ cần đưa ra một cái giá làm bọn hắn hài lòng thì thù hận đều chỉ là thứ yếu. Mại Kỳ Nạ Ga tự tin nói, hắn tin tưởng chỉ cần cho ra đại giới hài lòng đối phương thì chắc chắn có thể thu đối phương về giới trướng. Chỉ là vấn đề trước mắt là làm sao để chiêu mộ đây. Quân Trinh Thám khẳng định tên kia chính là một võ sĩ không màng danh lợi, hẳn là tinh thần võ sĩ rất cao, cho nên phương pháp chiêu mộ nhất định phải đặc biệt nhưng có hiệu quả. Chúa công, ngươi để ta đi gặp hắn một lần đi. Lúc này một vị trung niên lão nhân bước ra ngoài, bộ dáng của hắn cao lớn, khí vũ hiên ngang. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng cơ bắp vẫn săn chắc không thua gì những thanh niên trai trắng khác. Ngươi có hứng thú với hắn sao, Dọ Dị Mịt? Mại Kỳ Na nhìn hắn cười nói. Dọ Dị Mịt cũng không giấu giếm liền gật đầu nói, ta rất có hứng thú với hắn. Mại Kỳ Nạ Gạ cũng đoán được ý nghĩ của hắn, dù sao những kẻ mạnh luôn luôn sẽ hút lấy nhau, do gì Mịt đã khát khao tìm kiếm một đối thủ tương xứng đã rất lâu rồi. Tất nhiên đối thủ tương xứng ở đây cũng không phải chỉ nói về thực lực, mà là có các yếu tố khác như cùng là võ sĩ, cùng có thể sử dụng linh lực để chiến đấu. Đúng vậy, bọn hắn luôn cho rằng Gin chính là những kiếm sĩ cực kỳ hiếm hoi có thể sử dụng linh lực, nếu không thì thật sự cũng không có cơ sở nào để một người bình thường có được sức mạnh đó cả. Vì sao nói là hiếm hoi? Bởi vì trên đất nước này chỉ có những gia tộc âm dương sư thì mới có thể đào tạo ra những người sử dụng được linh lực. Sử dụng linh lực là một chuyện, mà có thể kết hợp giữa kiếm thuật và linh lực thì lại là một chuyện khác. Cho nên mới nói Gin là thuộc những kiếm sĩ hiếm hoi kia. Vậy liền làm theo ý muốn của ngươi đi. Mại Kỳ Nạ Gạ cười nói, một người cứng nhắc như Dọ Dị Mịt hôm nay lại chủ động yêu cầu một thứ gì đó, cũng là rất hiếm thấy, nên hắn cũng không làm ra gì ngăn cản, dù sao Dọ Dị Mịt từng giúp hắn rất nhiều chuyện.
Vâng,
cảm tạ ngài. Dọ Dị Mịt cúi đầu cảm tạ liền quay người rời đi, lần này hắn muốn tiến về phía bắc.
Gin, dù gì cùng Hạ Cụ Mẹn đang ngồi uống trà tâm sự trong võ đường. Đây là thói quen của bọn hắn sau những lần tu luyện vất vả. Bọn hắn đã rời đi sao?
Rin uống một ngụm trà rồi hỏi lấy Hạ Cụ Mèn.
Vẫn chưa, nhưng từ hôm qua bọn hắn cũng lui về phía nam thêm 20 dặm rồi, xem ra bọn hắn đây là tỏ ra thành ý là không muốn đối địch với chúng ta.
Hạ Cụ Mèn trả lời câu hỏi của hắn.
Rin liền nhíu môi, xì bọn hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn làm thân với chúng ta mà thôi, nếu ta triệt để trở mặt thì chắc đã mang quân tới đàn áp rồi.
Những đại gia tộc đều như thế.
Ừ, bọn hắn đã giết cha mà hiện tại lại còn tới đây mời ngươi, thật là bọn người đáng ghét.
Dù gì mặc dù vâng theo ý nguyện của cha nàng, không lại thù hằn với nhà phụ gì hồ dạ, thế nhưng dù là vậy thì nàng cũng không ngỡ gì bọn họ. Bọn hắn đều biết nhà phụ gì hồ dạ không dễ chơi, bọn chúng thế lực rất mạnh, trong những năm gần đây càng tỏ ra phát triển mạnh mẽ, có xu thế thâu tóm toàn bộ quyền lực của triều đình. Nên cho dù ba người bọn hắn chỉ cần vẫn chưa có thực lực đủ để ngạo thị quần hùng thì vẫn cần phải e rẻ với bọn hắn. Thật ra muốn bọn hắn không mời ngươi nữa thì cũng dễ thôi. Cho bọn hắn biết ngươi là quỷ là được rồi.
Hạ Cú Mèn vừa uống xong một tách trà nói, quảng cáo, hả?
Tại sao?
Dù gì cùng Gin có chút nghi vấn nhìn lấy nàng. Thật ra giải thích thì rất dài dòng, chỉ là biết bọn hắn đều tuân thủ theo khế ước là được rồi.
Hạ Cụ Mèn không có giải thích cặn kẽ cho bọn hắn, chỉ bỏ lại một câu đó liền ngồi yên lặng uống trà.
Lại là khế ước.
Cuối cùng khế ước là gì đâu, ngươi có thể nói một chút sao?
Gin lần này lại bị nàng làm cho trong lòng ngứa ngáy rồi, mỗi lần có chuyện gì nàng đều đem khế ước ra làm giải thích để hắn càng phát ra hiếu kỳ.
Tạm thời ta không nói được, chờ một thời gian nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Ba ngày sau,
cung nên giải cụ đại nhân.
Dọ Dị Mịt nhảy xuống ngựa liền đi tới trước mặt của thủ lĩnh quân trinh sát cùng Mịt Dị.
Chúng ta vào trong trò chuyện đi.
Ra hiệu cho bọn hắn không cần đa lễ sau đó liền đi thẳng vào trong.
Bên trong trứng đồng.
Giải cụ đại nhân ngài chỉ đến đây một mình sao?
Thủ lĩnh cẩn thận dò hỏi.
Người trước mắt hắn là một nhân vật phong vân ở kinh đô, người người đều biết.
Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Mịt còn có một cái tên khác là Mị Nạ Mộ Tổ No Giải Cụ, một người diệt yêu quái tài ba, cũng là một người thầy xuất sắc. Hắn từng đích thân dạy dỗ bốn người và bốn người đó hiện tại được mệnh danh là tứ thiên vương được kiểm soát dưới quyền của mình. Bọn hắn thực lực mỗi người đều rất mạnh, đều có thể sử dụng linh lực, siêu thoát khỏi cảnh giới phàm nhân. Thật ra học trò của hắn cũng không chỉ là bốn người, mà còn rất nhiều người khác, chỉ là bốn người đó tiếp thu hắn dạy bảo nhiều hơn mà thôi, có thể xem như là đệ tử thân truyền của hắn.
Ta đến là để thuyết phục người kia theo lệnh của Mạc Kỳ Nạ Gạ đại nhân, cũng muốn kiến thức một chút thực lực của hắn như thế nào.
Giải Cù ngồi trên thủ tọa đáp, hắn cũng không phải người hay nói chuyện, trái lại hắn rất ít nói, hầu như chỉ mở miệng trong những lúc cần thiết mà thôi. Mà ở bên dưới Mịt Dị khi nghe được những lời này thì hai mắt chớp động, nội tâm bắt đầu trở nên hừng hực.
Giải Cụ cũng chú ý tới biểu lộ của thiếu nữ được coi là thiên tài kiếm sĩ này, liền đối với nàng nói, lần này không một hai được theo ta, nếu muốn theo cũng phải hỏi ý của đối phương. Mị Dị hai mắt tằm đạm, nàng cũng biết kiếm thuật đều là bí mật của mỗi người võ sĩ, bọn hắn sẽ không tùy tiện biểu hiện cho quá nhiều người biết. Cũng có hai nguyên nhân để làm như thế. Thứ nhất là bọn hắn cũng không muốn kiếm thuật của mình trong lúc vô tình bị người khác bắt trước được. Thứ hai liền là muốn giữ cho mình một lá bài tẩy, để phòng ngừa khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Do đó bình thường thì mỗi võ sĩ quyết đấu đều sẽ định ra địa điểm cùng mời tới những người mà họ cho phép được quan đấu. Ngoài ra thì không ai được phép tiến vào. Giải Cù đại nhân, liệu có ổn thỏa không? Hay chúng ta cử người đi theo ngài? Tên thủ lĩnh cẩn thận dò hỏi. Không cần, các ngươi cử người mang lá thư này đến tay người nọ là được. Giải Cù móc từ trong vạt áo ra một lá thư đưa cho tên thủ lĩnh. Cơ chuyện này để ta đi làm cho. Quảng cáo. Ở một bên Mịch Dị liền xung phong nhận việc, nàng thật sự muốn đi quan sát trận quyết đấu này, nếu bên kia đồng ý chiến đấu thì nàng cũng sẽ thử hỏi ý kiến hắn xem mình có thể quan đấu được hay không. Được rồi, vậy chuyện này do ngươi đi làm đi. Còn không để tên thủ lĩnh nói chuyện, Giải Cụ liền quyết định, hắn cũng đoán được ý đồ của thiếu nữ này, nên liền cho nàng một cơ hội. Dù sao sở thích của hắn ngoài trừ đi săn yêu quái thì còn là dạy dỗ người trẻ tuổi, mà lại thiếu nữ này cũng được xưng là thiên tài kiếm sĩ của kinh đô, làm hắn nhớ lại người thiếu niên trước kia cũng có được danh hiệu này. Chỉ là đáng tiếc, Giải Cụ không để lại dấu vết, thở dài một tiếng. Vâng, đa tạ Giải Cụ đại nhân. Mịt Dị phấn khởi nói. Sau đó nàng liền quay đầu rời đi trướng đồng. Trong võ đường, Lin mở ra lá thư và bắt đầu đọc lấy. Hở, khiêu chiến, còn cho ta toàn quyền chọn thời gian cùng địa điểm. Kiêu ngạo như vậy. Khi đọc xong lá thư, Gin liền kết luận người này rất kiêu ngạo, tuy nói là khiêu chiến nhưng giọng điệu lại ăn chắc hắn giống như. Mà Minamoto no Giải Cụ là ai vậy? Gin quay sang hỏi Hạ Cụ Mèn. Ta làm sao biết? Nàng 20 năm trước bước vào kinh thành chân ước chân giáo đi chôn đồ liền bị người ta đánh chạy chối chết thì làm sao biết được đó là ai? Giải Cụ đại nhân là một thợ săn yêu quái huyền thoại, các ngươi nên tôn trọng ngài ấy một chút. Mịt Dị thấy bọn hắn tỏ vẻ không biết tới Giải Cụ đại nhân liền khó chịu lên tiếng nhắc nhở, nàng coi là bọn hắn ra vẻ khinh thường ngài ấy. Săn yêu quái? Rin nghe vậy liền ánh mắt quái lạ nhìn Hạ Cụ Mèn. Ở đây bọn hắn đang có một cái đại yêu quái đây. Ánh mắt đó là ý gì? Hạ Cụ Mèn không vui phủi hắn một cái. A, ta đã từng nghe cha nhắc qua tên của hắn nha. Cha nói hắn là một người rất mạnh đâu. Lúc này dù gì như nhớ lại thứ gì, đột nhiên thốt lên. Rin nghe vậy liền lâm vào suy tư. Lần quyết đấu này cũng là một cơ hội cho hắn, nếu thắng thì đối phương sẽ không làm phiền mình, và lại tu luyện đã mấy tháng rồi hắn cũng muốn tìm đối thủ để đánh nhau. Đánh với Hạ Cụ Mèn thật không có thú, nàng luôn bao mình lại như cái mai rùa vậy, mặc cho hắn đánh cỡ nào cũng phá không được. Còn nói cái gì nữ nhân nếu bị thương để lại sẹo là không tốt. Được rồi, ta chấp nhận khiêu chiến, ngươi nói hắn mặt trời vừa lặng liền tới đây gặp ta đi. Đi nói với Mitsuji một câu, hắn cũng đối với người này có chút hứng thú. Thợ săn yêu quái nha, không biết có khác gì với thợ săn quỷ hay không? Lần có thể cho phép ta được quan chiến không ạ? Ta muốn được xem các ngươi chiến đấu. Lúc này Mitsuji bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hở? Muốn xem thì xem, ta không có vấn đề gì. Hắn nghe nàng hỏi như thế liền lập tức trả lời không một chút do dự. Đương nhiên hắn thì làm sao biết được nội tình bên trong, những chuyện quyết đấu thế này Hải Ổ Sĩ cũng chưa từng nói với hắn. Mà Mitsuji thì rất kinh ngạc với câu trả lời của hắn, nàng đã chuẩn bị hàng tá câu để thuyết phục lấy hắn, nhưng không ngờ người này lại rộng lượng như thế, điều này làm cho nàng đối với hắn sinh lên một ít kính phục cùng hảo cảm. Quả nhiên có thực lực như vậy đều là những người có độ lượng cùng tự tin, Mitsuji thầm nghĩ. Quảng cáo, nàng túi đầu bái một cái để thể hiện lòng cảm tạ ngài cho ta cơ hội. Nếu hai cường giả so kiếm mà cho phép người trẻ tuổi quan sát thì bọn họ đã gián tiếp trở thành những người thầy cho bọn hắn, Mịt Dị hiểu rõ được điều này nên nàng càng phát ra kính trọng In. Nhưng đấy là nàng nghĩ mà thôi, còn In thì biết cái gì chết liền, hắn còn cảm thấy nếu quyết đấu thì có người quan chiến mới là bình thường. Diễn viên quần chúng nha trong chuyện nào cũng có, tác dụng của bọn hắn cũng rất được, câu được rất nhiều chữ. In khoát khoát tay nói, chuyện nhỏ mà thôi, ngươi trở về đi. Sau khi Mịt Dị rời đi, Hạ Cụ Mèn liền nói, có muốn ta làm bẫy dập chôn giết hắn không? Người điên a, đây là quyết chiến chứ không phải ám sát. Rin lập tức liền cắt lời, hắn đã nhận lời người ta thì làm sao có thể dở trò như vậy được? Ta thấy vẫn là để cho Hạ Cụ Mèn tỷ đặt bẫy đi, đề phòng luôn luôn tốt hơn. Dù gì cũng đồng tình với Hạ Cụ Mèn nói, dù gì, ngươi theo nàng học xấu a? Cả dù gì cũng vậy, làm cho Rin hết nói nổi. Bọn hắn đây là muốn mời ta gia nhập dù ta có bại, hắn đương nhiên cũng không giết ta a. Hắn chống đỡ mặt, hữu khi vô lực nói, ừ, cũng đúng. Cả hai nàng dường như là được khai sáng giống như. Nói, nếu là bình thường Hạ Cụ Mèn cũng sẽ không nói những lời ngu ngốc như thế, chỉ là lúc này nhân cách của nàng chính là cái nhân cách ngốc manh kia, cho nên mới nói được những lời như vậy. Rin lắc đầu thở dài, lấy bảo đao của mình ra bắt đầu lau chùi. Khi rút đao ra, lưới đao được bao bọc bởi những làn khói màu tím đen dần dần tan đi, trải qua lâu như vậy hắn vẫn luôn dùng vị khí để ẩn dưỡng nó. Mà Hạ Cụ Mèn cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ thanh đao này, ồ, thanh đao này khác với những thanh đao mà ta gặp trước đây à, còn được trang trí hoa văn nữa. Nàng nhìn vào lưới đao được trang trí bằng những đường kẻ màu đen liền thốt lên. Lúc trước nàng đi ra ngoài cũng không có gặp được những thanh đao như thế này. Đương nhiên đó là do nàng vẫn chưa trải sự đời mà thôi. Ta nghe nói, các ngươi đều đúc chúng cùng một nơi hả? Đao của ngươi và của dù gì ấy. Hạ Cụ Mèn rất kinh ngạc với hình dạng của chúng, nàng đã từng thấy qua đao của dù gì rồi, lưới đao mỏng như cánh ve khi chém lại không phát ra âm thanh, theo nàng thấy thì nó thật rất là thần kỳ. Ừ, là được rèn từ cùng một người. Rin vừa lau chùi vừa trả lời nàng. Trong khi bọn hắn mải mê trò chuyện thì thời gian đảo mắt liền đến buổi tối.
đi đứng trước cổng chờ đợi người tới. Dần dần từ xa xuất hiện hai thân ảnh, một cái cao lớn, so về chiều cao thì ngang với Gin, nhưng xét về cơ bắp thì lại gấp đôi hắn, một cái khác thì chính là Mitsuji. Người kia là giải cụ, hắn mặc một bộ hạ ca mạ, trên lưng vác lấy một thanh trường cung, hông bên trái bắt lấy một thanh đại thái đao, hông bên phải bắt lấy một ống tên đang từ từ đi tới. Ta ngửi được khí tức tà ác, hóa ra ngươi không phải là con người. Giọng nói của giải cụ từ đằng xa vang vọng lại. Chương 43 quyết đấu dưới ánh trăng đạm. Đập. Giải cụ cùng Mitsuji đi tới trước mặt của Gin ba người. Giọng nói của giải cụ ồm ồm như sấm nổ, giọng điệu hiện lên vẻ kinh ngạc, ồ, cũng không phải yêu quái. Là quỷ sao? Vậy mà người, quỷ cùng yêu lại đi cùng nhau. Ngươi là tới khiêu chiến hay là tới để tám chuyện? Gin rất là khó chịu với ngữ điệu của tên này, hắn cau mày nói. Thật là nóng tính. Dị loại như các ngươi xem ra cũng không có cái này là dễ nói chuyện, đều là mầm tai họa của con người. Này này lao giả, thiếu quy trụ, chính các ngươi mới là ngươi làm phiền chúng ta. Hạ cụ mẹ ngữ điệu lạnh lùng nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn sống như người bình thường, các ngươi tại sao vẫn muốn làm phiền chúng ta? Các ngươi hại chết mẹ ta, rồi bây giờ cha ta cũng chết, mà các ngươi vẫn không chịu buông tha. Dù gì một bên cũng mở miệng nói, nàng càng nói thì càng giận. Con gái của Hoài Oxy. Chuyện của mẹ ngươi, ta rất lấy làm tiếc. Lúc đó ta cũng không thể giúp được gì. Giải cụ ánh mắt có chút ba động nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Thật ra nhà phụ gì hộ dạ cũng không rảnh rỗi đi tìm bọn hắn, chẳng hạn như mấy năm trước nếu bọn hắn chịu xuất lực truy sát Hải Ổ Xỉ thì hắn cũng không thể về được đến đây rồi. Trong đó cũng là một phần nguyên nhân là do hắn, nên Maki Naga mới không đuổi cùng giết tuyệt. Lần này chẳng qua là Maki Naga muốn thu phục Gin mà thôi. Và lại người chết cũng là phe đối lập với hắn trong gia tộc, hắn làm như vậy cũng chỉ là ra vẻ đánh đấm cho có mà thôi. Gin cũng phát giác được ánh mắt kỳ lạ của hắn, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều cũng không muốn suy nghĩ. Bởi vì chiến đấu sắp tới hắn nên giữ cho tâm thần tỉnh táo. Nói chuyện như vậy là đủ rồi. Địa điểm quyết chiến là ở nơi nào? Giải cụ cũng không muốn kéo dài thời gian, liền muốn cùng Gin đối chiến. Hắn đã không chờ đợi được nữa. Đi theo ta. Gin dẫn đầu chạy về phía cánh rừng. Vụ. Vụ. Len lỏi dưới hàng cây, hai bóng người một trước một sau tốc độ cao di chuyển. Tốc độ lao giả này cũng không chậm. Gin ghé mắt liếc nhìn hơi thở đều vẫn bám sát hắn giải cụ. Thế là hắn lại tăng tốc tiến về ngọn núi phía trước. Trên đỉnh núi, Gin cùng giải cụ đứng đối mặt tại một khoảng đất trống. Mà ở phía xa xa đứng lấy dù gì, hạ cụ mẹn cùng mịt gì. Thật ra Mitsuji muốn đứng gần thêm một chút, nhưng lại bị giải cụ quát kêu đứng ra xa. Không cần nghỉ ngơi sao? Rin nhìn thân ảnh trước mắt hỏi, hắn thật cũng không có ý tiêu hao thể lực của đối thủ. Không cần. Bao nhiêu đó không làm ảnh hưởng ta. Giải cụ giọng vẫn như cũ ồm ồm vang lên. Rin thu lại tâm thần, bình tĩnh nói, đã như vậy liền bắt đầu đi. Minamoto no giải cụ, xin chỉ giáo. Còn đây là đao của ta, bởi vì ta vừa cho nó tắm máu của một đại yêu quái nên bây giờ ta gọi nó là đủ gì dạ sột suna. Giải cụ rút ra bảo đao nói, đây chính là một thanh đại thái đao. Lưỡi đao của nó rất dài tầm khoảng 1 mét vuông. Trên thân đao được khắc một số ký tự bí ẩn cùng với một vài ký hiệu lôi đỉnh. Quảng cáo, Gin. Còn đây là dạng Suzuki. Gin cũng không có rút đao ra, nói. Cũng không phải là hắn kinh thường, chỉ là để vậy cho thuận tiện mở cồn bạt mà thôi. Hai người giới thiệu xong liền đứng bất động. Cả hai toàn thân cơ bắp kéo căng, chiến ý từ từ dâng cao. Ở bên ngoài Mitsuji nhìn từ xa cũng cảm thấy đổ mồ hôi hột, mặc dù bên ngoài nhìn như không có hiện tượng gì xảy ra. Nhưng trong cảm giác của nàng thì hai người kia như chia thành hai thái cực. Một bên là sấm sét rền vang, một bên là quỷ khí gào thét, hai bên khí thế không ngừng kéo lên khiến nàng cảm thấy trái tim như muốn nổ tung. Khi cả hai khí thế tăng lên đến đỉnh điểm thì Gin đột nhiên động. Hắn cong người, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, hít lấy một hơi. Hơi thở của quỷ thức thứ nhất quỷ sát. Oeng! Mặt đất rạn nứt, cả người hắn như mũi tên rời cùng, bắn về phía giải cụ. Giải cụ ánh mắt trừng lên, toàn thân gồ lên gân xanh nắm lấy đủ gì chém tới. Lôi chạm. Toàn thân đao được bao bọc bởi những tia lôi đỉnh màu xanh. Tại phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng tách tách vang lên. Kìm. Ầm. Hai thanh đại bảo đao va chạm lóe lên tia lửa. Mặt đất phía dưới như bị chịu một lực nào đó tác động mà lún xuống thành một cái hố nhỏ. Phốc phốc. Nhưng cũng không đơn giản như vậy, khi vừa mới va chạm, Gin cảm thấy tay mình như bị tê liệt, những tia sét vương vãi bắn lên trên người hắn nổ ra từng lỗ máu. Lần thứ nhất giao thủ hắn liền rơi xuống hạ phòng, lôi đỉnh không hổ là nguyên tố mạnh nhất, dù ở thế giới nào đi nữa thì cũng là như vậy. Gin ánh mắt lóe lên sợi tinh mang, chuyển động thân người đáng ngang. Bành. Giải cụ đưa lên một tay đỡ lấy cú đá, cả người bị đẩy lùi ra xa xa. Gin ổn định lại thân hình, hai mắt hồng mang nở rộ. Quỷ khí bộc phát bao bọc lấy thân đao cách không chém ngang. Hơi thở của quỷ thức thứ hai quỷ xa. Một đạo kiếm khí màu đen bắt ngang chém tới. Giải cụ cũng không yếu thế, hai mắt như ẩn chứa lôi đỉnh, thái đao giờ cao chém dọc xuống. Lôi diện. Xẹt xẹt. Hai đạo kiếm khí bắt đầu va chạm giằng co, cuối cùng không bên nào nhường bên nào, cả hai đều bị chém đứt tách ra hai bên. Những đại thụ sau lưng bọn hắn bị tàn dư kiếm khí cắt ngang, ầm ầm đổ xuống. Cái này, khoa trương như vậy. Mịt gì há hốc mồm nhìn lấy, nàng tuổi đời còn trẻ nên chưa từng thấy loại chiến đấu không thuộc về lĩnh vực con người như thế này. Chỉ một trạm kích liền cắt đứng một hàng đại thụ. Sức phá hoại này thật có chút kinh khủng. Mà đứng ở một bên khác, ai ra, hắn vậy mà cùng Gin đánh thành dạng này. Hạ cụ mẹn tỉ ngươi mau cho ý kiến a. Dù gì hai mắt chăm chú nhìn hai người chiến đấu, mà tay nàng thì lắc lư lấy vạt áo của hạ cụ mẹn nói. Lão gia hỏa kia thì ta không biết, nhưng Gin thì vẫn chưa đánh hết sức, hắn chỉ mới khởi động mà thôi. Hạ cụ mẹn trầm ngâm nói, dù sao nàng cùng Gin huấn luyện trong mấy tháng, thực lực của hắn nàng tất nhiên là biết. Quảng cáo, hắc, thực lực của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Lão giả, mau xuất bản lĩnh thật của ngươi đi.
Lin từ trong bụi mù đi ra, bình tĩnh nói. Giải Cù lúc này vết thương chẳng chịt, nhưng nhìn chung đều là những vết sức ngoài da, không có cái nào là chí mạng cả. Mà thật ra Gin cũng không khá hơn là bao, cả người hắn cũng có nhiều vết chém, chỉ là hắn đã mau chóng phục hồi lại như cũ. Giải Cù thân hình thẳng tắp, nói, đã như vậy thì như ngươi mong muốn.
Cơ lạc.
Giải Cù chắp hai tay trước ngực, khẽ quát, khai. Tiếng quát vừa dứt, toàn thân của hắn bắn ra từng đạo sấm sét, trên làn da hiện ra những hình xăm của lôi điện chạy dọc theo hai tay cùng hai chân. Đây là hắn kết hợp giữa kết giới và chú thuật mà tạo thành. Dùng thân mình làm một mốc, khắc tạo kết giới lên bản thân để chứa đựng năng lượng như một dạng tích trữ. Như đã biết, lôi đình là một dạng nguyên tố của bạo, nếu đồng thời phóng thích ra một số lượng lớn lôi đình thì
tách tách tách.
Bèn, một tiếng nổ lớn vang lên. Vô số đạo lôi đình bùng nổ lan rộng ra không gian xung quanh. Lin cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn cảm nhận được bán kính 20m xung quanh giật cổ tràn lan một số lượng lớn điện tử, hình thành một lĩnh vực. Mà khi hắn thử chạm vào thì cảm giác các tế bào cơ bắp của hắn bị tê liệt căng cứng. Tuy nó cũng không khiến cho hắn phải bất lực, nhưng tốc độ bị chậm lại vẫn là có. Ở phía đối diện, Giải Cù cầm lấy đủ gì ghi gì xuống tới. Lôi diện. Một đạo lôi đỉnh chạm kích chém tới, mà theo Gin đánh giá thì lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, xem ra ở bên trong lĩnh vực này thì các chiêu thức lôi thuộc tính được gia cường một cách mạnh mẽ. Cưỡng chế tay chân bị tê liệt, Gin giơ kiếm quét ngang. Hơi thở của quỷ thức thứ hai quỷ xa. Két két băng. Chỉ cầm cự được trong phút chốc chạm kích của hắn liền bị lôi đỉnh chạm kích chạm diện, uy thế không giảm chém về phía hắn. Gin hít một hơi thật sâu, khẽ quát, hơi thở của quỷ thức thứ tư quỷ hoàn. Một cái màu tím đen bán cầu xuất hiện bao trùm lấy hắn.
Oeng.
Phốc phốc phốc. Lần này chạm kích cũng không thể phá hủy được chiêu thức của Gin mà ầm ầm nổ tung. Bắn ra hàng trăm sợi lôi đỉnh, tàn phá bừa bãi mặt đất. Ở bên ngoài, dù gì có chút lo lắng hô lên, hạ cụ mẹ tỷ. Gin hắn không có vấn đề gì chứ? Dù gì lo lắng cũng là dễ hiểu, mặc dù nàng biết Gin thực lực rất mạnh, hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Thế nhưng giải cụ biểu hiện ra thực lực cũng không yếu a, vừa bộc phát liền tàn phá một vùng đất nhỏ như vậy, nếu là nàng thì chắc chắn sẽ không ngăn cản được.
Ngươi bình tĩnh.
Hắn có thể ứng phó được, ngươi phải tin tưởng hắn. Hạ Cụ Mện sắc mặt hơi nghiêm túc nói, nàng cũng rất bất ngờ việc giải cụ có thể bùng nổ ra thực lực như thế. Lao đầu này cũng là một kỳ tài, hắn vậy mà dùng tự thân làm cột mốc để khắc lên kết giới dùng để chứa năng lượng. Cái này cũng có một chút tương tự với nàng có 8 cái đuôi như 8 cái bình chứa linh lực, hắn thì có thể chứa được lôi đỉnh trong đó, nhưng cũng chỉ giới hạn là lôi thuộc tính nguyên tố mà thôi. Quảng cáo, nhưng lôi đỉnh là lôi đỉnh cũng không phải linh lực, bộc phát ra cần tiêu hao, mà muốn phục hồi thì phải dùng linh lực tạo ra lôi thuộc tính nguyên tố rồi tích trữ lại một lần nữa. Nếu như hắn không nhanh chóng giải quyết Gin thì hắn bại trận là nhất định. Chỉ là nàng cũng không biết hắn có bao nhiêu bình chứa mà thôi. Trở lại chiến đấu phía dưới. Sau khi chặn lại chiêu thức của giải cụ, Gin cũng bắt đầu phản công. Hắn không đợi quỷ khí của quỷ hoàn biến mất mà trực tiếp xông ra ngoài. Hơi thở của quỷ thức thứ 7 nhất quyết tiên. Giải cụ đồng tử co rụt, hắn không ngờ cơ bắp bị tê liệt như thế mà Gin cũng có thể phản công, mà tốc độ lại nhanh như vậy. Bất ngờ là thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm. Cắm lưỡi đao xuống đất, giải cụ quát, lôi võng. Cách cách. Lôi âm rền vang từng tia sấm sét hình thành từng cột lôi đỉnh thô to như trở thành bức màn chắn phía trước hắn, không ngừng lan rộng ra ngoài chặn lại bước di chuyển của Gin. Nhìn trận thế trước mắt, Gin biết nếu như hắn trúng đòn này, mặc dù là không có chết, nhưng với cường độ lôi đỉnh lớn như vậy sẽ khiến hắn trong chốc lát bị tê liệt không thể động đậy. "Tsk, thật là khó nhằn lão gia hỏa." Hắn thầm mắng một câu liền biến chiêu. Hơi thở của quỷ thức thứ hai quỷ xa, lại một lần nữa chém ra một đạo kiếm khí màu đen để chặn đứng chiêu thức của giải cụ. Dù sao trong các bộ chiêu thức của hắn thì chiêu này là có thực dụng nhất. Vì sao lại gọi là kiếm khí? Bởi vì bọn hắn đều vẫn chưa thể chém ra chân chính kiếm khí được, chỉ là lợi dụng pha thêm thuộc tính để đánh ra mà thôi, có thể gọi đó là ngụy kiếm khí. Lôi đình bị cắt đứt, hắn thừa cơ lỗ hổng xông tới tiếp cận giải cụ.
Kìm.
Hai thanh thái đao lại lần nữa va chạm nảy lửa.
Ken ken ken.
Cả hai người bọn hắn đều đang tập trung cao độ chiến đấu, bọn hắn hầu như đã dung nhập toàn bộ tinh thần vào trong đó. Kiếm thuật, kỹ xảo, võ nghệ, kinh nghiệm giải cụ hầu như đều áp chế Gin. Gin chỉ có thể dùng tốc độ, thể lực, sức mạnh cùng trực giác của vị để bù lại khoảng cách. Hầu như Gin đã không còn muốn sử dụng những kiếm kỹ kết hợp với hơi thở nữa, mà giải cụ cũng vậy, hắn không còn dùng đến lôi đỉnh nữa. Bọn hiện tại đơn thuần đánh nhau như những người bình thường.
Xoẹt.
Lại một đại thụ bị chém làm đôi ngã xuống.
Xuy.
Một tảng đá bị cắt ra.
Ưm hẳn lại như người bình thường đi.
Tuyệt quá. Mịt dị mắt không chấp lấy một cái, nhìn chăm chăm vào hai nam nhân đang quần nhau dưới ánh trăng. Động tác của bọn hắn, kiếm cùng kiếm va chạm, thịt cùng thịt va chạm. Những kỹ xảo, những đường kiếm thu hút lấy nàng. Mặc dù nàng có đôi lúc sẽ không theo kịp động tác của bọn hắn. Mà hạ cụ mẹn bên này thì có chút nhàm chán nói, gì chứ, bây giờ lại đánh nhau như hai võ sĩ sao. Nàng đối với kiếm thuật không có hứng thú, nàng thích những chiêu thức loại bùm bùm chiếu kia hơn. Dù gì lại không giống hạ cụ mẹn, nàng lúc này giống với mịt gì, ánh mắt không rời nhìn lấy bọn hắn. Hai người đàn ông vung vẩy thái đao, máu cùng mồ hôi bắt đầu trộn lẫn. Chương 44 ai là người chiến thắng? Trên đỉnh núi bây giờ đã là một đống hỗn độn. Số lớn cây cối bị cắt ra thành từng khúc, mặt đất lít nha lít nhít những vết chém. Thời gian dài chiến đấu khiến giải cụ trở nên mỏi mệt, dù sao hắn cũng đã hơn 50 tuổi, dù thực lực cường đại nhưng thể lực đã bắt đầu xuống dốc. Hắn hơi thở có chút phù phiếm, nói, đánh lâu như vậy thật nhàm chán, chúng ta dùng một chiêu để phân thắng bại đi.
Marin ở đối diện hắn, mặc dù thân thể không có thương tích gì, nhưng y phục của hắn toàn là những vết chém đã nói lên hắn cũng đã bị chúng chiêu rất nhiều lần. Hiện tại Gin đối với Zaku có một loại cảm xúc rất phức tạp, có chút kính trọng, cũng có chút không thích. Theo hắn thấy Zaku chính là một lao đầu cổ hủ đầu sắt. Mặc dù biết hắn là một con quỷ nhưng vẫn chiến đấu với hắn như một võ sĩ giống như trong thư khiêu chiến đã nói, đây là thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Nhưng đó cũng là cái khiến cho Gin có một chút cảm phục đối với người này. Gin từ trước đến nay không nhận mình là chính nhân quân tử cái gì, nhưng điều này cũng không nói lên việc hắn sẽ kính trọng một chính nhân quân tử khác. Được thôi, như ngươi mong muốn. Gin nghiêm giọng nói. Hai người khí thế bắt đầu kéo lên. Tiếng sấm nổ rền vang. Xung quanh giặc cụ bắt đầu xuất hiện một lôi đình lĩnh vực, lần này mật độ điện từ dày đặc hơn rất nhiều, cơ hội hoàn toàn bao phủ khiến cho người bên ngoài cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mà Gin bên này toàn thân cũng tung ra vô tận quỷ khí tràn lan khắp mặt đất xung quanh hắn. Gào gào. Từng tiếng gào âm lãnh băng vọng, khiến người nghe phải sợn cả tóc gáy. Hai người bọn hắn hiện tại như hai thái cực, giải cụ đại diện cho cực dương quang minh mà sáng chói. Mà Gin chính là gầm, âm lãnh mà hắc ám. Đột nhiên bọn hắn bắt đầu động, giải cụ mũi đao chĩa xéo xuống về bên trái, lôi đình bắt đầu hội tụ tại mũi đao áp xúc lại thành một điểm. Gin quỷ khí cũng bắt đầu hội tụ lại bao bọc vào thân đao, đen kịt một màu. Giải cụ áo nghĩa lôi vẫn hóa long thiên. Bành. Giải cụ như hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Tay hắn vung đẩy đủ gì thì gì, nơi mũi đao của hắn bắt đầu hình thành một con lôi long quấn quanh. Hơi thở của quỷ thức thứ 8 xâm la và tượng. Gin toàn thân gân xanh bộc phát, quỷ khí từ mắt, mũi, miệng, hai thất khiếu của hắn len lỏi mà ra, hắn dùng hết tất cả sức lực chém ra một đạo to lớn màu đen chạm kích. Gào gào. Giống. Tiếng quỷ chu cùng một đạo tiếng giống tự như long ngâm bắt đầu va chạm. Rắc rắc. Mặt đất dưới chân giặc cụ vỡ ra. Nhưng điều này cũng không làm yếu đi khí thế của hắn, trái lại làm giặc cụ càng thêm phát lực. Gạ, giống. Két két băng. To lớn màu đen chạm kích như là thủy tinh vỡ ra. Giải cụ thấy điều này cũng nở nụ cười, thắng cục đã định. Thế nhưng sau một khắc, quảng cáo, cái. Khi to lớn chạm kích bắt đầu băng diệt, thì bên trong nó lại có thêm một đạo chạm kích khác xông ra. Lúc này giải cụ gần như đã dùng hết lực lượng của kiếm chiêu, lôi long chỉ ngăn cản được một chút thì liền ầm ầm vỡ vụn hóa thành từng tia lôi điện tung vẽ. Đủ gì ghi gì cũng bị phản chấn mà rời tay giải cụ văng ra ngoài. Xuy. Một cánh tay rơi xuống mặt đất, máu tươi cuồn cuốn. Giải cụ đại nhân. Ở bên ngoài quan chiến Mitsuji hai mắt co rụt lại, vội vàng xông tới. Đứng yên đó. Giải cụ quát nàng một tiếng. Sau đó đội vàng sẽ lấy một miếng vải dùng miệng cùng cánh tay phải còn lại buộc chặt vết thương, hắn thở hổn hển, bộ ngực có chút chập trùng ngẩng đầu nhìn Gin. Lúc này ở phía đối diện, Gin thất khiếu chảy máu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà trong đó có trộn lẫn một ít nội tạng bị vỡ. Thứ 8 thật ra cũng không mạnh như vậy, chỉ là lần này hai bên đều có thời gian để chuẩn bị nên hắn mới lợi dụng điều đó ra cường sức mạnh. Mà hậu quả của việc điệp ra hai đạo chạm kích chính là phổi cùng trái tim của hắn không chịu được áp lực mà nổ tan cảnh, cùng nhiều kinh mạch cũng vỡ vụn. Nếu hắn là người bình thường thì sau khi xuất ra chiêu này thì hắn cũng không sống nổi. Ta nhận thua. Đột nhiên của hai người đều cùng lúc lên tiếng. Là ta thua, nếu như ta là con người như ngươi thì hiện tại ta đã chết. Gin lắc đầu nói, hắn xác thực là thua. Có chơi có chịu, đây là cảm giác của hắn. Hắn cũng không phải loại người thắng thì dương dương đắc ý mà thua thì bắt đầu làm mình làm mẩy. Không. Là ta thua, từ khi ta đánh rơi đao của mình thì ta đã thua, việc để đao rời tay là điều sĩ nhục của một võ sĩ. Cho nên là ta thua. Không. Là ta thua mới phải. Ta cũng không muốn thắng ngươi là nhờ vào việc ta là quỷ. Gin lắc đầu kiên quyết nói. Có đôi lúc hắn cũng rất cứng đầu cùng với mình. Không, là ta thua mới phải. Mà giải cụ cũng không kém cạnh, một khi đã nhận định điều gì đều sẽ không thay đổi quan điểm. Không, là ta thua mới phải. Là ta. Một tiếng hét vang lên. Các ngươi có thôi đi không? Lúc này Hạ Cụ Mèn cùng Dụ Dị cũng chạy tới, mà người hét lên chính là Hạ Cụ Mèn. Ta thấy hay là hòa đi, không có bên thắng cũng không có bên bại. Hạ Cụ Mèn nghe bọn hắn vì vấn đề này mà cãi nhau liền phiền, lập tức cắt ngang bọn hắn, nói. Vẫn không được, để đao rời khỏi tay trong khi chiến đấu chính là sĩ nhục, ta không muốn hòa trong nội ô nhục này. Thế nhưng giải cụ vẫn kiên quyết lắc đầu. Mà Gin thì cũng bó tay rồi, lão đầu này có chút cứng, hắn gai đầu nói, Hạ Cụ Mèn nói đúng. Không có người thắng sẽ tốt hơn. Mặc dù nói ra thứ này cũng rất không có ý tứ, nhưng chẳng lẽ hắn đứng tại đây cãi nhau với tên này tới sáng sao? Hắn chính là không muốn thắng đấy, dù con người của hắn không phải tốt lành gì nhưng hắn cũng không muốn thắng bẩn như thế này. Mà hòa thì hắn đã là cách tốt nhất đi. Cái này thấy Gin nói như vậy, giải cụ cũng do dự, dù sao hắn cũng là đối thủ của mình, lời nói của hắn rất có phân lượng trong chuyện này. Quảng cáo, thôi được, vậy kết quả là hòa đi. Giải cụ cân nhắc một hồi liền nói, đây chính là kết quả tốt nhất đi. Mà ở một bên Mitsuji chạy tới, lo lắng nói, giải cụ đại nhân, để ta băng bó cho ngài. Sau khi băng bó vết thương kỹ lưỡng, giải cụ đi tới nhặt lên đủ gì của mình, ném cho Gin nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, từ khi ta đánh rơi nó thì đã không có tư cách sử dụng nó nữa. Gin cũng không có nhiều lời liền tiếp lấy đủ gì nghiêm túc nói, ta sẽ giữ nó thật kỹ. Như là một lời trân trọng dành cho đối thủ, hắn nắm chặt lấy thanh đao ở trong tay. Khu cụ kết quả hòa, người ta lại tặng quà cho mình, mà mình lại không có quà tặng lại thì thật sự là cũng hơi mất mặt, thế nhưng là thời buổi khốn khó thế này thì quà ở đâu ra mà tặng người ta. Tặng hắn thanh bảo đao của mình sao? Nếu tặng xong thì hắn dùng cái gì để giết quỷ? Thôi đành giả vờ quên vậy, lần sau có gặp lại thì hắn sẽ tặng lại sau. Gin, trời sắp sáng rồi, chúng ta nên về thôi. Yuji ở một bên lên tiếng nhắc nhở hắn. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Hắn đối với rủ gì gật đầu, lại nhìn sang giải cụ hai người nói, chuyện thỏa thuận trong quyết đấu chúng ta bàn lại sau đi.
Được. Nhưng mà ta có thể đến thăm mộ của Hải Ổ Si sao? Ta cùng hắn cũng có chút quen biết.
Giải cụ gật đầu, nhưng sau đó hắn lại nói.
Rin ba người nhìn nhau, rủ gì nhìn Rin bằng ánh mắt tùy vào người quyết định, còn hạ cụ mẹn thì một mặt không quan tâm.
Được thôi, người đi theo chúng ta.
Theo Rin thì với tình trạng của giải cụ hiện tại, đã không đủ lấy sợ. Dù sao cũng có hạ cụ mẹn ở đây, nếu giải cụ động ý nghĩ xấu, nàng sẽ chơi chết hắn.
Hạ ạ ạ, cụ tiên sinh từng là sư phụ của cha ta.
Ở trong phòng khách, dù gì hô to một tiếng.
Giải cụ vừa đi viếng mộ của Hải Ổ Si xong, bây giờ bọn hắn đang tụ tập trong phòng khách trò chuyện.
Không thể nào.
Tại sao ta chưa từng nghe hắn nhắc đến?
Dù gì rất kinh ngạc khi nghe đến việc Hải Ổ Si từng có sư phụ, mà người kia lại là giải cụ. Trước đó hắn nhắc tới giải cụ như là một người săn giết yêu quái có thực lực mạnh mẽ mà thôi, cũng không có nói đến cái gì khác. Ta gặp hắn từ lúc hắn còn là một thiếu niên, lúc đó hắn còn cầm đao đi khắp kinh đô muốn trừ gian diện tác đâu. Với lại ta dạy dỗ hắn thời gian cũng không dài, chỉ có mấy tháng mà thôi, nên cũng không tính là sư phụ cái gì.
Giải cú lâm vào hồi tưởng, đồng thời cũng kể cho rủ gì bọn người nghe.
Lúc đó Hải Ổ Sĩ rất có thiên phú, chỉ trong thời gian mấy tháng kiếm thuật của hắn đã mạnh hơn rất nhiều người khác.
Giải cú đã kỳ vọng rất nhiều vào hắn.
Chỉ là không được bao lâu thì Hải Ổ Sĩ không còn để tâm đến kiếm thuật như trước nữa, bởi vì hắn gặp được một thiếu nữ.
Thiếu nữ kia đã lấy đi mọi thứ của hắn kể cả thanh kiếm trong lòng hắn, nàng cũng lấy mất.
Lúc kia giải cụ rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không khuyên bảo được gì, cuối cùng thì hắn cùng Hải Ổ Sĩ cũng cắt đứt quan hệ kể từ đó.
Nếu như trước kia Hải Ổ Sĩ theo hắn học tập thì đã không trở thành một võ sĩ nhỏ nhoi ở dưới quyền của gia tộc Phụ Dị Bổ Dạ để rồi hắn mọi việc dẫn đến ngày hôm nay.
Lúc đó giải cụ mặc dù tức giận nhưng tuyệt nhiên hắn cũng không bắt Hải Ổ Sĩ từ bỏ ạ kỳ cỏ, chỉ là khi đó Hải Ổ Sĩ tuổi trẻ, lại đang trong thời gian nhạy cảm nên không hiểu được ý tứ của hắn.
Nếu Hải Ổ Sĩ có lựa chọn khác thì hiện tại ở kinh đô có Ngũ Thiên Vương chứ không chỉ Tứ Thiên Vương rồi.
Nghe xong những lời của giải cụ, dù gì cũng biết thêm được quá khứ của cha mình nàng nói, như vậy ngài chính là người đã thông báo cho những bằng hữu của cha ta, để bọn hắn cứu lấy ta cùng mẫu thân sao?
Lúc trước người cứu nàng có nói, có một vị đại nhân vật đã thông báo cho bọn hắn biết chuyện, nếu không thì cũng đã không kịp thời giải cứu được dù gì, cùng bảo toàn được thi thể của Akiko.
Dù sao là đại gia tộc nha, làm những chuyện như vậy đương nhiên sẽ hủy thi diệt tích rồi.
Đúng vậy.
Quảng cáo, giải cụ cũng gật đầu, lúc đó hắn cũng không có biện pháp, hắn không thể vì Hải Ổ Sĩ mà đẩy gia tộc của mình vào hố lửa.
Bởi vì lúc đó mặc dù còn rất trẻ nhưng Cổ Rẹ Chỉ Cả có địa vị rất lớn, quyền lực của hắn có thể tranh chấp với chú của hắn là Maki Naga.
Cuối cùng cũng bởi vì sự kiện của Hải Ổ Sĩ mà địa vị của hắn rất xuống ngàn trượng, không còn năng lực tranh phong với Maki Naga nữa. Mà mấy lần sau đó Hải Ổ Sĩ tìm tới Cổ Rẹ Chỉ Cả muốn báo thù và mấy lần đều chạy được cũng là nhờ giải cụ, bởi vì Maki Naga cũng không muốn quan hệ giữa hắn và giải cụ xấu đi nên cũng nhắm một mắt mở một mắt để Hải Ổ Sĩ mấy lần chạy thoát. Nếu không thì Hải Ổ Sĩ có 10 cái mạng cũng không chạy ra được thành hơi ẩn.
Lúc này, bọn người trước đó vừa dương cung bạt kiếm thì hiện tại lại ngồi cùng nhau nói trò chuyện, bầu không khí cũng có chút vui vẻ, dù gì cũng được nghe rất nhiều giai thoại của Hải Ổ Sĩ lúc còn trẻ.
Mịt gì cũng biết được dù gì hiểu kiếm thuật nên cũng có ý muốn luận bàn với nàng, và dù gì cũng đồng ý mà kết quả thì là dù gì giành chiến thắng, đơn giản là mặc dù Mịt gì được xưng là thiên tài kiếm sĩ nhưng tuổi nàng lại nhỏ hơn dù gì gần 3 tuổi, thể chất còn chưa phát triển hoàn thiện chứ đừng nói tới kinh nghiệm chiến đấu. Còn dù gì thì thường xuyên luyện tập với Gin cùng hạ cụ mẹn nên kỹ năng thực chiến của nàng tuyệt nhiên không kém, cộng thêm thanh hạ cụt giặt dị của nàng rất đặc biệt nên Mịt gì cũng không kịp chuẩn bị liền bại. Sau đó bọn hắn ở lại dùng cơm cùng Gin đám người, rồi mới quay trở về doanh trại. Lần này giặc cụ tiến về phía bắc và mất đi bảo đao cùng cánh tay trái tất nhiên sẽ gây ra một cơn địa chấn tại kinh thành, đơn giản là bởi vì hắn chính là thợ săn yêu quái mạnh nhất ở hiện tại áp và đương nhiên đấy là chuyện của mấy ngày sau.
Giải cụ cùng Mịt gì rời đi thì Gin bọn người cũng lâm vào yên tĩnh, tất cả trở lại như bình thường.
Bởi vì giặc cụ trước khi đi đã nói, chúng ta sẽ không lại tới làm phiền các ngươi cứ yên tâm.
Nhưng đó là khi các ngươi không làm hại người khác mà thôi.
Mà lúc đó giặc cụ cũng biết, nếu Hải Ổ Sĩ đã chấp nhận lấy hạ cụ mèn cùng Gin thì bọn hắn thật sự sẽ không gây chuyện, cho nên hắn mới nói chuyện một cách dễ dàng như vậy.
Mặc dù Gin đã giết mấy trăm binh lính, nhưng cái kia có thể xem là tự vệ chính đáng nên hắn sẽ không bị truy cứu. Với lại đối với Maki Naga thì con số đó cũng chỉ là con số nhỏ, chỉ cần bồi thường cho gia đình một ít tiền là được.
Mạng người ở thời đại này là rẻ mặt như thế đấy.
Đặc biệt là hạ cụ mèn, nàng đã nổi tiếng với sự trung lập, chỉ cần không ai tới trước mặt nàng gây chuyện nàng cũng sẽ không giết người.
Nên giặc cụ dường như sẽ không quan tâm bọn hắn.
Lúc này chỉ có Gin cùng hạ cụ mèn ở trong phòng khách.
Gin lên tiếng hỏi, nè, hạ cụ mèn, ngươi biết sủ tẻn đủ gì không?
Hả? Sao ngươi biết cái tên này?
Hạ cụ mèn kinh ngạc hỏi, lúc nãy trong lúc nàng đi làm cơm cùng dụ gì thì ở bên này giặc cụ cũng có nói với Gin việc thanh bảo đao của hắn chặt đầu một đại yêu quái tên là sủ tẻn đủ gì. Đây là tất cả vinh dự của hắn nên dù trao lại cho Gin hắn cũng không muốn đao của mình bị bạc đái.
À thì theo giặc cụ lão đầu nói thì thanh đao này đã chặt lấy đầu của sủ tẻn đủ gì, nên ta không biết sủ tẻn đủ gì là loại yêu quái nào mà thôi.
Không thể nào.
Tên kia rất mạnh à, xét về thực lực hắn còn mạnh hơn ta một chút thì làm sao bị hắn chém đầu được.
Mặt hạ cụ mẹn lập tức hiện lên vẻ không tin, tên bậm rượu kia vây mà lại bị giết.
Ngay cả xây mệ quái thai kia, muốn giết được hắn cũng rất khó à, nó rất mạnh sao.
Thấy biểu hiện của nàng, Rin càng thêm hiếu kỳ.
Là rất mạnh, ít nhất là mù dạn nếu dám đi tìm hắn gây sự thì cũng sẽ bị đánh.
Mặc dù hắn cũng không thể giết được mù dạn nhưng đè xuống đất ma sát một chút vẫn được.
Hạ cụ mẹn so sánh một hồi liền cho ra kết luận. Theo nàng thấy mụ dạn mặc dù cũng cực kỳ mạnh, thế nhưng thủ đoạn tấn công của hắn quá đơn điệu, chỉ vung vẩy xúc tua cắt chém mà thôi, cái khiến hắn trở nên khó nhằn chỉ là cái thuộc tính bất tử kia mà thôi. Mà dù tèn đủ gì có thể sử dụng được yêu thuật ta nó cũng không giống như nàng dùng chú thuật để chiến đấu, mà trực tiếp sử dụng thủ đoạn của yêu quái để tấn công. Yêu thuật giống như là bản mệnh thiên phú thuộc về độc nhất một loại yêu quái, giống loài càng đặc biệt thì yêu thuật càng mạnh mẽ. Mà nàng Hạ Cụ Mèn cũng sở hữu được yêu thuật, nhưng yêu thuật của nàng không có tác dụng trong chiến đấu, chỉ là mấy loại như mị hoặc, biến hình cùng ảo ảnh mà thôi, nhưng một khi sử dụng thì cho dù là kẻ mạnh đến mấy cũng không thể phân biệt thật giả, trừ phi nàng tự mình lòi cái đôi ra ngoài. Cho nên nói chú thuật mới chiếm trọn phần lớn thực lực của nàng ở hiện tại. Chương 45 bậm rượu. Tên biến thái thời hợi ẩn. Nếu hắn mạnh như vậy thì làm sao giải cụ lao đầu có thể giết chết được? Đây chính là vấn đề mà hắn cùng Hạ Cụ Mèn không hiểu. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lúc hắn đang suy đoán xem giải cụ làm sao mà giết được một đại yêu quái ngang cấp Hạ Cụ Mèn thì dù gì đẩy cửa mang một bình trà đi vào. À, chúng ta đang suy nghĩ một chút vấn đề. Rin gãi đầu nói. Một lúc sau, giải cụ tiên sinh vậy mà giết được một yêu quái cùng cấp với Hạ Cụ Mèn thì dù gì kinh ngạc thốt lên. Nàng cũng có một chút hiểu rõ sức mạnh của Hạ Cụ Mèn, cái kia nguồn linh lực khổng lồ cùng gần như tuyệt đối phòng ngự khiến cho nàng vừa lúc bắt đầu thì đã đứng ở thế bất bại. A thấy vẻ mặt của dù gì đặc sắc như thế, Hạ Cụ Mèn cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Thật ra ta cũng không mạnh như người nghĩ đâu. Mà tên kia, hắn mạnh là có mạnh, nhưng điểm yếu cũng rất nhiều. Có lẽ giải cụ đã lợi dụng điểm yếu của hắn đi. Điểm yếu? Ngươi từng đánh nhau với hắn sao? Rin tò mò hỏi. Là điểm yếu như thế nào mà để kẻ yếu hơn có thể chặt đầu mình như vậy? Thật ra Sủ Tèn Đủ Gì chính là một tên háo sắc biến thái, trước kia từng có một đoạn thời gian tới đây làm phiền ta. Báo hại ta lúc đó ăn không ngon ngủ không yên. Hạ Cụ Mèn dường như hồi tưởng lại quá khứ đau thương một dạng, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ chán ghét. Háo sắc, biến thái. Đột nhiên một vài hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Giải Cụ lao đầu nằm gọn trong ngực của Sủ Tèn Đủ Gì. Phụt. Khụ khụ. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, hắn vừa uống một ngụm trà liền phun ra ngoài, toàn thân run lên bần bật. Ngươi thế nào? Dù Gì vội vàng chạy đến vỗ nhẹ vào lưng hắn hỏi. Hạ Cụ Mèn nhìn Rin với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nàng biết cái tên này lại tưởng tượng ra thứ gì không tốt nữa rồi. Mà nhân vật trong đó nếu không phải nàng thì chính là Giải Cụ. Mà một điểm yếu khác nữa chính là hắn rất thích uống rượu. Nói trắng ra thì hắn là một tên siêu cấp bẩm rượu. Đang lúc Rin đang run lẩy bẩy vì tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ, thì đột nhiên giọng nói của Hạ Cụ Mèn nhẹ nhàng vang lên, như để trấn an hắn. Nghe những lời nói của nàng thì hắn bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi nói, chẳng lẽ Giải Cụ lao đầu chuốc rượu hắn sao? Làm sao ta cảm giác cũng không đơn giản như vậy a? Rin suy nghĩ một hồi liền cảm thấy chính mình hình như đang đi lệch nên liền quay sang hỏi Hạ Cụ Mèn, bởi vì đây chính là mục đích của hắn khi mở đầu câu chuyện này a. Vậy ngươi đoán được thanh đao này sẽ có thêm cái gì khác sao? Chẳng hạn như nguyền rủa? Ta cũng không biết. Mà theo ta biết nếu đao này thật chém giết Sủ Tèn Đủ Gì thì chắc cũng có thể sẽ có thêm một thứ gì đó khác, còn cụ thể là gì thì ta không biết. Nàng lắc đầu rồi lại nói thêm một câu. Chuyện này nàng thật không biết, dù sao nàng cùng Sủ Tèn Đủ Gì cũng không có giao tình gì. Trái lại nàng còn chán ghét hắn thì làm sao có thể biết được thứ gì khác? Xem ra chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Đi gặp nàng cũng không biết, liền đánh thôi, dù sao nó cũng nằm trong tay hắn, sau này lại từng bước tìm hiểu. Thường thì khi dùng một loại vũ khí nào đó chém giết một đại yêu quái thì vũ khí đó sẽ có một tỷ lệ nào đó xuất hiện những thứ khác biệt. Quảng cáo, chỉ là điều đó chỉ đúng khi có thể trực tiếp giết chết ngay tại chỗ mà thôi. Trong một cánh rừng cách vị trí Rin bọn hắn khá xa về phía bắc, một thân ảnh lưng còng, chống gậy đi dơ lên từng bước chân chậm chững đi tới. Tên khốn đó, ta sẽ giết hắn. Nếu có người ngoài nhìn vào sẽ tuyệt đối bị dọa cho tè ra quần. Bởi vì khuôn mặt của thân ảnh này cực kỳ dàn mua, hầu như da mặt của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chạy xệ mà rớt xuống đất. Để ý kỹ thêm chút nữa sẽ thấy được dưới cổ của người này toàn là máu. Mà trên hết chính là trên đầu hắn có một cặp sừng dài nhọn hoắt. Ta không cầm cự được lâu, phải nhanh chóng tìm đến kỳ mũ Hạ Cụ Mèn. Đã nhanh đến rồi, chỉ một chút nữa, kẻ này lẩm bẩm nói. Hắn lại trải qua một khoảng thời gian thật lâu, cuối cùng tại trước lúc mặt trời xuống núi, trước mặt hắn liền xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Lúc này đột nhiên có hai cái bóng đen xẹt ngang đi tới trước mặt hắn quát. Đứng lại, ngươi từ đâu tới mau trở về. Hai con cáo xuất hiện phía trước, mở miệng liền nói tiếng người. Bọn nó cảm nhận được kẻ trước mắt là một con yêu quái nên mới ra lời cảnh cáo, nếu như hắn là con người thì chúng nó đã xuất thủ hù dọa đuổi hắn đi rồi. Ta là Sủ Tèn Đủ Gì, tới đây muốn cầu kiến chủ nhân của các ngươi, Kỷ Mù Hạ Cụ Mèn. Đúng vậy, thân ảnh này chính là đại yêu quái bậm nhậu, háo sắc cùng biến thái Sủ Tèn Đủ Gì, một danh nhân đến từ phía nam. Khu khu, là một danh yêu đến từ phía nam với danh hiệu là hờn đệ nhất đại biến thái cùng đệ nhất bậm nhậu. Su cái gì sủ chúng ta không quen, ngươi cũng đi. Trong đó một con cáo vóc người nhỏ hơn mở miệng liền nói không quen biết, rồi quát to một tiếng. Này, ngươi bình tĩnh, kẻ này không thể trêu chọc a. Mà ở một bên một con cáo vóc dáng to hơn nghe những tiếng quát đó liền sủ lông, vội vàng nhắc nhở. Làm sao? Tên xấu xí này tỷ tỷ biết sao? Biết. Mặc dù bộ dạng của hắn rất khác, thế nhưng cái tên Sủ Tèn Đủ Gì này cũng sẽ không có người nào dám giả mạo, nên chúng ta hay là ăn nói cẩn thận một chút. Mà lại thực lực của hắn rất mạnh, nơi này cũng chỉ có chủ nhân mới có thể chống lại a. Hả? Làm sao có thể? Ngươi không tin cũng được, chờ ta cùng hắn nói chuyện đã. Hai con cáo sủ xì to nhỏ một hồi, con to lớn liền ngẩng đầu nói, Sủ Tèn Đủ Gì đại nhân tới đây tìm chủ nhân có việc gì sao? Nàng hiện tại không có ở nhà nên đành mời đại nhân ngày khác lại tới. Mà Sủ Tèn Đủ Gì nghe vậy ánh mắt có chút hoảng, hắn cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh nói, nàng đang ở đâu? Các ngươi có thể liên lạc với nàng sao? Ta tìm nàng có chuyện quan trọng. Trong khi nói hắn liền nhấn mạnh hai chữ quan trọng với ngụ ý không gặp là không được. Cái này nghe thấy ngữ điệu không thể cự tuyệt của Sủ Tèn Đu Di, nó cũng có chút do dự, bởi vì kẻ trước mặt là cùng đẳng cấp với chủ nhân, nàng cũng không thể khinh suất được. Như vậy ta sẽ liên lạc với chủ nhân, ngài chờ một lát. Quảng cáo, nó do dự một hồi liền dẫn con cáo bên cạnh chạy lên núi. Mà Sủ Tèn Đu Di chờ bọn hắn vừa đi, liền nhịn không được mà ho khan dữ dội. Nhìn lấy bàn tay đầy máu, hắn liền hít sâu một hơi, một tay khác mò lấy một hồ lô rượu ở bên hông rồi uống một ngụm. Mặc dù biết tại thứ này mà ta ra nông nổi này, nhưng thật sự không nhịn được a. Hắn nâng niu bình hồ lô nói. Sau đó liền nhìn lên đỉnh nói thì thầm, mong nàng sẽ thật có cách đi. Lần này hắn đến đây cũng chỉ là ôm lấy may mắn đến mà thôi. Bởi vì theo hắn điều tra, biết được Hạ Cụ Mện có phương pháp chủ sinh. Cũng biết được nhờ như vậy mà nàng đã sống rất lâu, nên mới trong lúc sắp chết tìm đến đây để thử vận may. Trước đó mấy tháng hắn bị Mina Mộ Tổ No Giật Cụ chặt xuống đầu lâu, sau đó dựa vào sức sống ngoan cường để chống trả, cuối cùng hắn cũng có thể phá vòng vây và đào thoát. Lúc đó hắn thế nhưng là bị mấy chục âm dương sư dùng kết giới vây khốn, lại thêm bản thân trong lúc sơ suất bị giật cụ lao âm bức âm một nhát, chặt xuống đầu. Hắn thoát được cũng là nhờ có thuộc hạ thổ phỉ đông đảo cầm cự một số lớn người, mặc dù chỉ là trong phút chốc nhưng cũng đủ để hắn làm được rất nhiều chuyện. Sau khi chạy thoát hắn liền tiêu hao tuổi thọ để kiềm chế lại sự sói mòn của yêu linh, sau đó lại cầm cự, chống gậy đi mấy tháng mới tới được đây. Bây giờ sinh mệnh của hắn đã như là ngọn nến trong gió vậy, chỉ cần hai con cáo lúc nãy ra tay cũng có thể giết được hắn, theo như hắn suy tính hắn chỉ còn có thể cầm cự cho đến ngày mai mà thôi. Đang lúc Hạ Cụ Mện cùng Gin chuẩn bị cáo biệt Dụ Dị để đi huấn luyện thì Hạ Cụ Mện đột nhiên lấy từ trong ngực ta một lá bùa. "Chủ nhân, Su Tèn Đủ Dị tới ở dưới núi, hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp ngài ngay lập tức." Đang lúc Gin tự hỏi ngực của nàng rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu thứ thì một âm thanh nữ giới từ trong lá bùa vang lên. Bọn hắn nghe xong cái tên kia liền đồng loạt mở người, và cặp mắt nhìn nhau. Kia chẳng phải là bọn hắn vừa mới nói đến sao? "Su Tèn Đủ Dị, yêu quái chứ có phải thần thánh đâu mà lại linh như vậy?" Gin âm thầm nhổ nước bọt. "Su Tèn Đủ Dị, chẳng phải giặc cụ tiên sinh nói đã chém giết hắn rồi sao?" Dù gì quăng ánh mắt nghi ngờ về phía Gin hỏi. "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ thuật lại những gì hắn nói mà thôi." Hắn vẻ mặt vô tội nói. "Hừ, ta đã nói mà, tên kia làm sao lại dễ dàng bị giết như vậy?" Lúc này Hạ Cụ Mện đột nhiên lên tiếng. "Ta nói Hạ Cụ Mện, dẫn chúng ta đi xem hắn đi, san tiện chúng ta cũng muốn ăn những trái cây mà ngươi hay khoe con đây." Gin có chút hứng khởi nói, quen biết cũng được mấy tháng rồi nhưng bọn hắn vẫn chưa biết nơi ở trước đó của nàng là như thế nào đâu, hắn có chút hiếu kỳ muốn xem. "A đúng vậy à, Hạ Cụ Mện tỷ, chúng ta vẫn chưa biết trước đó ngươi đã sống ở đâu à?" Ở một bên Dụ Dị cũng rất muốn đi, nàng với Hạ Cụ Mện đã thân với nhau được 3 tháng rồi, thật muốn đi xem nhà của nàng ra sao. Thấy hai người này đột nhiên phấn khởi như vậy, Hạ Cụ Mện cũng không tiện từ chối, mà lại nàng cũng cảm thấy nên dẫn Dụ Dị về nhà chơi vài hôm. "Được rồi, như vậy chúng ta lên đường thôi, để ta có Dụ Dị cho." Quảng cáo, Dụ Dị nghe thấy nàng đồng ý liền vui mừng, Gin cũng thấy rất vui vẻ liền túi xuống chuẩn bị cóng lấy Dụ Dị để nàng khỏi phải chạy thì đột nhiên Hạ Cụ Mện hô lên làm hắn giật cả mình. "Làm sao?" Hắn nghi hoặc nhìn lấy nàng một cái. Dù gì ở một bên mỉm cười nói, "Hạ Cụ Mện tỷ, hắn là phu quân của ta à, cũng là nam nhân thì làm sao để ngươi con ta được." Câu đầu của nàng chính là nhắc nhở lấy Hạ Cụ Mện cẩn thận bị lộ, câu sau có tác dụng là nhấn mạnh câu phía trước, nói nàng giành lấy con vợ người khác là hành vi rất kỳ lạ. "Không, ta chỉ là thấy ngươi tối hôm qua vừa đánh nhau với giải cụ xong, sợ ngươi còn mệt mỏi nên muốn giúp một tay mà thôi." Hạ Cụ Mện biết mình có chút thất thố liền nhẹ ho một cái rồi nói, "Thật cổ quái a, ra thấy các ngươi dạo này biểu hiện lạ lắm nha." Lin nhìn chăm chăm vào Hạ Cụ Mện không chớp mắt, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ta không có dụ gì mà lại đi có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì với ta hả?" Hạ Cụ Mện ngữ điệu mềm nhũn nói. Nàng cũng không phải sợ Gin mà là nàng sợ dụ gì giận nàng mà thôi. Còn về phần Gin, nếu hắn có ý kiến nàng liền đem hắn treo lên cho hắn biết mặt. "Ách, ha ha ha, làm sao có thể? Ngươi đừng nghe nàng nói bậy a, dụ gì?" Gin nghe nàng nói như vậy liền giật bắn người, vội vã cởi trừ lại quay ra đằng sau đối với dụ gì nói. "Thật ra ta cũng thấy các ngươi rất lạ a." Dụ gì lúc này ngồi tưởng lại một hồi liền nói. Nàng có lần ban đêm nhìn thấy Gin cùng Hạ Cụ Mện đi về. Bầu không khí xung quanh bọn hắn có chút mờ mờ, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Dù gì cũng không biết đó là do một nhân cách đặc biệt khác của Hạ Cụ Mện gây ra, nàng cho tới hiện tại vẫn chưa biết đến sự hiện diện của nhân cách đó. Cả Gin và Hạ Cụ Mện đều không nói cho nàng biết. Dù sao chuyện như vậy vẫn là không nên nói ra a, nhất là cho người mà bọn hắn yêu thương. "Tờ thật sao? Ha ha, làm sao ta không biết a?" Gin nghe vậy liền bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu giả ngu, hắn gãi gãi đầu dùng ánh mắt có chút ngây thơ nói. Mà Hạ Cụ Mện cũng phủ nhận chuyện đó, cũng không phải là nàng giấu giếm mà là nàng đích xác là không biết. Những chuyện mà nhân cách kia làm nàng đều không biết gì cả. "Vậy sao? Có lẽ là ta cảm nhận sai đi. Ngươi đừng để ở trong lòng a, Gin." Dù gì ngón trỏ chạm bờ môi, ngại ngùng nói, có lẽ lần này là nàng sai rồi. Nàng không nên nghi ngờ Gin cùng Hạ Cụ Mện, hai người bọn hắn chính là những người thân duy nhất của nàng trong lúc này đâu. Hạ Cụ Mện nhẹ thở ra, nói một câu rồi bắt đầu di chuyển. "Thôi được rồi, chúng ta đi thôi." Gin quăng lấy dù gì bám theo phía sau nàng. Bù bù. Tiếng gió lớn thổi qua rồn rập. "Đáng chết, làm sao lại lâu như vậy?" Trong lúc Hạ Cụ Mện bọn người chậm trễ vì phải phân trần giải thích thì Sủ Tèn Đủ Dị bên này đang nằm co rúm vào một chỗ, hơi thở thoi thóp nhưng cũng không nhịn được mà mắng một tiếng. Chương 46 ăn đảo. Sau một vài giờ hết tốc lực di chuyển, bọn hắn cuối cùng cũng đến được ngọn núi nơi Hạ Cụ Mèn sống. Chúng ta lên núi đi. Hạ Cụ Mèn dẫn đầu chạy lên núi. Bởi vì đây là một ngọn núi nhỏ nên bọn hắn chỉ đi một lát liền tới được đỉnh. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ khá cũ kỹ nằm trơ trọi ở giữa sân đất trống. Trung quanh sân có rất nhiều loại cây ăn quả được trồng xung quanh. Rin cùng rủ gì theo sau Hạ Cụ Mèn tiến vào ngôi nhà. Mà theo Rin thấy thì cái này giống một ngôi đền hơn là một ngôi nhà, bởi vì kiểu dáng, kiến trúc rất giống đền miếu mà không phải nhà. Ở khi tiến vào bên trong thì bị hắn thấy được có ba con cáo đang đứng chờ lấy. Đột nhiên bọn chúng cúi đầu xuống đồng thanh nói, mừng chủ nhân trở về. Các ngươi không cần phải làm vậy, chúng ta là cùng một tộc không cần đa lễ. Hạ Cụ Mèn nhìn bọn hắn liền nở nụ cười, nói. Trong đó một con cáo phát ra giọng nói như một lao phụ nhân, nói, ngài là chủ nhân của chúng ta cung kính với ngài là tất yếu. Được rồi, tùy các ngươi vậy. Thật ra đây cũng không phải lần đầu nàng nói như vậy, mà bọn hắn cũng không phải lần đầu trả lời như vậy, nên nàng cũng lười giải thích. Su kèn đu gì đâu? Sau đó nàng lại hỏi. Một con cáo khác bước ra nói, hắn đang chờ ngài ở dưới chân núi. Đây chính là giọng nói đã truyền tin cho Hạ Cụ Mèn. Vậy sao? Vất vả ngươi ủ cổ. Đó là bổn phận của ta, thưa chủ nhân. Mặc dù ủ cổ nói như vậy nhưng ánh mắt không che nổi sự vui sướng kia liền bán đứng nàng. Các ngươi ở lại đây đi, chúng ta đi gặp hắn một chút. Bỏ lại một câu nàng liền mang theo Gin cùng dù gì rời đi. Thấy ba người bọn hắn rời đi, con gái nhỏ nhất liền ở miệng nói, chủ nhân vậy mà mang theo hai con người về đây. Bọn hắn thật đáng tin sao, bà. Con cáo già nhất nói, ngươi không nên chất vấn nàng, nàng làm như vậy hẳn là đã suy tính kỹ, chúng ta chỉ cần nghe theo nàng là được. Tộc đàn của bọn hắn đã được Hạ Cụ Mèn che chở từ rất lâu rồi, bọn hắn sùng bái nàng, tôn vinh nàng như một vị thần bảo hộ của cánh rừng, nên sẽ không ai dám chất vấn nàng điều gì. Vâng, ta biết sai, thưa bà. Đây là Sủ Tèn Đu Di. Sau khi xuống chân núi, nơi mà Sủ Tèn Đu Di chờ đợi, thì bọn hắn cuối cùng cũng gặp được đối phương. Chỉ là đối phương không giống như hình tượng mà Gin tưởng tượng ra, A Dụ Dị cũng có chút kinh ngạc, hình thân ảnh đã cực độ già nua nằm dưới đất, nàng cảm thấy sau một khắc xương cốt của hắn sẽ tan thành bụi giống như. A, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Mau cứu lấy ta, Hạ Cụ Mèn. Sau này ta sẽ trả ơn cứu mạng cho ngươi. Giọng nói yếu ớt của Sủ Tèn Đu Di vang lên. Ta cứu không được ngươi. Ta cũng không muốn cứu. Nhưng đáp lại câu khẩn cầu yếu ớt đó chỉ là lời nói lạnh nhạt của Hạ Cụ Mèn. Cơ không thể nào, ngươi rõ ràng có thể trùng sinh sống lại mà. Quảng cáo, giọng của Sủ Tèn Đu Di có chút ảm đạm nói. Kia là thiên phú độc nhất của ta, ngươi là không dùng được. Ha ha, xem ra ông trời muốn diệt ta ai như vậy, trước như là chết, ngươi có thể ôm ta một cái được không? Không được. Đột nhiên hai giọng nói cắt ngang lấy hắn. Kia chính là Gin cùng Dù Gì. Hai người bọn hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn lấy nhau. Nhưng trong sự việc này bọn hắn cũng không nghi ngờ điều gì, bởi vì nếu đổi thành người khác thì cũng sẽ phản đối mà thôi. Các ngươi là ai? Lại dám xen vào chuyện của ta? Lúc này Sủ Tèn Đu Di mới chú ý tới hai người Gin cùng Dù Gì đứng đằng sau Hạ Cụ Mèn. À, lại có một mỹ nữ khác ở đây. Ngươi mau tới đây, tiến vào vòng tay của ta. Rắc rắc. Lúc này hai tay của hắn liền bị hai cái chân khác nhau đặt gãy. Hạ Cụ Mèn nộ hỏa xông lên, gan từng chữ nói, nàng là gia đình của ta, ngươi cũng dám nhục mạ. Ngươi cũng dám nhục mạ nàng. Ánh mắt Gin lóe lên một tia lệ mang, sát khí lạnh như băng tuôn ra, hắn ghét nhất chính là có người nói xấu người thân của hắn. Hả? Khí tức này là quỷ. Sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại dần dần cười to lên, ha ha, Hạ Cụ Mèn á, Hạ Cụ Mèn, ngươi vậy mà lại có giao du với quỷ. Ta hiện tại có thể thấy được kết cục của ngươi, a ha ha ha. Su Tèn Đu Di nằm trên đất với hai cánh tay gãy nát, lại đang há miệng cười như điên. Ha ha, giang giác. Bụp. Đầu của hắn như là quả dưa hấu bị Gin đập bể, nhưng kỳ lạ là lại không có cảnh máu me như tưởng tượng. Bên trong óc của hắn, bộ não dường như đã bị khô héo, hắn đạp một cái chỉ nghe thấy tiếng như bẻ cánh khô vậy rất giòn tan. Không chỉ là bộ não của hắn, mà là toàn bộ cơ thể của hắn đều là như vậy. Gin quay người nhìn lấy Dụ Di như thể muốn nói, ngươi ổn chứ? Nàng thấy được ánh mắt của hắn liền nhọn miệng cười. Ta cũng không có yếu đuối như người nghĩ a. Cảm ơn ngươi, Gin. Dù gì bước tới, nhón lên chân hôn lên môi hắn một cái rồi nói. Mặc dù nàng không sợ hãi nhưng hành động của Gin làm nàng cảm nhận được sự quan tâm cùng ấm áp của hắn, dù cho có những lúc hắn như một khúc gỗ. Đang lúc hai người tình tứ lại không chú ý tới người đang bị cho ra rìa, Hạ Cụ Mèn đứng cắn lấy móng tay, ghen đến phát điên. Khi nãy ta nên tiến đến đạp một cước a. Chuyện này làm nàng hối hận không thôi. Thế là nàng không muốn lại nhìn bọn hắn, tiến đến nhặt lên hồ lô chứa rượu của Sủ Tèn Đu Di lật tới lật lui xem một hồi. Ngươi đang làm gì vậy? Lúc này Gin cùng Dù Di bước tới hỏi. Hạ Cụ Mèn nhìn lấy hắn liền cầm cái hồ lô ném qua, nói, hồ lô này rất đặc biệt, bên trong có khắc lấy kết giới tạo thành một không gian để chứa rượu. Người giữ lấy nó đi. Quảng cáo, không gian. Có thể chứa những vật dụng khác sao? Gin tiếp lấy hồ lô, hai mắt sáng lên hỏi. Tất nhiên là không rồi. Nhưng câu trả lời của Hạ Cụ Mèn như một gáo nước lạnh hất vào mặt hắn. Nó chỉ được mỗi cái không gian bên trong là khá lớn thôi, nhưng cái miệng thì quá nhỏ, ngoài chứa nước cùng rượu ra thì hoàn toàn không có tác dụng khác. Gin nghe nàng nói như vậy cũng có chút thất vọng, nhưng thả có còn hơn không. Sau này liền không cần ngày nào đều phải đi lấy nước từ con suối. Ngươi không phải thất vọng, cái này đã có thể gọi là cực phẩm bảo bối rồi, muốn tạo ra một không gian lớn ở bên trong một đồ vật nhỏ cũng không dễ dàng. Mà lại không cần linh lực để sử dụng thì chắc chỉ có mỗi cái hồ lô này mà thôi. Trước đó ta còn chưa từng nghe thấy một vật nào khác có tác dụng như vậy, cũng không biết tên này làm sao có được. Thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, Hạ Cụ Mèn cũng có chút an ủi. Đồ vật như thế này nàng đúng là lần đầu tiên thấy được, nhưng chỉ là đối với nàng có vẻ không có tác dụng gì, nên liền đưa nó cho Gin. Được rồi, chúng ta lên núi đi. Hạ Cụ Mèn lắc đầu nói. Lần này chuyện của Sủ Tẻn Đủ Gì kết thúc nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng không ngờ tên kia lại chết theo kiểu như vậy, nếu Gin không đạt một cước cuối cùng thì giặc cụ đích thật đã có thể nói là chém giết được hắn rồi. Gin cùng Dù Gì gật đầu theo sau nàng. Thật muốn ăn đảo của ngươi a. Sau đó giọng nói của hắn vang lên. Ta làm sao cảm giác ngươi còn có ý gì khác? Âm thanh của Hạ Cụ Mèn có chút nghi ngờ vang lên. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta chỉ đơn thuần muốn ăn hai quả đảo mà thôi. Đảo ăn ngon làm sao? Ta nghe nói chỉ có quý tộc mới được ăn a đúng không, Hạ Cụ Mèn tỷ? Làm sao có chuyện đó? Ta chỉ cho một mình ngươi ăn thôi, Dù Gì. Hạ Cụ Mèn hô to một tiếng khẳng định. Trong ngôi đền, chủ nhân ngủ ngon, chúng ta liền lui ra không làm phiền ngài. Ba con cáo nói xong liền chạy đi ra ngoài, trở về hang động của mình. Hạ Cụ Mèn, bọn chúng sau này cũng biến thành giống ngươi như vậy sao? Gin có chút thắc mắc hỏi, dù sao những con cáo trước mắt đã có trí tuệ cũng có thể nói chuyện như con người. Có lẽ khoảng cách tới cảnh giới hóa hình trong truyền thuyết cũng không xa đi. Nào có thể dễ dàng như vậy được. Từ xưa đến nay ta là người duy nhất có thể hóa thành hình người. Mà bọn hắn chỉ dừng lại ở việc nói chuyện mà thôi. Hạ Cụ Mèn lắc đầu nói, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ của tộc đàn này rồi, lớp sau chồng lên lớp trước cũng không có một cá thể có dấu hiệu hóa hình. Mà thật ra thì trường hợp của nàng cũng không thể gọi là hóa hình được, bởi vì đây cũng là thân xác thật của nàng, còn dạng cáo chỉ là dạng nguyên thủy mà thôi, chỉ khi nào nàng chết thì nó mới trở lại dạng đó. Dường như cảm thấy tâm trạng của Hạ Cụ Mèn đi xuống, nên hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Dù sao thì việc chứng kiến những người quen biết lần lượt ngã xuống, con cháu của bọn hắn cũng lần lượt ngã xuống cũng không tốt thụ. Như bị tâm trạng của nàng lây nhiễm, hắn đưa ánh mắt nhìn sang đang ngồi ở ngoài ngắm khung cảnh xung quanh Dù Gì. Ánh mắt cũng hơi tối lại, hắn suy nghĩ, nếu hắn cưỡng ép biến nàng thành quỷ thì không biết sẽ như thế nào. Có lẽ nàng sẽ vui vẻ cùng hắn có cuộc sống yên bình lâu dài. Cũng có lẽ là không, quảng cáo, ta sẽ tìm cách giúp nàng. Dường như là bắt gặp ánh mắt hắn đang nghĩ gì, Hạ Cụ Mèn mở miệng nói. Sau đó liền bước ra ngồi xuống bên cạnh Dù Gì. Thấy hai nàng trò chuyện cười đùa, Gin cũng cười bước tới tham gia vào trong đó. Cuộc sống yên bình thế này hắn rất thích. Một lâu sau, chỉ còn lại mỗi Hạ Cụ Mèn cùng Gin ngồi lại, Dù Gì thì đã đi vào trong ngủ rồi. Những lời của Sủ Tẻn Đủ Gì nói trước khi chết là thế nào? Ngươi giấu chúng ta chuyện gì đúng không? Gin liếc mắt nhìn nữ nhân kinh đẹp bên cạnh, dò hỏi. Bờ môi của nàng nhấp nháy một chút liền nói, không có chuyện gì, ngươi biết dù thế nào thì ta cũng có thể trùng sinh sống lại mà. Nàng đứng lên muốn rời đi thì một cái tay bị Gin giữ lại. Chúng ta là một gia đình, ngươi thật sự không muốn nói sao? Bị hắn nắm lấy tay, nàng đang chuẩn bị kháng cự thì nghe thấy câu nói của hắn, nàng liền dừng lại. Lại chờ một thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng hất tay hắn ra rồi quay người vào trong, ai ngờ Gin lại không buông bỏ, một lần nữa nắm lấy tay nàng. Lần này hắn dùng lực mạnh hơn, khiến nàng ngã nhào về phía hắn. Bất ngờ vì bị hắn ôm lấy, Hạ Cụ Mèn sửng sốt một chút, sau đó nàng liền hiện lên vẻ tức giận. Nếu như là tại 3 tháng trước nếu nàng với Dù Gì còn không có chuyện kia thì có lẽ nàng có chút hoảng hốt rồi. Nhưng tiếc là hiện tại trong lòng nàng chỉ có một mình Dù Gì mà thôi. Ngươi buông ra. Giọng nói của nàng dần dần lạnh lùng, khẽ quát. Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, Dù Gì còn đang ngủ ở bên trong đâu. Thấy hắn không có ý tứ muốn buông nàng ra, nàng liền nói, ngươi nếu, ưng. Nàng đang muốn cảnh cáo hắn thì miệng bị một mở môi khóa chặt lại. Hai mắt nàng trợn to nhìn về khuôn mặt cận kề ngay trước mặt. Ánh mắt nàng dần dần thay đổi thành ánh mắt điều mị, hai tay ôm lấy cổ hắn bắt đầu đáp trả. Quá trình này kéo dài thật lâu. Một lúc sau, hai bờ môi mới dần dần tách ra, đầu lưỡi của Hạ Cụ Mèn vẫn còn hơi nô ra ngoài kéo ra một sợi tuyến trong suốt. Ngươi gọi ta ra để làm gì đâu? Liếm lấy những giọt nước còn tồn động trên khóe miệng, Hạ Cụ Mèn ngồi trên đùi hắn ngẩng đầu nhìn lên, âm thanh ướt át vang lên. Gin túi đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ rực mỹ nhân trước mắt, thì bụng dưới của hắn lại nóng lên, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống tập trung vào vấn đề trước đó. Ngươi cũng nghe được câu hỏi của ta rồi đi, có thể trả lời ta sao? Hạ Cụ Mèn cảm giác phía dưới của mình như có một vật gì đó đang trồi lên, mặt nàng lại càng đỏ, đây không phải là đỏ vì ngại ngùng, mà là đỏ vì nỗi khát khao dục vọng. Không phải đã nói rồi sao? Chuyện đó khi nào có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Như phải lúc nào mới tới cơ hội đó? 5 năm, 10 năm, hay là chờ đến lúc ngươi chết đi? Như vậy nói thì có tác dụng gì không? Âm thanh của Gin dần dần trầm thấp. Hạ Cụ Mèn thấy vẻ mặt tức giận của Gin cũng sững sốt một chút, nàng nhẹ nhàng ấn để hắn khiến hắn phải nghiêng người chống tay ra đằng sau. Hai tay nàng nâng lấy, vuốt ve khuôn mặt hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng sẽ vì ta mà tức giận sao? Thật đáng yêu làm sao a? Hay vì để làm phần thưởng cho sự đáng yêu này ta chiêu đãi ngươi ăn đảo nhé. Chương 47 chỉ mong muốn có một cuộc sống trọn vẹn. Hạ Cụ Mèn nhẹ nhàng kéo xuống cổ áo, để lộ ra một phần của hai ngọn núi chập trùng, cùng cái khe vực sâu như muốn hút lấy mọi nam nhân trên thế giới này vào trong. Nhìn thấy kỳ quan như vậy, Gin liền không thể kiềm chế được nữa, lửa cháy quá lớn rồi. Hắn vươn lấy một tay muốn ôm lấy nàng thì lại bị nàng nhấn xuống. Vì không muốn gây tiếng động lớn nên hắn cũng không thể dùng lực quá nhiều. Hạ Cụ Mèn dường như cảm giác phía dưới mông của mình đang trồi lên một vật, nó càng ngày càng to ra như muốn xuyên phá y phục của nàng vậy, khiến nàng có chút hoảng hốt. Dù mấy lần cảm thấy nó rồi nhưng nàng luôn bỡ ngỡ như lần đầu, nó thật sự quá to nên khiến nàng có chút lo sợ, nàng sợ đường hầm quá nhỏ tàu hỏa chui không lọt. Ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi đừng nghĩ là thật, nàng lựa chọn một lần nữa, trước khi lâm trận liền chạy trốn. Nói xong nhân cách này của nàng liền biến mất, đổi thành một nhân cách khác thay thế. Hạ Cụ Mện mới hiện ra liền cảm nhận được một thứ cứng rắn cọ sát ở phía dưới nàng, sắc mặt liền đen lại, lạnh lùng nói, ngươi đang tìm chết.
Bành.
Rin đang sửng sốt vì câu nói chỉ là đùa giỡn của nàng, thì ngay tức khắc hắn bị đánh bay ra ngoài, xương mặt của hắn vỡ nát.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tiếng động lớn như vậy đương nhiên sẽ kinh động đến Dù Gì, nàng mở cửa chạy ra ngoài hỏi.
Không có chuyện gì đâu, Dù Gì.
Hắn chỉ muốn ta luyện tập cho hắn mà thôi. Vừa mới chỉnh sửa lại y phục hớ hênh của mình, Hạ Cụ Mện vội trả lời nàng. Dù Gì nghe nàng nói như vậy liền nhìn ở đằng xa đang nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn trời, như đang hoài nghi nhân sinh Rin. Hắn đây là lần thứ ba bị Hạ Cụ Mện kia chơi thành như vậy. Cảm giác bị nữ nhân đùa giỡn như vậy thật khó thụ.
Ờ, khó thụ thì sao?
Thực lực mạnh hơn nàng đi rồi nói chuyện.
Ngươi có sao không, Rin?
Dù Gì đi đến bên cạnh hắn túi người dò hỏi.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Dù Gì, hắn thật sự muốn khóc to một trận.
Quả nhiên, Dù Gì vẫn là tốt nhất.
Rin gắng gượng nở nụ cười, nói, ta không sao.
Ngươi không cần lo lắng, ngươi mau đi ngủ đi.
Hắn đứng dậy, phủi đi bùn đất trên quần áo.
Mà lúc này Hạ Cụ Mện nhân lúc bọn hắn không chú ý liền chạy ra ao nước sau ngôi đền tắm rửa. Nàng cầm lên y phục, phát hiện bên dưới có vết đạm ướt liền hận hận nói thầm, tên kia đã làm gì ta à?
Mà cái nhân cách chết tiệt kia thật sự quá nguy hiểm, vậy mà để cơ thể phản ứng thành dạng này.
Nàng bắt đầu tắm rửa, lại dùng tay kiểm tra tự thân của mình, liền thở dài, cũng may là không sao,
vẫn còn.
Sau khi tắm rửa và thay một bộ y phục mới, bước vào ngôi đền. Lúc đi ngang người Rin, nàng liền chừng một cái, liếc hắn bằng đôi mắt sắc lạnh. Dù nàng không biết lúc nhân cách kia xuất hiện bọn hắn đã làm gì, nhưng nàng vẫn còn nhớ được hắn đã cưỡng hôn mình áo.
Rin giả vờ như không nhìn thấy nàng, ngồi chống cằm nhìn trời.
Dù gì, chúng ta ngủ cùng đi.
Hạ Cụ Mện tiến vào nằm bên cạnh Dù Gì nói.
Bởi vì ngôi đền này rất nhỏ, chỉ có một gian phòng nên ba người bọn hắn đều ngủ cùng một phòng.
Chỉ là tấm đệm ngủ của Rin bị Hạ Cụ Mện ném ra vị trí xa nhất có thể mà thôi.
Sau ba ngày, Rin đã tốn rất nhiều công sức và cuối cùng cũng làm hòa được với Hạ Cụ Mện.
Hoa, trái cây ở đây ăn thật ngon.
Trải qua mấy ngày thì bọn hắn đã ăn sạch vườn trái cây của Hạ Cụ Mện, khiến nàng cũng không có gì để nói.
Hay là chúng ta mang vài cây về trồng ở trong vườn nhà mình đi.
Rin lập tức đưa ra đề nghị.
Quảng cáo, cũng được à.
Hạ Cụ Mện cùng Dụ Dị hai người cũng đồng ý và cuối cùng vào buổi tối hôm đó, bọn hắn cũng quyết định trở về, mang theo rất nhiều hạt giống.
Hạ Cụ Mện cũng nói lời tạm biệt với ba con cáo kia, rồi theo Dụ Dị trở về nhà.
Nàng cảm thấy nơi này đã không phải dành cho mình nữa rồi.
Bà, chủ nhân đang rất vui vẻ à.
Đúng vậy, nàng cuối cùng cũng tìm được mục đích sống của mình rồi.
Con cáo giản mua nhất lên tiếng.
Vậy nàng ấy sẽ bỏ rơi chúng ta sao,
bà?
Sẽ không, nhưng chúng ta cũng không nên làm phiền cuộc sống mới của nàng. Nơi này từ lúc bắt đầu đến bây giờ luôn không phải nơi mà nàng thuộc về.
Kinh đô hơi ẩn.
Bành.
Một tiếng động lớn vang lên.
Cánh tay của ngươi làm sao vậy, Dọ Dị Mix?
Mãi Kỳ Nạ Ga phẫn nộ hỏi.
Dọ Dị Mix mặc dù chức vị ở dưới hắn, thế nhưng bọn hắn luôn coi nhau là bằng hữu. A bây giờ cánh tay trái của hắn bị người chặn, thử hỏi làm sao hắn có thể bình tĩnh được.
Lại nói Dọ Dị Mix không chỉ là tinh thông kiếm thuật, mà còn tinh thông cung thuật cùng thương thuật. Hiện tại chỉ còn một tay thì cung thuật cùng thương thuật trực tiếp liền phế đi.
Thực lực cũng giảm xuống một nửa.
Thậm chí còn mất đi thanh bảo đao của mình, tổn thất này khiến cho Mạc Kỳ Nạ Gạ cũng cảm thấy đau lòng.
Mặc dù đó cũng không phải là hắn.
Là người kia làm sao?
Ta sẽ xuất binh trừng phạt hắn.
Mặc dù rất tiếc một tài năng như vậy, nhưng nếu Dọ Dị Mịt thành ra thế này mà hắn lại không có phản ứng gì thì thử hỏi những thuộc hạ khác của hắn sẽ có cảm nhận như thế nào.
Không cần đâu, Mạc Kỳ Nạ Gạ đại nhân.
Lúc này giải cụ lên tiếng ngăn cản hắn.
Hả?
Tại sao?
Mạc Kỳ Nạ Gạ không hiểu hỏi.
Bởi vì hắn không phải người, mà là quỷ.
Quỷ?
Nghe tới từ quỷ thì Mạc Kỳ Nạ Gạ cũng lâm vào trầm mặc.
Với hắn thì quỷ là một cái gì đó rất phiền phức, đây cũng không phải là sự khát máu của chúng mà là nội tình ở phía sau đó.
Mặc dù quyền lực như hắn cũng không muốn bị kéo vào cuộc chiến kia, hay là nói sẽ không có một quý tộc nào hoặc thậm chí là thiên hoàng muốn liên lụy vào đó cả.
Chuyện kia của gia đình kia rất phức tạp, hệ lụy rất nhiều, nếu bị kéo vào sẽ không thể rút ra được nữa.
Thấy Mạc Kỳ Nạ Gạ do dự, giải cụ liền giúp hắn đưa tới một bậc thang, ngài không cần dính dáng đến chuyện này, bị thương thành như vậy cũng là ta tự tìm.
Mạc Kỳ Nạ Gạ thở nhẹ một hơi, nói, lần này thua thì ngươi trở về dưỡng thương đi.
Sau đó tin tức Mị Nạ Mộ Tổ No Giải Cụ từ phía Bắc trở về mất đi một cánh tay liền truyền khắp kinh thành. Khi được hỏi lý do thì hắn chỉ trả lời, là do ta dùng nó để trả nợ một người.
Thật ra lúc đó Giải Cụ cũng có thể lợi dụng lực phản chấn mà lách mình né tránh.
Chỉ là hắn cảm thấy cái chết của Ạ Kỳ còn là do hắn chủ quan nên không thể cứu kịp, nên hắn dùng cái tay đó coi như bồi tội.
Mà cánh tay đó cũng được chôn cất bên cạnh mộ của Hỏi Ổ Xì.
Và kể từ đây, Mạc Kỳ Nạ Gạ cũng không lại phái người đến làm phiền Kim bọn người nữa.
Mặc dù những người bên dưới không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng nghi vấn Mạc Kỳ Nạ Gạ, cho nên mọi chuyện đến đây liền chấm dứt.
Thời gian lặng lẽ, nháy mắt liền mấy tháng trôi qua.
Đêm nay là đêm giao thừa, quảng cáo, bọn hắn lại chuẩn bị tiệc mừng bước sang năm mới.
Chỉ là lần này đã không có sự tham dự của Hải Ổ Xì nữa.
Đã tròn một năm từ làn cuối cùng bọn hắn nhìn thấy hắn cười nói, giành giật thức ăn với Hạ Cụ Mện.
Lần này chúng ta có được một thứ rất hay a.
Lúc này Rin lôi ra một thứ, đó là một đoạn gỗ nhỏ, mà phía đầu có buộc một sợi dây màu đỏ trên đó có từng viên pháo.
Đúng vậy, đây là pháo hoa mà Rin tự chế ra.
Tháng trước Hạ Cụ Mện một lần trở về nhà của nàng sau khi quay lại thì có mang theo một túi đồ to, được niêm phong rất kỹ.
Trong đó Rin phát hiện, trong đó vậy mà là thuốc nổ, nghe Hạ Cụ Mện nói đó là hàng hóa nhập từ Đại Lục vào.
Nàng nói khi đang trên đường trở về liền đụng phải một đám hung thần ác sát chặn lại, nói cái gì đem tiền giao ra, sau đó nàng liền tiện tay giải quyết bọn hắn và gom hết những vật mà bọn hắn đang mang theo trở về. Mà thuốc nổ chính là một trong những thứ đó. Và thế là Gin nảy ra ý định tìm tòi cách chế tạo pháo hoa. Nhưng cuối cùng cũng không làm được những loại có thể bắn lên trời loại kia. Chỉ có thể làm thành loại nhỏ như trước mắt này. Nhưng loại nhỏ này đã tốn hắn rất nhiều cánh tay à, mỗi lần thất bại đều là hai bàn tay mất đi. Đây là thứ ngươi mày mò trong một tháng sau. Dùng thế nào? Hạ Cú Mẹn cũng cầm lên một cây, hơi có chút hiếu kỳ hỏi Gin. Thế là cả ba người đứng thành một vòng tròn. Sau đó Gin đốt lửa lên. Trước mắt các nàng đồng dương sáng rực. Cách cách. Và đẹp quá. Dù gì nhìn như vậy hai mắt liền sáng lên, có chút say mê nói. Mà Hạ Cú Mẹn cũng rất thích, đây là lần đầu tiên nàng biết đến cái này. Sau cùng hai người bọn hắn liền chơi đến quên cả trời đất. May mắn pháo hoa Gin làm rất nhiều, đủ cho các nàng chơi một buổi tối. Hắn để cho hai nàng chơi lấy, còn chính mình vào trong chuẩn bị tiệc rượu. Đồ ăn hai nàng đã làm sẵn hết rồi, bây giờ chỉ cần dọn ra nữa mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong, hắn ra ngoài gọi hai nàng vào. Đồ ăn đã dọn ra, hai người các ngươi vào ăn đi thôi. Mặc dù nghe hắn gọi nhưng hai nàng vẫn cố gắng chơi thêm vài lần nữa với chịu buông xuống đi vào nhà. Ba người ngồi quanh bàn tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Cầu mong chúng ta có một năm mới được nhiều điều tốt đẹp. Cạn ly nào. Ginger cao ly rượu nói. Rốt. Lần này ta nhất định phải uống thật say. Dù gì cũng bắt đầu quyết tâm nói, dù sao mỗi năm chỉ uống một lần vào dịp này, mà năm ngoái nàng cũng không có uống say, nên lần này nàng cũng hạ quyết tâm. Hôm nay cứ uống thoải mái đi. Ta đã thiết lập kết giới xung quanh rồi, sẽ không có ai vào được đâu. Hạ Cú Mẹn cũng giơ lên ly rượu nói. Ba người đồng loạt nói ra, cầu mong chúng ta sẽ có một cuộc sống trọn vẹn. Cạn ly. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng bầu không khí lại hiện ra vẻ náo nhiệt, cùng ấm áp của không khí đêm cuối năm. Trái lại với bầu không khí náo nhiệt đó, ở sát ủy đội bên này, không khí năm nay không còn ồn ào như năm trước, người cũng ít đi trông thấy. Ngươi lại không vui sao? Hay à tổ? Tại khu vườn trong dinh thự, Nẹ Nạ ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn hỏi. Kể từ khi năm ngoái gặp nhau thì thời gian sau đó hai người tần suất tiếp xúc càng ngày càng nhiều, bởi vì con gái nhà Ưu Sĩ là không được phép lấy chồng, nên quan hệ của nàng và Hạ Tổ chỉ có thể diễn ra trong bí mật. Lý do thì nàng chỉ nghe lại từ lời kể của huynh trưởng, nói là nếu con gái nhà Ưu Sĩ kỳ lấy chồng thì con của bọn hắn đều là quái thai, khi sinh ra sẽ hại chết và hút khô cơ thể mẹ, rồi sau đó thai nhi cũng sẽ chết đi. Trong gia quy cũng có nhắc đến điều này, mặc dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng nàng vẫn có chút lo sợ, nhưng đó là lo sợ huynh trưởng của nàng ngăn cấm mà thôi. Ta không vấn đề gì, chỉ là suy nghĩ một ít chuyện thôi. Quảng cáo, hãy ạ tô nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói. Ngươi là nghĩ đến bọn họ sao? Thấy nàng hỏi vậy, hắn cũng không giấu nữa, gật đầu nói, chỉ trong một năm mà chúng ta đã mất đi rất nhiều người. Mặc dù có được kỹ thuật hơi thở, nhưng cũng vì thế mà chúng ta lại tiếp xúc đến càng nhiều con quỷ mạnh. Cho dù là những người mạnh mẽ như Aki, Zoki đều lần lượt chết đi, nên ta chỉ cảm thán sinh mệnh của con người quá mỏng manh mà thôi. Nghe thấy lời tâm sự của hắn, Nẹ Na ẹ liền mỉm cười. Nàng giơ tay vuốt lấy mái tóc màu nâu đỏ của hắn nói, mặc dù đã mất, nhưng bọn hắn cũng đã chiến đấu tới giọt máu cuối cùng à, những người mạnh mẽ như vậy bọn hắn sẽ không muốn có người vì cái chết của mình mà buồn bã, chán nản. Trái lại bọn hắn sẽ chỉ muốn cái chết của mình sẽ trở thành động lực cho những kẻ đến sau để trở nên càng thêm mạnh mẽ và tiêu diệt loài quỷ. Cho nên ngươi chỉ cần tôn kính bọn hắn, mà không phải thương cảm cho bọn hắn a. Hãy ạ tổ tựa như bừng tỉnh, thật đúng là như vậy a. Nếu sau này hắn có ngã xuống khi chiến đấu thì hắn cũng sẽ không muốn người khác thương hại mình, mà chỉ muốn bọn hắn đừng đi theo vết xe đổ của hắn mà hãy cố gắng tu luyện rồi quay lại báo thù cho mình. Hãy ạ tôi nhìn Nẹ Nạ ẹ một cách chịu mến, đây cũng là lý do mà hắn yêu thích Nẹ Nạ ẹ, nàng trưởng thành, nàng mạnh mẽ cùng hiểu chuyện, từ lần đầu gặp gỡ hắn đã bị thu hút bởi ánh mắt không hợp lứa tuổi của nàng, cùng giọng nói nhẹ nhàng mà lại khiến hắn rung động từ trong tâm can. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, sau đó mặt hắn tiến sát lại gần. Mà Nẹ Nạ ẹ mặt cũng đỏ lên nhưng lại không né tránh. Đang lúc bọn hắn sắp chạm môi nhau thì Ý-a-ý-a một tiếng khóc của em bé vang lên tại sau lưng khiến bọn hắn giật mình mau chóng tách ra. Khủ. Xin lỗi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Hà Kỳ từ sau một bụi cây đứng lên, ho khan một tiếng rồi nói, mà trên tay của hắn ôm lấy một đứa bé. Đây chính là con trai của hắn Lucy Kỳ Hoa Triệu Minh Trưởng. Ổ dạ cả tạ sạ mạ. Hai người nhìn thấy Hà Kỳ dịu liền giật mình đứng dậy, hô lên. Lúc này ở đằng xa ủ mẹ cổ đội vã chạy đến, ngươi làm sao để cho con khóc rồi. Nàng giành lấy đứa từ tay hắn rồi nói với ngữ điệu trách móc. Hà Kỳ thấy Nẹ Nạ ẹ cùng Hạ Tổ có chút bối rối, liền khoát tay nào nói, các ngươi không cần cùng ta giải thích, ta cũng không ngăn cấm các ngươi, nhưng mọi hậu quả là các ngươi tự chịu. Suy nghĩ của Hà Kỳ dịu dạo gần đây trở nên rất phóng khoáng, từ lúc hắn gặp cặp đôi người và quỷ kia thì cái nhìn của hắn liền đã có chút thay đổi, nên hắn cũng sẽ không cưỡng ép cái gì. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Chúng ta đi á. Hà Kỳ dịu không đợi bọn hắn trả lời cái gì, mà cùng ủ mẹ cổ rời đi, bỏ lại vẻ mặt còn bối rối hai người. Hạ Tổ quay sang hỏi, cái kia chúng ta tiếp tục sao? Tiếp tục cái gì? Ta trở về. Nẹ Nạ ẹ chừng hắn một cái, giận dỗi bỏ đi. Lần này thì xong rồi, bộ mặt kia của nàng bị huynh trưởng thấy được. Sau này thì còn mặt mũi nào nhìn mặt hắn nữa. Ách! Chờ ta một chút ta, Nẹ Nạ ẹ. Hãy ạ tô mập bức, vội vàng đuổi theo nàng. Quay lại Hà Kỳ dịu bên này. Ha ha, lúc này mặt của Nẹ Nạ ẹ rất đáng yêu, từ khi sinh ra đến hiện tại, ta lần đầu tiên thấy được những cảm xúc của người bình thường trên mặt nàng đâu. Tuy là hắn đang cười nói, nhưng nội dung trong đó liền có thể hiểu được, những đứa con trong nhà Utsuki đều luôn mang trên vai một trọng trách cực kỳ to lớn, lớn đến nỗi từ khi hiểu chuyện bọn hắn đều lựa chọn giấu đi cảm xúc của mình. Ngươi đồng ý để nàng như vậy sao? Umeko bế lấy em bé, mở miệng nói. Đây cũng không hẳn là điều xấu, thay vì sống như một khúc gỗ rồi chết đi, ta lại rất muốn nàng sống một cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Nếu có cơ hội ta cũng muốn đuổi nàng ra khỏi ngôi nhà này, để nàng được sống một cuộc sống của riêng mình à. Haki tươi cười nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn Umeko nói, chúng ta cũng phải cố gắng trong những năm còn lại nhé, Umeko. Umeko nhẹ nhàng nhìn hắn, nhuận miệng tươi cười, vâng. Một gia đình ba người đi bộ dưới trời đêm, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mặc dù trong đó có một đứa bé còn chưa biết nói, nhưng bọn hắn lại luôn trò chuyện cùng hắn. Như là muốn tranh thủ thời gian còn sót lại để trò chuyện cùng con của mình vậy. Nếu là một gia đình khác thì có lẽ bọn hắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đây lại là nhà Ubusiki. Một gia đình bị nguyền rủa. Vận mệnh của bọn hắn đã sớm chú định như thế. Lời tác giả, theo tìm hiểu thì thuốc nổ đã xuất hiện dưới các dạng đồ chơi từ thời nhà Đường ở những năm 900 rồi. Và thời hờn chính là thời kỳ hội nhập văn hóa từ Trung Quốc nên việc nhập khẩu thuốc nổ là chuyện có thể xảy ra. Chương 48 bị chính mình hố là như thế nào trải nghiệm. Trong gian nhà bây giờ đã nồng nặc mùi rượu. Lần này bọn hắn không giả vờ như năm ngoái nữa, mà là thật sự uống rất nhiều. Hai nữ nhân cũng không giữ được hình tượng mà nằm thẳng cẳng ra đất. Rin nhìn dáng vẻ khi say của các nàng liền lắc đầu. Mặc dù hắn cũng uống rất nhiều, nhưng đầu óc của hắn vẫn còn rất tỉnh táo, dường như những yếu tố tiêu cực trong cơ thể đều sẽ bị vòng xoáy hút lấy và chuyển hóa hết. Hắn đi lấy ra hai cái chăn đắp lên cho các nàng. Sau đó liền đi ra ngoài, ngồi xuống ngắm bầu trời đêm. Chẳng hiểu tại sao, từ khi xuyên qua thế giới này, hắn liền rất thích ngắm sao vào ban đêm. Có lẽ là do nơi đây không có đèn điện lấn át đi những ánh sao, nên khiến cho bọn chúng trở nên rất đẹp mỗi khi đêm xuống đi. Lúc này đột nhiên có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, lưng hắn cũng cảm giác được hai quả to tròn ép vào. Này, Rin, ta muốn người tới chính là Hạ Cú Mẹn, mà Rin nghe thấy ngữ điệu của nàng liền biết đây là nhân cách nào, chỉ duy nhất có nhân cách kia mới làm như vậy mà thôi. Ngươi đừng hòng lại lừa ta, ta bị ngươi lừa ba lần rồi. Là ba lần đó. Hắn lần này quyết định học hôn, sẽ không lại mắc bẫy nàng nữa, hắn cũng không quay lại, nói. Không phải lần này là thật, giọng nói của nàng có chút nũng nịu, có lẽ là do tác dụng của rượu. Thôi đi, hiện tại tâm ta như gương sáng, đừng mơ tưởng lại đùa giỡn lên ta. Rin nhắm mắt lại. Giọng nói lạnh nhạt, kể từ lần thứ ba bị nàng quăng đi thì tâm hắn như đã chết. Rin bị nàng lắc lắc khiến hắn có chút nhức đầu, hắn quay người lại muốn dừng lại nàng. Chỉ là vừa quay lại thì hắn liền hết hồn, ặc. Y phục của ngươi đâu? Làm sao lại cởi ra rồi? Mặc dù cổ hắn đang bị hai tay nàng ôm sát, cũng không thấy được toàn bộ, nhưng từ sau lưng nàng nhìn xuống, nàng thật sự không có một mảnh vải trên thân, cả thân người trắng mướt, lại hiện lên vẻ hường hào. Nợ nhất là đôi gò đồng kia. Phụt. Ách. Có chút chịu không nổi a. Rin sờ sờ lên miệng mình, tay hắn liền dính đầy máu tươi. Hắn vậy mà bị chảy máu mũi. Tâm hắn như gương sáng, nhưng hiện tại khi hắn soi gương thì hình ảnh xuất hiện lại là đôi gò đồng kia đi. Chẳng lẽ định lực ta kém như vậy sao? A, tay ta. Làm sao không nghe lời rồi? Bút. Tay của Rin vỗ vào mông nàng một cái. Ưng. Chạm vào rồi. Lần này là không có một vật cản, tay hắn thật sự chạm vào da thịt của nàng rồi. Rin có chút không tin tưởng nhìn lấy bàn tay mình. Ta thật không nhịn được nữa. Hạ Cú Mèn kéo hắn túi xuống hôn lấy môi hắn. Sau đó Rin cũng đáp trả. Cái gì? Các ngươi hỏi định lực của hắn đâu sao? Xin lỗi. Hiện tại thứ đó hắn đã ném. Hai người quần quại quấn lấy nhau, dần dần lại di chuyển vào phòng khách cũng nằm bên cạnh của Yuji. Rin nhìn mỹ nhân nằm ở phía dưới mình, toàn thân lửa nóng. Hắn bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Hakumen dường như cảm giác được điều sắp xảy ra liền hoảng hốt, cả người liền tỉnh táo lại. Khi cảm giác được thứ đó đang đến, trước khi tới điểm mấu chốt nàng lại một lần nữa lặn đi, tiện thể tự phong ấn lại linh lực của mình, rồi để những người khác moi lên. Bởi vì nàng nghe nói lần đầu là rất đau á hả. Ách. Lúc một Hakumen khác xuất hiện, nàng liền cảm giác phía dưới đau đớn. Cảm giác như một tầng giấy bị phá bỡ. Nhìn không được nhắm mắt lại kêu đau một tiếng. Người Hạ Cụ Mện mở mắt ra liền thấy được cảnh tượng trước mặt, sắc mặt nàng liền trắng xám, không nói nên lời. Đang lúc nàng muốn dùng linh lực thì, á linh lực của ta bị phong ấn. Mặt nàng từ trắng xám chuyển sang đen kịt, nàng biết được người làm chuyện này, tự phong ấn mà lại làm mấy trăm đạo, xem ra nàng đã chuẩn bị rất lâu. Hiện tại muốn phá vỡ cũng cần một chút thời gian. Nhưng Vin cũng không cho nàng thời gian đó. Quảng cáo, hắn bắt đầu chuyển động. Hạ Cụ Mện liền gãy cái cụt, không còn sức phản kháng. Dù nàng có phản kháng nhưng với tình trạng không có linh lực thì làm sao phản kháng lại Rin? Bị người kẻ thù hố, thân nhân hố, bạn bè hố đều đã nghe, nhưng lần này nàng lại bị chính mình hố. Ai trải nghiệm này cảm xúc thật là khó tả, thật sự muốn giết người. Nhưng làm sao giết? Tự giết chính mình sao? Nớ có biết ngươi đang làm cái gì không? Dù gì đang nằm bên cạnh a. Hạ Cú Mèn cố hết sức để nói cho hắn biết, nhưng đáp trả nàng chính là một cú tàu hỏa tông mạnh. A nàng đội vàng lấy tay che miệng, mở mau dừng lại. A ngươi có thôi hay không? A nhẹ nhẹ lại dùng ta. A ngươi tên khốn kiếp này. A, hờ mờ mờ dù gì bỗng nhiên núp đích, khiến cho Rin cùng Hạ Cụ Mèn giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngươi thấy chưa? Mau buông ta ra. Hạ Cụ Mèn hạ thấp âm thanh nói khẽ. Lúc này hai tay của nàng đang bị một tay của Rin khóa chặt lại, làm nàng hiện ra dáng vẻ có chút bất lực. Mặc dù nàng vẫn đang chăm chú phá phong ấn, nhưng những cú tông kia khiến nàng không thể nào tập trung được. Như vậy chúng ta đi nơi khác. Nói xong Rin liền bế nàng lên, để cho nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, từ từ đi ra ngoài. Đã nói câu hỏi đâu?
ta còn chưa trả lời mà. Nàng bị hành động của hắn chọc cho phát điên. Rin bế Hạ Cụ Mèn đi vào nhà bếp. Người tên khốn này, chờ ta hồi phục linh lực ta liền băm nó ra trăm mảnh. A, nàng cuối cùng lại không mở miệng nói chuyện nữa, mí môi cố gắng để mình không phát ra những âm thanh kia. Sau một lúc Hạ Cụ Mèn đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn gấp gáp nói, giờ dừng lại một chút. Ta thấy cơ thể có gì rất lạ. Thấy thế nào? Tờ ta không biết, trước giờ không chưa từng có cảm giác này, ngươi dừng lại một chút, ta cảm thấy ta không nhịn được nữa rồi. À, đã như vậy thì đừng nhịn nữa. Ngươi điên. Ách, ta nói ngươi ngừng lại cơ mà, sao ngươi lại tăng tốc? Dừng lại a, ta sắp nhịn không được nữa rồi. A. Sáng sớm, khi dù gì thức dậy thì bắt gặp Hạ Cụ Mèn đang nằm ngủ ở bên cạnh, nàng đổ rất nhiều mồ hôi, trên mặt cũng có lưu lại dấu vết của nước mắt. Dù gì liền chạy đi lấy khăn cùng nước tới, muốn lau mồ hôi cho nàng. Khi lật người của Hạ Cụ Mèn lại, liền thấy được biểu cảm của nàng nhăn lại dường như rất đau đớn. Thấy vậy dù gì liền nhẹ nhàng bế nàng về phòng ngủ, lột y phục của nàng ra bắt đầu lau mồ hôi trên người nàng. Khi dần dần lau đến phía dưới thì đột nhiên dù gì sắc mặt tối sầm lại. Nàng thấy được ở vị trí kia của Hạ Cụ Mèn có một chất lỏng chảy ra. Mái tóc rũ xuống, che lại khuôn mặt. Những giọt nước mắt của nàng chảy ra, lăn dài trên má. Nhưng sau đó nàng liền lau đi chúng, mà tiếp tục lau mồ hôi cho Hạ Cụ Mèn. Nàng mới không có tư cách trách móc bọn hắn, đến chuyện đó nàng cũng không đủ để đáp ứng In, thì có tư cách gì để nói mình là một người vợ. Ân, dù gì. Người đang lúc này Hạ Cụ Mèn đột nhiên giật mình muốn ngồi dậy. Nàng chỉ vừa động mạnh một chút, liền đau đến chảy nước mắt. Quảng cáo, ngươi nằm xuống đi, để ta lau thân thể cho ngươi. Dù gì mỉm cười nhìn lấy nàng, nhưng Hạ Cụ Mèn lại cảm giác trong nụ cười này của nàng cất chứa rất nhiều cảm xúc. Có bối rối, có buồn bã, có yêu thương. Nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khiến nụ cười của nàng trở nên khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi đã biết rồi sao? Hạ Cụ Mèn hốt hoảng hỏi. Ngươi nằm xuống đi. Dù gì đè lấy nàng nằm xuống, tiếp tục lau thân thể cho nàng. Ta xin lỗi a, dù gì. Hạ Cụ Mèn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, lỗi cũng không phải tại ngươi, đúng không? Dù gì vừa lau vừa nói, là Rin ép buộc ngươi sao? Nghe nàng hỏi như vậy, Hạ Cụ Mèn liền trầm mặc, cũng không hẳn, có lẽ là do ta đã cầu dẫn hắn đi. Dù gì nghe nàng nói như vậy động tác liền dừng lại. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi ta vừa tỉnh lại thì mọi chuyện đã muộn. Sau đó Hạ Cụ Mèn liền kể cho dù gì nghe về chuyện của nhân cách thứ 8 của nàng. Chắc ngươi sẽ nghĩ đó là do ta bao biện đi. Hạ Cụ Mèn cười tự dễ ước, dù sao nếu là nàng nàng cũng sẽ không tin chuyện như vậy. Ra là vậy sao? Một nhân cách khác mà ngay cả ngươi cũng không thể kiểm soát. Mà nhân cách đó lại yêu thích in. Dù gì nghe lấy sự việc liền nói. Người tin ta sao? Tin chuyện ta còn có một nhân cách khác nữa. Hạ Cụ Mèn kinh ngạc nhìn nàng. Thời điểm nhạy cảm như vậy mà dù gì vẫn lựa chọn tin tưởng nàng, khiến nàng cảm thấy rất phức tạp. Dù gì lại nhúng chiếc khăn thêm một lần nước, rồi nói, đã có tới 7 nhân cách thì chuyện xuất hiện cái thứ 8 không phải chuyện bình thường sao. Ngạch. Cũng đúng. Suy nghĩ lại thì có vẻ chuyện nhân cách thứ 8 cũng chẳng có gì lạ đi. Xem ra hoảng loạn khiến Hạ Cụ Mèn có chút choáng váng đầu óc. Nơi này của ngươi sưng lên rồi, hắn làm sao lại thô bạo như vậy a? Đừng chạm vào nó. Ách. Đạp đạp. Cách. Đột nhiên Rin chạy đến mở cửa đi bảo, hô lên. Hạ Cụ Mèn ngươi. Rin gặp cảnh tượng trong phòng liền đứng hình mất 5 giây. Mà Hạ Cụ Mèn cũng dù gì cũng sửng sốt mà giữ nguyên động tác. Ngươi mau ra ngoài a, Rin. Dù gì vội vàng quát một tiếng. Xin lỗi, đã làm phiền. Các ngươi tiếp tục. Sau đó hắn đóng cửa một cái cạch liền quay người rời đi, nhưng chỉ được mấy bước thì khựng lại. Chờ đã. Hình như có gì đó sai sai. Dù gì hình như đang kiểm tra nơi đó của Hạ Cụ Mèn á, chẳng lẽ mọi chuyện đổ bể rồi. Hắn tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ cùng thất vọng của dù gì hiện lên trong đầu. Sắc mặt hắn liền tái đi. Nhưng hắn chỉ có thể trở về phòng khách chờ đợi dù gì gọi mình mà thôi. Ngồi tại phòng khách, mỗi một phút trôi qua đối với hắn như là một năm vậy. Một lúc lâu sau. Rin. Ngươi mau tới đây. Hắn nghe thấy tiếng gọi của dù gì liền đứng lên, có chút hồi hộp đi về phía phòng của Hạ Cụ Mèn. Mở cửa đi vào, hắn liền nhìn thấy Hạ Cụ Mèn đang quỳ ngồi ở phía sau dù gì, nhắm mắt dưỡng thần. Mà dù gì thì đang nhìn về phía hắn, nói, ngồi xuống đi. Quảng cáo, nhìn thấy vẻ trang trọng của nàng, Rin chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút thất vọng, tiến tới ngồi quỳ ngồi tại trước mặt nàng. Chuyện này là như thế nào? Rin. Tới. Quả nhiên nàng đã biết. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Hạ Cụ Mèn đang ngồi nhắm mắt ở phía sau dù gì một cái, liền cúi đầu thật tâm nói, ta thừa nhận. Là kiềm chế không được, nên đã đối với nàng làm những chuyện như vậy, là lỗi của ta không liên quan gì đến nàng. Đột nhiên nghe những lời hắn nói như vậy, mí mắt của Hạ Cụ Mèn liền run lên. Ngươi đã làm gì nàng? Ách! Hắn có chút kinh ngạc, những chuyện này thật nên hỏi sao? Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, ta đè nàng xuống, rồi ta bóp dừng lại. Hạ Cụ Mèn ngồi đằng sau liền mở mắt chừng lấy hắn, nói, ta không mượn ngươi diễn tả chi tiết. Không hỏi sai, ý ta là chính ngươi đã cưỡng ép nàng làm như vậy. Đúng không? Dù gì biết mình hỏi sai, liền ho khan một cái điều chỉnh lại câu hỏi. Đúng vậy, là ta ép nàng làm như vậy. Rin nắm mũi liền nhận, ai bảo hắn là nam nhân làm gì, trong chuyện này dù kết quả có thế nào đi nữa thì người chịu thiệt tuyệt đối không phải là hắn. Nếu đã như vậy thì khi đụng chuyện liền đụng đẩy cho một nữ nhân thì còn gì là đấng nam nhi nữa. Ô hát ho, ngươi có bản lĩnh cưỡng ép nàng sao? Cờ cái kia, lúc đó nàng đã uống rất nhiều, ta thấy vậy liền lột đồ nàng ra, rồi im miệng. Ngươi rất thích diễn tả những cảnh đó sao? Hạ Cụ Mèn lại đỏ mặt quát lấy hắn,
mặc dù thấy hắn chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm về mình làm nàng có chút nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng đụng một chút liền diễn ta cảnh lột đồ nàng thì thử hỏi làm sao nàng chịu được. Như vậy là do nàng say xỉn nên ngươi liền nổi hứng. Dù gì ra vẻ đăm chiêu hỏi.
Đờ đúng vậy. Linh gật đầu nói.
Ta nhớ được lúc đó ta cũng nằm bên cạnh đi. Ngươi hiện tại đã chán ghét cơ thể ta rồi sao? Hay ta không thể khiến ngươi nổi hứng nữa rồi? Dù gì giọng nói tràn đầy thất vọng cùng mất mát. Linh biểu hiện liền ngu ra mặt.
Cố ý.
Tuyệt đối là cố ý. Linh trong lòng điên cuồng gào thét, mồ hôi đổ như mưa. Hắn bây giờ đã vào trọng, hiện tại cho dù trả lời như thế nào cũng không hợp cách. Đại não của hắn điên cuồng chuyển động, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Cụ Mèn một cái. Xin lỗi rồi Hạ Cụ Mèn, vì tương lai của ba người chúng ta liền bêu xấu ngươi vậy. Thật ra lúc đó, Hạ Cụ Mèn không có mặc nội ý, lúc nàng say xỉn thì vô tình để xuân quang lộ ra ngoài, nên ta mới đối với nàng làm như vậy. Linh giả vờ như bị ép hỏi thứ không nên nói giống như, hắn chậm rãi nói từng chữ rõ ràng. Mà chính chủ lúc này nghe xong thì cũng ngậm bực nhìn nét diễn như thật của hắn. Nếu không phải lúc dụ gì cởi y phục nàng ra có nội ý trong đó thì nàng thật tin tưởng hắn rồi đi. Dù gì nghe xong cũng im lặng, nàng đã chính tay lột nội ý cho Hạ Cụ Mèn a, chẳng lẽ ngươi đối người ta làm như vậy xong lại đi tìm nội ý để mặc lại cho nàng sao? Nàng nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc giống như, nhưng nàng cũng không vội đâm phá hắn. Nhưng lúc đó ta cũng không mặc nội ý a. Nàng vạch ra vạt áo cho hắn xem. Ách, hai mắt hắn trợn tròn rồi. Hắn cảm thấy chính mình hình như càng bôi càng đen. Dù gì đương nhiên là có mặc nội ý rồi, nàng cũng không vạch ra cho hắn xem toàn bộ, chẳng lẽ lúc này hắn lại dám nhào tới muốn tra xét kỹ càng sao? Ta chịu thua. Ngươi muốn xử lý ta làm sao cũng được. Nhưng ta có một điều kiện. Linh vẻ mặt hôi bại, nói.
Sao?
Điều kiện gì?
Dù gì có chút hiếu kỳ hỏi lấy.
Ta muốn cưới thêm vợ.
Cưới ai?
Hạ Cụ Mèn.
Căn phòng trong khoảnh khắc liền lâm vào tĩnh lặng.
Chương 49 mơ tưởng.
Hả?
Ngươi nghĩ đẹp lắm.
Hạ Cụ Mèn nghe hắn đòi cưới mình vẻ mặt hiện lên vẻ khinh bỉ.
Làm sao?
Mặt của Linh có chút ngộng, trong tiểu thuyết chẳng phải những lúc thế này nữ chính sẽ đồng ý sao?
Chẳng lẽ ta đọc phải tiểu thuyết rồi?
Có phải ngươi đang mơ tưởng ta sẽ làm ra vẻ mặt bất ngờ rồi hạnh phúc khi ngươi nói như vậy, phải không?
Hạ Cụ Mèn lạnh nhạt nói.
Nếu là nữ nhân bình thường ở thời đại này có lẽ sẽ vì danh thiết mà chấp nhận để có được một danh phận đi. Nhưng mà nàng cũng không phải là người, nàng không cần những danh phận đó. Nếu không phải dụ gì ở đây thì nàng đã quay người rời đi rồi. Từ lúc tối hôm qua lúc hắn làm hành động đó với nàng thì hình ảnh hắn trong lòng nàng liền bị bôi đen. Dù cho nàng cũng không quan trọng chính tiết lắm, nhưng thế nào nàng cũng nên cho dụ gì trước cá vậy mà cái tên này liền phá mất, khiến nàng thật sự muốn băm hắn ra thành thịt vụn. Dường như bị nàng nói trúng tâm đen, Linh liền ngại ngùng gãi đầu. Hắn hiện tại quyền lực không có, thực lực lại không bằng nàng, nên cũng cảm thấy bị nói như vậy cũng không sao. Cũng không phải hắn túi đầu trước nữ nhân, chỉ là nàng cùng hắn sống cùng nhau trong thời gian dài như vậy, có một chút tình cảm là điều bình thường. Thấy vẻ mặt ngại ngùng của hắn, Hạ Cụ Mèn liền nhắm mắt lại không thèm nhìn. Nàng biết cái tên này lại giả ngu với nàng nữa. Nàng hầu như đã đi trong bụng hắn rồi, tất nhiên sẽ không bị những biểu hiện ngây ngô đó lừa dối.
Thôi được rồi, Linh, chuyện này cũng không phải một mình ngươi muốn liền được, tạm thời không cần nhắc đến cái này.
Mà ta cũng không muốn phạt ngươi cái gì, mọi chuyện đã vỡ lỡ như vậy nên từ bây giờ chuyện luyện tập của ngươi cùng Hạ Cụ Mèn tạm thời hoãn lại. Mà ngươi cũng cần xem lại hành động của mình.
Dù gì ở một bên nhẹ nhàng nói.
Chuyện này nàng biết cũng không phải do hắn cố ý, có lẽ thật là do nhân cách thứ 8 gây ra, nhưng là hiện tại nàng vẫn chưa gặp được nó nên cũng không xác định được gì. Còn về việc đa thê, ở thời đại này chế độ đa thê vẫn rất rầm rộ, nên dù gì cũng không có trở ngại tâm lý gì nhiều. Nhất là nếu như thành công thì cũng đều là người một nhà mà thôi.
Ta biết rồi, Linh cảm thấy hắn có lẽ là một tên xuyên việt giả thất bại đi. Người ta xuyên qua tới liền không có trở ngại tâm lý bắt đầu thu gặt thịt tươi. Còn hắn hiện tại muốn có hai người vợ cũng không được. Có lẽ đây chính là trệnh lệch đa thật ghen tị với bọn hắn.
Người ra ngoài đi.
Hiện tại Hạ Cụ Mèn tị cần nghỉ ngơi.
Dù gì thấy hắn còn ngồi lì tại chỗ liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ách, ta đi ngay.
Hắn vội vã đứng lên muốn quay người rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía Hạ Cụ Mèn, nói, xin lỗi, Hạ Cụ Mèn. Hôm qua ta mất kiểm soát, hành vi có chút thô bạo, đã làm đau ngươi.
Nói xong hắn liền đi ra ngoài.
Hạ Cụ Mèn nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhỏ giọng thì thầm. Như vậy mà có chút thô bạo sao?
Ngươi đấy là muốn đâm thủng bụng ta.
Tối qua nếu không phải Hạ Cụ Mèn là yêu quái, sinh mệnh cùng sức hồi phục ngoan cường thì nàng thật bị hắn chơi chết rồi.
Dù gì cũng không nghe thấy những lời nàng nói, quay sang nhìn lấy nàng, Hạ Cụ Mèn tỉ nghĩ ngươi đi, ta đi nấu đồ ăn cho ngươi ăn.
Đỡ lấy Hạ Cụ Mèn nằm xuống, nàng cũng quay người rời đi.
Sau khi xung quanh đã không có người khác thì Hạ Cụ Mèn liền thầm mắng một tiếng, rốt cuộc là có bao nhiêu đạo phong vấn đây.
Từ lúc nàng tỉnh lại thì đã bắt đầu thử phá phong, nhưng phá hết cái này lại tới cái khác, điều này làm cho nàng thật sự muốn cắn người a.
Ở bên ngoài,
trên lối đi, Linh đang đứng chờ lấy dù gì đi tới.
Muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói ra được gì, quảng cáo, chỉ đành thở dài, để nàng đi ngang qua mình.
Xem ra những ngày tới phải bận bịu làm hòa đây, Linh dùng ngón tay gãi lấy mặt mình, suy nghĩ xem những ngày tới nên làm thế nào với làm hòa được với hai nàng.
Gánh nặng đường xa.
Và cứ thế thời gian một tháng lại cấp tốc trôi qua.
Một tháng này hắn, Linh một đại nam nhân đang cố gắng làm hòa với phu nhân của mình cũng đang cố gắng lấy lòng của Hạ Cụ Mèn.
Ha ha, dù gì cái này để ta làm cho ổ, Hạ Cụ Mèn đi giặt đồ sao?
Tối hôm qua ta đã giặt rồi, ngươi chỉ cần ngồi ăn và uống nước trà thôi.
Cái gì?
Dù gì ngươi đau lưng sao?
Để ta làm sao?
Hạ Cụ Mèn muốn tắm nước nóng sao?
để ta sự việc diễn ra trong một tháng này hắn thề hắn sẽ giấu mãi trong lòng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cái này thật sự quá mất mặt ta, hắn là đang cố gắng chuộc lỗi sao? Hạ Cụ Mện nhìn đang chạy đôn chạy đáo gin, liền quay sang hỏi dù gì. Nàng thật sự có chút không nói gì. Có lẽ là vậy đi. Dù gì có chút nín cười nói, thời đại này nàng chưa từng thấy người nào chuộc lỗi bằng phụ giúp làm việc nhà đâu. Những hành động ngốc nghếch của Gin thật làm nàng mở mang tầm mắt, a nàng không biết ở 1000 năm sau chuyện này là điều rất nỗi bình thường ở một dải đất hình chữ S nào đó. Nơi đó có một câu chân ngôn, nhà là phải có nóc. Một nóc đã đủ thụ rồi, mà hiện tại hắn vừa phải bảo dưỡng một nóc vừa phải tiến hành lập tôn đắp mái thêm một nóc khác, thật sự quá vất vả. Lúc này Hạ Cụ Mện đột nhiên hỏi, ngươi còn giận hắn sao? Dù gì, ta nào có giận gì hắn, chỉ giả vờ mà thôi. Chẳng những không giận ta còn muốn tắt thành ngươi và hắn đâu. Dù gì ngồi hút một ngụm trà, cười nói. Hạ Cụ Mện sắc mặt một vòng. Nàng đây là bị người yêu mình đem bán sao? Hết bị chính mình hố bây giờ lại bị người yêu bán. Nàng khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói dù gì với kịch liệt phản đối với phải. Ta chỉ cảm thấy, nếu là như vậy chúng ta chẳng phải đều sẽ sống hạnh phúc sao? Hiện tại ngươi thấy đấy, quan hệ của ba người như đang có thứ gì ngăn cách vậy. Việc tắt thành cho các ngươi thật ra cũng không phải là điều xấu. Dù gì cảm thán nói, làm gì có chuyện làm một lần rồi thôi, nàng cảm thấy sau này bọn hắn sẽ có nhiều lần nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Dù sao cả hai đều là người nàng yêu thương. Đã như vậy thì nàng hiện tại liền tắt thành cho bọn hắn luôn cho nó bông. Hạ Cụ Mện nghe thấy liền im lặng, nàng có chút hiểu được tâm trạng của dù gì. Nhưng nàng cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Đột nhiên đùng một cái kêu nàng trở thành vợ của người yêu mình, thì thật sự có chút trở ngại tâm lý sâu sắc ga tất cả cũng tại cái nhân cách dâm loạn kia, có xác tâm nhưng không có sắc đảm để cảm thụ. Vậy là lại một tháng nữa trôi qua. Dù gì ngươi nói với hắn, tối mai có thể trở lại huấn luyện. Hạ Cụ Mện nằm bên cạnh ôm lấy dù gì và nói. Nàng cũng không thể trì hoãn mục đích ban đầu mãi được, quảng cáo, thời gian của nàng không còn nhiều. Theo dự tính ban đầu nàng còn có thể sống thêm 10 năm, nhưng khi tới đây sống cùng Gin và dù gì thì tuổi thọ lại trôi qua rất nhanh. Tính theo tốc độ này thì nàng chỉ còn lại 4 năm nữa, đó cũng là thời gian kết thúc hứa hẹn với Mù Dạn. Trước lúc đó nàng phải cung cấp đủ máu cho Gin để hắn thức tỉnh huyết quỷ thuật của mình. Như vậy hắn với đủ sức bảo vệ dù gì sau khi nàng thực hiện lần cuối cùng trùng sinh. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Dù gì nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Ừm. Hạ Cụ Mện chỉ nhẹ gật đầu một cái. Sau đó hai người liền cuốn vào nhau, dần dần tiếng thở gấp của dù gì chuyển tới, vang vọng khắp căn phòng. Buổi tối hôm sau, ta bắt đầu đây. Đi tiến tới ôm lấy Hạ Cụ Mện và cắn vào cổ của nàng. Sắc mặt của nàng đỏ lên, nàng bây giờ cũng không phải cái nhân cách độc lập kia, mà chính là những Hạ Cụ Mện bình thường, nên tất nhiên sẽ không cắn ngược lại hắn. Mà đã hai tháng trôi qua, nhân cách kia hình như đã lặng mất tăm, không còn thấy nàng xuất hiện nữa. Sau một lúc Gin buông nàng ra, lúc này Hạ Cụ Mện đột nhiên hỏi, khi nào ngươi mới thức tỉnh huyết quỷ thuật? Cái này ta cũng không biết, ta cảm thấy năng lượng là sắp đủ rồi, nhưng ta vẫn chưa thể cảm nhận được nó, cảm giác vẫn còn thiếu cái gì. Hạ Cụ Mện nghe vậy liền gật đầu, sau đó lại nói sang chuyện khác, từ hiện tại kiếm thuật của ngươi đã mạnh lên rất nhiều, mặc dù ta cũng không hiểu kiếm cho lắm, nhưng trong cảm nhận của ta các chiêu thức của ngươi còn không có mối liên kết với nhau, khiến cho lúc ngươi biến chiêu thì lại tạo ra một sơ hở, cái ngươi cần làm sắp tới là cải thiện nó, làm cho các chiêu thức có ngươi liên kết chặt chẽ với nhau. Đi nghiêm túc nghe rồi gật đầu, vâng. Sư phụ ai là sư phụ ngươi? Vâng. Lão bà. Ai là lão bà ngươi? Ta còn chưa đồng ý đâu. Hạ Cụ Mện liếc mắt nhìn hắn, cái tên này lại dùng chiêu. Như vậy làm sao để ngươi thành lão bà của ta? Gin tò mò hỏi. Ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện đó, ta sẽ không làm lão bà của ngươi. Tại sao a? Ta đẹp trai như vậy, nhất định sẽ giúp ngươi sinh ra một tiểu hồ ly xinh xắn đi. Ai lại muốn sinh con cùng ngươi? Ngươi tự đi mà sinh một mình đi. Đến lúc đó đặt tên là gì ấy nhỉ? Ngươi nói xem chúng ta nên đặt là gì? Hạ Cụ Mện cảm thấy mình quá nhẹ dạ, để hắn được nước lớn tới, đặt cái đầu ngươi, mau im miệng. Chúng ta mau trở về. Được rồi ếch. Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta xuống, ta tự đi được. Ha ha, ngươi còn nhớ lúc lần đầu tiên hút máu chứ? Lúc đó ngươi cũng được ta cong như thế này đâu. Hừ. Lúc đó ngươi quả nhiên lừa ta, tựa hồ đã nghĩ thông suốt nên Hạ Cụ Mện đã thả lỏng rất nhiều, nàng không còn để phòng Gin như trong thời gian vừa rồi nữa. Mà Gin thì cũng muốn để mặc cho mọi thứ tự nhiên, hắn cũng không muốn cưỡng ép nàng một lần nữa. Thế nhưng cũng cần trêu chọc nàng một chút, gia tăng tình cảm là điều tất yếu. Ai bảo hắn thật sự thích nàng đâu? Es nhớ lúc đầu hắn thật sự ghét nàng, ai ngờ đến cuối cùng lại thành ra thích nàng. Thế sự trêu quỷ a, sau đó những gì nên đến cũng sẽ đến. Lại một tháng sau, với yêu cầu của Juji, Hạ Cụ Mện cuối cùng cũng chuyển sang ngủ cùng Gin và nàng. Quảng cáo, ban đầu thì nàng có chút không quen, nhưng trong khoảng thời gian đó Gin cũng không có ý định ép buộc nàng làm chuyện đó nên nàng cũng thả lỏng một hơi. Nàng vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện kia thêm một lần nữa, bởi vì nó làm nàng bị đau đến ám ảnh a. Thế nhưng có một lần, trong lúc nàng đang ngủ thì lại phát hiện hai người bọn hắn đang làm chuyện đó bên cạnh. Cái này tuyệt đối là cố ý. Hạ Cụ Mện chùm chăn kín đầu bịt hai tai lại, nhưng lại không ổn. Cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng với những âm thanh kia, mà cổ dục vọng từ bên dưới xông lên đầu nàng. Tay nàng không nhịn được mà bắt đầu hoạt động để tự thỏa mãn. Tiếng ngâm nga từ trong miệng nàng truyền tới. Đột nhiên, tấm chăn của nàng bị kéo ra làm lộ ra hình ảnh đáng xấu hổ của nàng. Hạ Cụ Mện hoảng hốt tỉnh lại thì thấy Gin đang cúi đầu nhìn mình. Lại nhìn sang bên kia liền thấy Dụ Dị đang che miệng cười. Mặt nàng liền đỏ dần lên như muốn bốc khói, vội vàng dùng tay che lại chỗ hiểm, úp mặt xuống đệm không dám nhìn bọn hắn, giọng nói nàng có chút ức, the thé vang lên,
các người gài bẫy ta biểu cảm đáng yêu kia khiến Rin buồn cười, hắn Rin nguyện xưng nàng là đáng yêu nữ vương, đồng thời cho nàng mát điểm ở phương diện biểu cảm xấu hổ. Ngươi muốn tham gia cùng không? Rin nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và hỏi. Hạ Cú Mèn cũng không mở miệng, nhưng lại nhẹ gật gật đầu. Thấy nàng xấu hổ thành như vậy cũng không trêu chọc quá đáng. Hắn bế nàng đi tới bên cạnh dù gì. Hạ Cú Mèn thì thật đáng yêu mà, đây là biểu cảm khi đang làm chuyện xấu hổ mà bị bắt quả tang sao? Dù gì cười nói, biểu hiện của Hạ Cú Mèn quả thật là thư hùng song sát, nàng cũng bị rung động thì huống chi là Rin. Đờ đừng nói nữa, Hạ Cú Mèn hai tay che mặt xấu hổ lên tiếng. Nàng rất muốn chạy trốn như cơ thể lại không nghe theo. Cảm xúc rối bời này lại khiến cho cơ thể nàng càng thêm nhạy cảm. Dù gì bắt đầu giúp lột y phục của nàng ra đỡ lấy đầu nàng cho nằm lên đùi mình. Mà đi thì, đừng liếm. Không sao đâu Hạ Cú Mèn tỷ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Dù gì cũng không ngồi không, tay của nàng cũng bắt đầu động. Hạ Cú Mèn bị hai người bọn hắn làm cho thở gấp liên hồi. Sau một lát thì nàng phát hiện Rin chuẩn bị cho tàu hỏa bự hầm. Nhẹ nhàng một chút ta sợ. Hạ Cú Mèn nhắm mắt lại, như chuẩn bị chịu lấy đau đớn giống như. Yên tâm đi, lần này sẽ không đau. Nhưng sau một khắc cảm giác đau đớn không có chuyển đến, mà đổi lại là cảm giác bên dưới mình từ từ bị lấp đầy, cực điểm khoái cảm chuyển đến, khiến nàng không nhịn được rên rỉ. Hạ Cú Mèn cắn môi, thân thế hơi có chút bùng ấy. Hạ Cú Mèn tỷ, để ta trợ giúp ngươi ở phía trên đi. Một đêm này như là dài vô tận đối với Hạ Cú Mèn, từng phút từng giây đều là cảm giác thư sướng đến tột cùng. Chương 54 năm. Sáng hôm sau, giữa căn phòng bừa bộn có ba thân ảnh ôm nhau ngủ. Nam nhân nằm ở giữa hai tay giang ngang làm gối đầu cho hai nữ nhân nằm lên. Chẳng lẽ là ta nằm mơ sao? Rin lờ mờ mở ra hai mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói. Hắn muốn nhúc nhích hai tay thì cảm giác như bị thứ gì đè lại, liền nghiêng đầu nhìn sang bên phải. Một nữ nhân tóc màu hồng nhạt cả người xích lõa nằm quay về phía hắn, một tay của nàng đặt lên ngực hắn. Bởi vì xích lõa nên hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của nàng, hai khối thịt kia bị nàng ép đến biến dạng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng màu hồng phấn của đỉnh núi. Ực, nuốt một ngụm nước bọt, đi lại quay sang bên còn lại, liền nhìn thấy được một thiếu nữ tuổi sắp xỉ đôi mươi đang ôm sát hắn. Cặp đôi núi kia thậm chí còn lớn hơn Hạ Cú Mèn rất nhiều, mặc dù hắn đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng nhìn mãi không chán á, hắn quay đầu nhìn lên nóc nhà, mắt hắn rưng rưng. Bibi là chân lý, lọ là côn là đồ con chó. Cuộc sống của hắn đã không còn gì hối tiếc nữa. Thế là hắn bắt đầu thay phiên nhau ngắm lấy hai mỹ nhân bên cạnh. Ưm không thể nào chán a, hắn muốn ngắm suốt đời. Ưm đột nhiên Hạ Cú Mèn vươn vai tỉnh lại, nàng vừa mở liền thấy được khuôn mặt Rin cận kề trước mắt, mũi của nàng cùng mũi của hắn đều đụng vào nhau. Ua! Hạ Cú Mèn giật mình lùi ra xa, quan sát xung quanh, sau đó dường như nhớ được điều gì mặt liền đỏ lên muốn mặc đồ chạy đi. Ngươi đi đâu, chỉ vừa mới ngủ được một lát thôi mà. Rin vươn tay kéo nàng trở về, ôm vào trong lòng. Mà dù gì nghe thấy động tĩnh cũng thức dậy, rủi rủi hai mắt nói, mới vừa sáng các ngươi ồn ào cái gì à, ta chỉ vừa mới ngủ đâu. Nói xong nàng liền lăn sang một bên mặc kệ hai người bọn hắn, tiếp tục ngủ thiếp đi. Một cánh tay của Rin được giải thoát từ dù gì, hắn liền dùng nó để ôm lấy Hạ Cú Mèn, nói, ngươi ngủ thiếp đi, tiểu hồ ly. Hạ Cú Mèn bị ôm vào trong lòng, ướt ức muốn khóc lên, nói, các ngươi hợp nhau lại khi dễ ta. Tối hôm qua, nàng lần đầu tiên trong cuộc đời dài răng rẳng của mình lại bị khi dễ thảm đến vậy, mà chuyện đó lại kéo dài tới tận sáng hôm sau, khi nàng hoàn toàn kiệt sức thì mới dừng lại. Rin nín cười nói, nhưng là ngươi tự nguyện bị khi dễ a, đúng không? Tại các ngươi, hai ngươi đều biết ta thính giác tốt mà lại làm chuyện như vậy bên cạnh ta, làm cơ thể ta mất kiểm soát, tất cả tại các ngươi. Nàng như bé con bị khi dễ một dạng, bất ức nói ra tất cả, sau đó còn há miệng cắn hắn một cái như giải tỏa nỗi bất ức trong lòng. Nhưng ngươi thích không a? Hạ Cú Mèn không có trả lời, chỉ là do dự một chút liền gật đầu, nhưng đột nhiên nàng lại nói, chỉ là lần sau các ngươi đừng bắt ta làm những tư thế đó nữa, rất xấu hổ. Lần sau? Ngươi còn muốn có lần sau? Lần này hắn thật cười ra tiếng. Nàng bị tiếng cười của hắn làm cho càng thêm xấu hổ, không ngờ trong lúc vô ý lại nói ra những lời như vậy, thế là Hạ Cú Mèn rồi, đấm vào bụng hắn một cái, nói, không được cười. Quảng cáo, rồi rồi, ta không cười, ngươi ngủ thêm một chút đi. Hắn thế là lại ôm lấy Hạ Cú Mèn cùng dụ dị để các nàng lâm vào giấc ngủ. Mà trong lòng thì vừa tưởng nhớ đến dư vị tối qua. Tối qua Hạ Cú Mèn sáu nhân cách liên tục thay đổi, khiến hắn thật sự rất có xúc cảm. Từ lạnh lùng cho đến ngây thơ, mỗi nhân cách đều có khí chất khác biệt, cách ứng xử cùng hô hấp cũng khác biệt, làm cho hắn có rất nhiều dư vị. Rin mỉm cười một cái rồi lâm vào giấc ngủ. Đây chính là cuộc sống nhàn hạ mà hắn mong chờ a. Thế là hai năm trôi qua. Dù gì cùng Hạ Cú Mèn đang đi bộ trên đường của ngôi làng. Hai nàng đi bán thịt dã thú cùng mua lấy một số vật phẩm. Chờ đợi sau khi hai nàng hoàn toàn rời đi thì dân làng lại xì xào bàn tán. Ta nghe y sư nói nữ nhân tóc đen kia đang mang thai, nhưng hiện tại đã 5-6 tháng trôi qua như bụng của nàng vẫn không có dấu hiệu to ra a. Đúng vậy, ta cũng nghe nói như thế. Có khi nào nàng bị quỷ ám không? Chúng ta mấy năm nay vẫn chưa từng biết mặt chồng của nàng a. Ta nghe đồn có người từng thấy quỷ hút máu ở trên ngọn núi phía sau nhà nàng a. Không thể nào, chẳng lẽ thật là quỷ ám sao? Các ngươi im miệng cho ta. Lúc bọn hắn đang đồn đoán thì một lão giả chống gậy đi tới. Trưởng làng. Bọn người kia thấy lão giả liền cúi chào, nói: "Các ngươi những người này rảnh rỗi, không lo làm việc, ở đây đoán giả đoán non. Dù gì thế nhưng là con gái của Hai Ổ Xỉ a, các ngươi không thể nói sau lưng nàng như vậy." Lão giả giận mắng bọn hắn, trước kia lúc Hai Ổ Xỉ vừa mới tới đã giúp đỡ làng này rất nhiều, vậy mà bây giờ lại có người chửi tới, bôi đen con gái của hắn. Trưởng làng dạy phải. Bọn hắn cũng biết được Hai Ổ Xỉ đã giúp đỡ rất nhiều, nên lúc này cả đám liền im miệng.
chỉ là một hạt giống nghi ngờ đã gieo vào trong lòng bọn hắn, tới một lúc nào đó cũng sẽ nảy mầm mà thôi. Trên đường trở về, "Này Juji, ngươi có cảm thấy ánh mắt của những người kia nhìn ngươi rất kỳ lạ không?" Hạ Cụ Mèn ôm lấy rất nhiều đồ đạc, vừa đi vừa hỏi. "Ngươi đừng nghĩ nhiều, từ nhỏ ta đã tiếp xúc với bọn họ đều là người tốt, ngươi đừng hiểu lầm bọn hắn." Juji mỉm cười nói. Nàng trước giờ đều rất hiền lành, chưa từng nghĩ xấu về ai. Đây cũng là điểm mà Gin cùng Hạ Cụ Mèn bị thu hút bởi nàng. Quá tốt bụng và cũng quá ngốc nghếch. "Ngươi thật là..." "Đừng có quá tốt bụng như thế." Hạ Cụ Mèn nhìn lấy nàng, thở dài một tiếng. Tối hôm đó, Gin nằm trên mái nhà ngửa mặt nhìn bầu trời. Một bóng hình nhảy lên từ phía dưới và đáp xuống bên cạnh hắn. Túi người nói mỉm cười nhìn hắn, "Quảng cáo, xin chào, đã lâu không gặp a." Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, Gin liền nói, "Đúng là đã lâu à, kể từ lúc 2 năm trước ngươi cho ta một mớ rắc rối rồi bỏ chạy mất tăm. Si được hưởng lợi còn tàu nhau, là nhờ ai mà ngươi mới chiếm dụng được thân thể này?" Hạ Cụ Mèn bĩu môi chỉ vào mình nói. Nàng tiếp tục nói, "Nếu không có ta, ngươi mơ tưởng lại có thêm một thiếu nữ xinh đẹp như ta về làm vợ a." Gin nghe tới đoạn thiếu nữ thì biểu cảm liền trở nên đặc sắc, "A, như vậy thật có lỗi a, là ta hiểu lầm lòng tốt của ngươi. Thiếu nữ ngàn năm tuổi." "Thứ ngàn năm tuổi? Ta chỉ mới 800 a mà lại ngàn năm tuổi thì thế nào, ngươi chẳng phải cũng thích hay sao?" Hạ Cụ Mèn biểu thị nàng thật có chút tức giận. "Rồi rồi, lỗi của ta dù ngươi có thế nào thì ta vẫn thích, được chứ?" Nghe ngữ điệu của hắn nàng càng tức, thật không có thành ý, nam nhân đúng là không thể tin, đã hưởng dụng xong liền bắt đầu chán ghét người ta. Gin biết mình đùa quá trớn liền đổi giọng, nói, "Được rồi, là ta sai, tới đây nào, ôm một cái." Hắn ngồi dậy, vươn tay ra ngoắc ngoắc lấy nàng. Hạ Cụ Mèn thấy như vậy liền tiến tới ngồi vào trong lòng hắn. "Lần này ngươi làm sao lại đột ngột xuất hiện?" Gin ôm lấy nàng liền hiếu kỳ do hỏi, phải biết nàng hầu như đã biến mất 2 năm á, lần này tới là để gặp ngươi một lần mà thôi. Hạ Cụ Mèn ôm lấy cổ của hắn rồi nói, "Làm sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Gin cảm giác có chút không ổn, nghe giọng của nàng giống như là đến để từ biệt một dạng. "Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn trùng sinh một lần nữa mà thôi." Hạ Cụ Mèn nhận ra được cảm xúc lo lắng của hắn, nàng liền lắc đầu trấn an hắn. Sau đó nàng lại tiếp tục nói, "Ta hiện tại tuổi thọ đã không còn nhiều nữa, nên muốn trùng sinh để sống cùng các ngươi à?" "Tuổi thọ của ngươi làm sao? Ngươi rõ ràng đang sống rất tốt ta. Ngươi cũng biết đến khế ước rồi đấy, ta đã vi phạm một số quy tắc nên bị phản vệ." Âm thanh của Hạ Cụ Mèn rất nhẹ nhàng, nàng đã giữ kín điều này rất lâu rồi. "Trùng sinh có nguy hiểm gì không?" Gin lúc này cũng không nói hoài tới cái khế ước mà hắn thường tò mò nữa, cái hắn quan tâm lúc này là sự an toàn của nàng. "Không có gì nguy hiểm cả, chỉ là ta cần được ngươi bảo hộ một thời gian vượt qua thời kỳ yếu ớt mà thôi. Mà ta gọi đó là thời kỳ thai nhi á." Nàng rất thoải mái nói ra, dù sao việc trùng sinh nàng đã làm mấy lần rồi. "Như thế thì không thành vấn đề, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là thời kỳ đó là bao lâu a?" Gin nghe vậy cũng thở phào, hắn còn nghĩ sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn nào đó chứ. "Cũng không dài, sớm thì nửa năm, chậm nhất là hơn 1 năm. Ngươi đã nói chuyện này với dù gì chưa?" Hạ Cụ Mèn liếm lấy khóe môi đáp, "Ta đã nói với nàng, đồng thời cũng xin phép nàng tặng ngươi cho ta hưởng dụng một đêm đâu." Nói xong nàng liền cười danh mánh, giơ tay để hắn nằm xuống, sau đó lại tự cởi y phục trên người ra. Chỉ chốc lát nàng liền lóa thể ngồi trên người hắn. "Ngươi hồ ly tinh này nghĩ một mình có thể ăn hết ta sao?" Gin cười một tiếng rồi nói. Điểm yếu của nàng hắn quá rõ ràng, đôi cùng thai luôn là những điểm nhạy cảm nhất. Mỗi lần hắn chạm vào nàng đều điên cuồng quằn quại, dục tiên dục tử xin tha, mà bây giờ lại dám nói một người hưởng dụng hắn. "Quảng cáo, ta tất nhiên là có thể rồi, ngươi biết đấy, ta có khẩu khí rất lớn mà." Hạ Cụ Mèn khuôn mặt từng đỏ, bị mị nói. "Lần này chỉ có ta được quyền chủ động a, Gin bà bối." Hạ Cụ Mèn ngồi trên người Gin ngoe ngoại thân mình, nói, "Ngươi chẳng phải muốn biết khế ước là gì sao?" "Được rồi, ngươi dừng lại rồi nói không được sao?" Gin có chút im lặng nhìn động tác của nàng. Cô nàng này thậm chí ngồi cũng không thể chạm xuống người nữa, nàng phải ngồi lưng lửng phía trên để chịu lại thân thể. Sau cùng thì nàng cũng biết mình không thể chơi được trò này nên đành phải dừng lại nói ra danh mạch. Khế ước là đột nhiên Hạ Cụ Mèn như lên cơn đau tim giống như, nàng bưng bít lấy ngực mình thân hình lung lay ngã vào lòng hắn. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Gin có chút hết hồn hô to. "Thờ ta không sao. Chúng ta hay là chờ làm xong chuyện rồi hẳn nói đi. Ta còn muốn hưởng dụng một hồi." Sắc mặt của nàng tái nhợt, nặn ra nụ cười, nói với hắn. "Hay là ngươi nghỉ ngơi đi, cũng không cần nói cho ta biết." Gin lo lắng nói. "Không được. Hôm nay ta phải hưởng dụng bằng được ngươi a." Nói xong nàng lại như mê như say bắt đầu. Một lúc lâu sau, Gin cầm trên tay một kén màu cam chỉ to chừng 20cm được bao bọc bởi một bộ kimono. Hắn ôm lấy bước ve chiếc kén nhẹ nhàng nói, "Thật là rõ ràng là đau đớn như vậy, vẫn cố gắng nói cho ta. Hơn ngàn năm cuộc chiến chỉ là một trò chơi thôi sao?" Gin thì thầm trong miệng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thần linh A thật là một thực thể không tưởng tượng nổi. Hắn liền đem những cảm khái ở trong lòng ném đi, những tồn tại đó cũng không phải hắn một con quỷ nhỏ yếu có thể suy đoán được. Gin ôm lấy chiếc kén nhảy xuống đất, vừa bước vào phòng liền thấy dù gì đang ngồi đó. Nàng đã bắt đầu rồi sao? Dù gì khi nhìn thấy cái kén trên tay hắn liền đã đoán được, nhưng nàng vẫn là hỏi. "Từ ta sẽ bảo vệ tốt nàng cùng ngươi và cả con của chúng ta." Gin nhẹ gật đầu rồi nói. Hắn nhớ được trước khi hóa kén Hạ Cụ Mèn có căn dặn, "Gin, ngươi hãy chăm sóc tốt cho dù gì, cái thai đang hút lấy rất nhiều năng lượng từ nàng, và sẽ hút càng ngày càng nhiều, nàng sẽ ngày một yếu đi, ngươi phải chú ý đến nàng a, còn nữa cẩn thận những người trong ngôi làng tạm biệt ta." Dù gì nghe những lời hắn nói liền nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nhẹ nhàng cười, nàng bây giờ đã không còn là một thiếu nữ ngây ngô nữa, mà đã là một người chuẩn bị làm mẹ đâu. "Như vậy chúng ta liền nhờ vào ngươi a, Gin."
xin hãy bảo vệ chúng ta. Mặc dù bụng nàng còn không có đâu hiệu to lên, nhưng nàng lại cảm thấy ở bụng mình có một cổ sinh mệnh đang dần dần lớn lên theo từng ngày. Nhìn thiếu nữ ngay trước mắt dần dần tỏa ra hào quang mẫu tính, ánh mắt của Gin rất kiên định gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Bảo vệ gia đình này chính là mục tiêu cả đời của ta. Thời gian êm đềm trôi nhanh. Lại là 2 năm sau. Chương 51 nguy hiểm ập tới. Bây giờ là buổi tối. Gin hôm nay lại nhàm chán nằm trên mái nhà, ngắm sao. Nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn, liền biết cho dù có đánh hắn thì hắn vẫn không muốn động. Đúng lúc này. Gin. Mau xuống đây. Một giọng nói trẻ con từ phía dưới vọng lên. Khi nghe thấy giọng nói này, Gin liền bật người ngồi dậy, vẻ mặt lười biếng biến mất và thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Sao vậy, Hakumen? Ta xuống ngay đây. Hắn nhảy từ mái nhà xuống đất, liền thấy được một thân ảnh tiểu kiều đứng ở trước mặt hắn. Nhìn hình dáng của nàng liền đoán được nàng chỉ khoảng 10-11 tuổi mà thôi. Nàng chính là Hakumen, khoảng một năm trước liền đã thoát ra từ cái kén. Mới đầu nàng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, chỉ là dần dần nàng bắt đầu ăn uống. Sức ăn của nàng càng lúc càng lớn, làm cho đồ ăn mà Gin cùng dụ dị dự trữ cũng nhanh chóng tiêu hao. Nàng ăn càng nhiều thì lại lớn càng nhanh, lúc này chỉ mới một năm mà nàng đã lớn như một đứa bé 10-11 tuổi rồi. Mà đấy cũng là nguyên nhân khiến hắn lười biếng, bởi vì đêm nào hắn cũng phải đi thật xa để săn thú á bởi vì khu vực xung quanh đây đã không còn thú để bắt nữa rồi. Nhưng là, lúc thấy nụ cười đáng yêu của tiểu Hakumen thì mệt mỏi của hắn đều tan biến. Ngươi làm sao suốt ngày lười biếng như vậy a? Hakumen phồng lên hai má, nói. Oi a, thật đáng yêu a. Đi tiến tới béo lấy mặt của nàng nói. Hakumen cầm lấy hai tay của hắn muốn kéo chúng ra khỏi mặt mình, này. Ta không phải con nít, không cho phép béo má ta. Nhưng ngươi hiện tại đang là con nít á, ngươi xem đây là bức tường a. Rin phỉ cười chỉ lấy mặt nàng, sau đó lại chỉ xuống bên dưới, nói. Ngươi cái tên này bất chỉ trò ngữ ta. Bành. Giác giác. Ư ngự. Đang lúc Rin còn cười đùa thì cảm thấy bụng đau xót, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Cả người hắn cong lại như con tôm bay ngược về phía sau. Các ngươi lại ồn ào sao? Hakumen, Rin lại trêu chọc ngươi đúng không? Lúc này rủ gì từ bên trong chậm rãi bước ra cười nói. Bụng nàng hiện tại đã to lên rất nhiều. Ai ra? Sao ngươi lại ra đây a? Thấy dù gì từ bên trong đi ra, Hakumen liền thu lại nắm đấm đội va chạy tới bên cạnh đỡ lấy nàng. Dù gì cười cười, đối với Hakumen nói, ngươi biết tính ta mà, ta cũng không thích ở trong phòng mãi a. Mu ngươi thật là cứng đầu, thật không có cách với ngươi a. Hakumen quanh tay trước ngực than thở. Lúc này Rin từ từ đi tới, ngươi vẫn mạnh tay như vậy a, Hakumen. Mà nàng ấy nói đúng đấy dù gì, sức khỏe ngươi đang rất yếu, không nên đi lại nhiều. Hakumen hừ lạnh nói, hừ. Ai bảo ngươi suốt ngày trêu chọc ta, chờ ta lớn lên liền cho ngươi để mặt. Dù gì nghe bọn hắn cãi nhau liền che miệng cười khanh khách, thật muốn có con gái giống ngươi a Hakumen. Hakumen khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Cái này thật muốn làm mẹ nàng rồi. Không thèm nói với các ngươi. Cuối cùng nàng vẫn là không chịu nổi những lời trêu chọc của Gin cùng dù gì, nên liền giận dỗi bỏ đi vào phòng. Dù gì cùng Gin cười cười nhìn lấy nàng. Để ta dịu ngươi vào phòng. Hắn đỡ lấy dù gì vào phòng ngủ. Rồi chính mình lại đi ra ngoài, sang một căn phòng khác. Hiện tại Hakumen đã cấm túc hắn, không cho hắn ngủ cùng hai nàng. Một phần là do dù gì đang mang thai. Nàng cho là nếu hắn nổi lên thú tính thì không tốt. Một phần khác là cơ thể nàng còn quá nhỏ, nếu hắn cũng nổi lên thú tính thì cũng không tốt nốt, tới lúc đó chịu khổ lại là nàng. Nên nàng quyết định chờ cơ thể lớn lại như trước kia lại nói. Quảng cáo, và lại Hakumen cảm thấy Rin ngày càng biến thái rồi, nàng cảm giác chính mình không thể ngủ cùng hắn được. Rin hồi tưởng lại quá trình Hakumen đuổi hắn ra ngoài, liền cảm thấy nội tâm đau thương. Thật muốn ôm nàng ngủ a. Hắn lắc đầu thở dài, liền trở lại căn phòng ở nhà bếp. Mà lại nói, lần trùng sinh cuối cùng này những nhân cách tách biệt kia của Hakumen đều đã hợp lại là một. Thảo nào đêm cuối cùng kia hắn lại cảm nhận được nàng đang từ biệt hắn, xem ra nàng biết được tương lai nàng sẽ không còn là chính mình nữa. Thế nhưng sau khi trùng sinh thì Hakumen nói với hắn, chúng ta hiện tại là một, nên ngươi không cần lo lắng điều gì, không có một hai biến mất cả. Nghe vậy, hắn mặc dù có chút thổn thức, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao các nàng hợp lại thì linh hồn càng hoàn thiện, chất lượng càng tinh khiết. Bây giờ chỉ cần chờ đợi linh lực của nàng hoàn toàn hồi phục thì thực lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Tại một ngôi nhà âm u nào đó ở phía nam, một nam nhân với đôi mắt đỏ rực nhìn vào một lá thư cười lạnh nói, ha ha. Kỳ mù Hakumen lần này ngươi thật xong. Tiếng cười âm lãnh của hắn vang lên. Còn con quỷ kia vậy mà cùng Hakumen tiện nhân kia đánh lên quan hệ, đã thoát khỏi nguyền rủa của ta vậy mà không có trốn đi, lại sống một cuộc sống như một con người. Lần này xem ai có thể cứu được các ngươi. Mù dạn ném lá thư vào đống lửa, khuôn mặt nổi gân xanh, giữ tận nói. Nói xong hắn cũng không quay đầu, mà đối với không khí nói, mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi. Bẩm đại nhân, từ lúc 2 năm trước thuộc hạ đã bắt đầu lưu truyền tin tức kia vào trong ngôi làng bên cạnh nhà bọn hắn, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần có lệnh của ngài nữa là sẽ bắt đầu hành động. Trong bóng đêm vọng ra một giọng nói tràn đầy cung kính. Rất tốt, lần này nếu thành công ta sẽ ban thưởng thêm máu cho các ngươi. Giọng nói kia nghe vậy liền vui sướng đáp, đa tạ đại nhân. Thuộc hạ cáo lui. Mù Dạn ngồi ở trên ghế dựa, nhìn lên khoảng không vô tận trên bầu trời. Ta xem ngươi, sau lần này còn yêu thương con người nữa không? Khuôn mặt của hắn vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một sợi tàn nhẫn quan mang. Cùng thời điểm này tại kinh đô, ngự thần hạ xuống thần dụ, kịt mù hạ cụ mẹn liên tục vi phạm khế ước, hiện tại lại có quan hệ với một con quỷ, thần hạ lệnh tất cả âm dương thế gia cùng các đền thờ toàn lực tiêu diệt. Một giọng nói giàn mua từ trong đền thờ vọng ra. Sau đó thông tin này bắt đầu truyền khắp kinh thành.
Chỉ sau một lát, ba đại âm dương thế gia nhân thủ điều động, tất cả đều xuất ra toàn lực. Bởi vì đây chính là ngự thần thần dụ. Thần minh mệnh lệnh chúng sinh không thể không nghe. Tại một sân bãi rộng lớn, tập hợp mấy trăm âm dương sư đứng nhìn lấy thân ảnh giàn mua ngồi trên cao. Hắn chính là đại thần quan của đền thờ. Xuất phát đi, có tin tức nói nàng ta đang trong giai đoạn hồi phục lại sức mạnh. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để chém giết. Phía dưới cầm đầu bởi ba đại gia chủ của ba âm dương thế gia đồng thanh nói, cần tuân thần quan pháp chỉ. Sáng sớm. Rin. Dù gì có vẻ sắp sinh rồi, ngươi tới trông chừng nàng ta đi gọi bà mụ. Hạ Cụ Mèn hốt hoảng chạy ra, hô to gọi Rin. Nàng vừa chạy vừa lo lắng nói nhỏ, ai ra rõ ràng là tối hôm qua còn rất tốt ta. Mà Rin khi nghe thấy tiếng Hạ Cụ Mèn hô hoán thì vội vã chạy tới phòng của Dù gì. Nhìn thấy nàng đang đau đớn hắn liền gấp. Đã 30 tuổi hắn chưa từng đụng phải trường hợp này. A Rin có chút luống cuống nắm lấy tay nàng, nói, làm sao lại đau như vậy a, hở hay là đừng sinh nữa, chúng ta bỏ đi. Dù gì, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng đau đớn đến như vậy, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn đau như cắt. Dù gì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên má, nhưng nàng vẫn gắng gượng nói, không được đâu Rin, nó là con của chúng ta a, nở nhưng mà, đột nhiên, rầm, quảng cáo, đang lúc Rin còn muốn nói điều gì thì tiếng cánh cửa đổ rầm xuống vang lên. Hạ Cụ Mèn thân thể nhỏ nhắn vác lấy bà mụ trên vai đạp sập cánh cửa chạy vào. Tới rồi, bà mụ tới rồi, ngươi mau tránh ra bành. Hạ Cụ Mèn thuận chân đá bay Rin ra một bên, rồi đặt bà mụ xuống, gấp rút nói, nàng sắp sinh rồi, ngươi mau giúp nàng a. Bà mụ từ trong trạng thái mộng bức tỉnh lại vội vàng gật đầu nói, vâng. Nàng hôm nay vẫn còn đang ngủ thì bị Hạ Cụ Mèn xông vào vác đi tới đây. Hành động liền mạch khiến bà mụ còn đang tưởng là mình đang nằm mơ. Nam nhân mau ra ngoài, bà mụ mắt nhìn lấy Dù gì mà miệng thì nói, ngươi không nghe thấy sao? Mau ra ngoài a. Hạ Cụ Mèn đối với đi nói, trẻ con cũng đi ra. Hạ Cụ Mèn, ở ngoài cửa. Ta rõ ràng không phải trẻ con, ta đã làm chuyện kia a. Hạ Cụ Mèn ngồi túi mặt thì thầm. Rin đang lo lắng cho Dù gì nghe vậy liền liếc xéo nàng một cái. Ngươi làm ơn soi gương bộ dạng của ngươi hiện tại a, với lại đừng có đi nói lung tung là ngươi đã làm những chuyện kia trong khi thân thể của ngươi nhỏ như vậy có được hay không? Ta cũng không muốn bị cảnh sát bắt, nhưng những lời như vậy hắn cũng không nói ra. Hiện tại hắn không có tâm trạng trêu chọc nàng. Hắn lo lắng nhìn vào căn phòng đang truyền ra tiếng kêu đau đớn của Dù gì. Mà Hạ Cụ Mèn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, liền đi tới bên cạnh, nhón chân ôm lấy cổ hắn, đừng lo, nàng sẽ vượt qua thôi, nàng rất kiên cường mà. Ừm. Hắn cũng ôm lấy thân thể tiểu kiều của nàng, hai người ngồi trước cửa phòng chờ đợi. Một lần đợi này kéo dài đến buổi tối. Lúc này trong phòng không còn nghe thấy tiếng của Dù gì nữa, điều này khiến Rin cùng Hạ Cụ Mèn đứng ngồi không yên, trong lòng loạn thành một bầy. Đang lúc bọn hắn cho là thật sự xảy ra chuyện thì một tiếng khóc của trẻ con vang lên, cùng với đó là tiếng la hét của bà mụ. A a a quái vật. Hạ Cụ Mèn cùng Rin nghe tiếng la thất thanh liền đội vàng muốn chạy vào. Thế nhưng Rin đột nhiên ngưng mắt nhìn về một phương hướng, sau đó hai mắt liền co rụt lại, cả thân hình cũng dừng lại tại chỗ, rồi trầm mặc đối với trong phòng nói, "Hạ Cụ Mèn, ngươi chăm sóc tốt cho Dù gì." Hắn trở về phòng lấy ra dạ nổ Dù gì cùng Đủ gì ghi gì hướng về một phương hướng chạy tới. Rin sắc mặt lạnh lùng. Kỳ buồn xù gì mù dạn. Ngươi đừng hòng động đến gia đình ta. Hạ Cụ Mèn vội vã chạy vào phòng, nàng liền thấy được bà mụ đang ngã ra sàn nhà, chỗ mũi bị gây chảy ra rất nhiều máu và đang kêu gào thảm thiết. Nàng cũng không quan tâm người này, chạy đến chỗ Dù gì xem xét. Vừa nhìn sắc mặt nàng liền tái nhợt, hốt hoảng nói, làm sao nhiều máu như vậy? Dù gì sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nằm trên giường. Mà phần dưới của nàng có rất nhiều máu, thấm ướt cả chăn đệm, hơi thở cũng cực kỳ yếu ớt. Hạ Cụ Mèn vội vã dùng chú thuật cầm máu cho nàng, thế nhưng vết thương quá lớn nên hồi phục có chút chậm chạp. Đừng làm ta sợ a, Dù gì. Phải một lúc lâu sau, Hạ Cụ Mèn mới có thể giúp Dù gì hồi phục lại vết thương thân thể. Sau đó nàng liền đi lấy nước ấm lau chùi mồ hôi trên người Dù gì. Hành động rất rành mạch và quen thuộc. Hoàn thành tất cả thì nàng mới nhớ tới thứ gì. Đứa bé đâu? Nàng lúc nãy do quá lo lắng cho Dù gì mà quên mất còn đứa bé nữa. Mà bà mụ thì đã không biết đã chạy đi đâu, Hạ Cụ Mèn cũng không rảnh mà để ý bà ta. Quảng cáo, nàng nhìn khắp căn phòng, cuối cùng cũng thấy được một em bé sơ sinh nằm lăn lộn ở góc phòng. Mà điều kỳ lạ là đứa trẻ này tuy đang nằm dưới sàn nhà nhưng lại không khóc, trái lại đôi mắt to tròn màu xanh còn nhìn ráo rác về phía nàng. A, không phải nói trẻ con khi vừa sinh ra đều sẽ khóc sao? Hạ Cụ Mèn tiến tới bế lên đứa bé, liền bắt đầu đánh giá. Là giống được. Khục là nam hải a, không hổ là cha nào con lấy sao? Lớn lên có thể ngập chạy biết bao cô gái. Bút. Đang lúc nàng quan sát đánh giá giống loài của nó, thì nàng liền bị đứa trẻ này đấm vào mặt một cái, khiến nàng ngửa đầu về sau, xịt máu mũi. Cái gì quỷ? Tiểu Kiêu Hạ Cụ Mèn ngậm bứt sờ lên mũi, ngưng mắt nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Ial làm sao vừa sinh ra làm sao sức lực lớn như vậy? Hạ Cụ Mèn một bên đề phòng, một bên nghiên cứu lấy đứa bé, cuối cùng nàng kết luận, nàng sau này tuyệt đối sẽ không sinh con. Hạ Cụ Mèn, hải tử ta đâu rồi? Đột nhiên Dù gì yếu ớt lên tiếng gọi. Hạ Cụ Mèn lập tức ôm đứa bé chạy lại đặt nó vào lòng nàng. Ở đây đây, Dù gì. Vừa được nằm trong ngực của Dù gì, đứa bé liền yên tĩnh lại, đôi mắt to tròn nhìn mẫu thân của nó. Đôi bàn tay bé nhỏ với tới sờ khuôn mặt của Dù gì. Nàng ôm lấy nó, khuôn mặt phát ra mẫu tính hào quang, đây là con ta a thật đáng yêu. Hạ Cụ Mèn ở một bên che lấy mũi, nghe Dù gì nói như vậy liền im lặng. Mũi nàng hiện tại vẫn còn chảy máu đâu. Dù gì à, ngươi cần phải nghỉ ngơi, mặc dù thương thế của thân thể đã lành lặn, nhưng ngươi đang còn rất yêu à. Nàng thấy Dù gì chỉ vừa động một chút liền mặt mũi tái nhợt nên liền ra sức nhắc nhở.
Cũng may là thằng nhóc đợi bà mụ tẩy sạch xong rồi mới đấm bà ta, nếu không thì nàng thật sự không biết phải rửa giấy cho nó thế nào. Hạ Cụ Mèn sắp xếp một hồi liền đi ra ngoài, để cho hai mẹ con rủ gì nghỉ ngơi. Tên kia chạy đi đâu rồi à, khi nay hắn nói cái gì ấy nhỉ? Nàng lẩm bẩm rồi đi về nhà bếp. Nàng muốn chuẩn bị thêm một ít nước ấm cho rủ gì. Đột nhiên, một mũi tên xuyên qua hàng cây bắn về phía đầu của nàng. Bèn, xung quanh Hạ Cụ Mèn xuất hiện một màn chắn ngăn trở lại mũi tên, khiến cho lá bùa trên đó kích nổ. Thứ gì? Nàng quay đầu nhìn về hướng mà mũi tên xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng cùng nặng nề. Trong đôi mắt vàng nóng của nàng xuất hiện 1, 2, 3 gần 50 con thức thần khổng lồ từ hướng nam bay tới, mà trên đứng lấy lít nha lít nhít nhân loại thân mặc âm dương bảo. Đáng chú ý nhất, trên con thức thần dẫn đầu đứng lấy 13 nhân ảnh, một nam trung niên cùng 12 thiếu nữ, là thần quan cùng vũ nữ. Bọn hắn chính là những nhân loại thân cận với thần nhất. Hạ Cụ Mèn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên có chút không bỏ nhìn về căn phòng của Dụ Di. Tại sao tại là ngay lúc này a, thật đáng ghét. Sau đó thân hình nhỏ nhắn liền biến hóa thành dạng chiến đấu, người mặc lấy y phục chú thuật sắc xanh, sau lưng xuất hiện 9 cái đuôi cáo màu cam. Hạ Cụ Mèn hai tay kết ấn, từng tầng kết giới bao phủ lấy căn phòng của Dụ Di. Từ ngoài cửa đi vào đến căn phòng có ít nhất 10 đạo kết giới phòng thủ. Đây là công sức của nàng trong hơn 4 năm tạo ra. Làm xong hết thể để bảo vệ Dụ Di, Hạ Cụ Mèn chậm rãi bước ra, sắc mặt lạnh lùng. Xung quanh thân thể bé nhỏ của nàng là từng dòng linh lực lan lộn, cố linh lực kia càng ngày càng lớn, không khí xung quanh tựa hồ trở nên mềm mẻo. Tới đi, lũ sâu bọ. Mặc dù trong lòng đã dự định là sẽ có kết quả này, nhưng nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, mà lại càng không ngờ nó đến vào thời điểm như thế này. Chương 52 tuyệt vọng hoàn cảnh. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt đi, kỳ buồn sụ gì mù dạn. Trên một ngọn đồi cách xa nhà, đi đối với nhân ảnh trước mặt nói. Ngươi thật là làm ta ngoài ý muốn, vậy mà có thể thoát được nguyền rủa của ta. Giọng nói của mù dạn nhẹ nhàng vang lên, hắn không thèm để ý câu nói của Gin mà chỉ hứng thú quan sát Gin một chút rồi nói với ngựa khí rất bình tĩnh tựa như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của mình. Gin sắc mặt ngưng trọng nói, lần này ngươi đến đây là để thanh lý ta sao? Việc đối mặt với mụ dạn khiến cho từng tế bào trong cơ thể hắn run rẩy, như gặp phải khắc tinh một dạng run rẩy. Mặc dù hắn không chịu sự khống chế của mụ dạn, nhưng dù sao cội nguồn của sức mạnh của hắn đều từ mụ dạn mà ra, nên vẫn còn một chút gì đó chịu ảnh hưởng, cùng bị khắc chế. Cho nên mới nói, loài quỷ là không ai có thể chiến thắng được mụ dạn, bởi vì hắn chính là thủy tổ của loài quỷ, là khởi nguyên của chúng. Nếu như cho Gin thêm một khoảng thời gian, thì mầm tai họa này có thể sẽ bị vòng xoáy hấp thu và triệt để xóa bỏ. Dù sao thì 8 năm đối với loài quỷ là quá ngắn. Thời gian ngắn như vậy là không đủ để các tế bào hoàn toàn tách ra độc lập với mụ dạn. Theo suy đoán của Gin, nếu một con quỷ khác muốn thuận theo một cách tự nhiên từ từ đồng hóa rồi tách ra khỏi mụ dạn một cách triệt để mà không bị mụ dạn áp chế thì cần phải mấy trăm năm mới thành công. Mà hắn dù có vòng xoáy trợ giúp cũng cần phải có thời gian mấy chục năm để hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nguyên nhân chính cũng là do hiện tại vòng xoáy còn quá nhỏ, nếu nó lớn hơn một chút nữa thì tốc độ đã càng nhanh rồi. Chỉ là hắn đi đâu tìm ra nguồn năng lượng lớn như vậy? Ăn thịt người sao? Hắn mới không muốn mình biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Ban đầu ta đúng là có ý định như thế, nhưng hiện tại ta đổi ý có một cách khác có vẻ thú vị hơn nhiều. Mù Dạn cười nhạt đối với hắn nói. Cách gì? Gin cảm thấy có chút không ổn, liền thử dò hỏi, mặc dù có lẽ câu hỏi này rất vô dụng nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Mù Dạn như nghĩ tới điều gì, một tay đưa lên che mặt cùng nở nụ cười, ngươi sẽ biết ngay thôi. Xem ra phải chiến đấu một trận. Thấy vẻ mặt gian trá của Mù Dạn, Gin tay phải nắm chặt lấy chôi đao thầm nghĩ. Mặc dù hắn rất không muốn đánh nhau với Mù Dạn, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Ồ hô, muốn chiến đấu với ta sao? Ta không biết nên gọi ngươi là dũng cảm hay ngu xuẩn nữa a. Mù Dạn nhìn lấy Gin đang chuẩn bị tư thế chiến đấu, thì biểu hiện lộ ra rất hứng thú nói. Hắn lần đầu tiên thấy một con quỷ lại muốn tấn công mình đâu. Lúc này trên đường từ ngôi làng đến nhà Dụ Di, đang đi lấy một đoàn người. Bọn hắn nhìn lên trời sắc mặt chấn kinh không tưởng tượng được. Đó là một người cầm lấy cây quốc lắp bắp mở miệng nói. Trên bầu trời lúc này, vô số chú thuật bắn về một nhân ảnh. Tiếng nổ vang trời. Vang, vang, vang. Bọn hắn thấy thân ảnh màu cam kia bị mấy trăm người bao vây, và phía ngoài lại bị một chiếc lồng sáng to lớn bao phủ. Lúc này một người mặc áo choàng màu đen, khàn giọng nói, đó là các pháp sư đang bắt lấy yêu quái, bọn hắn hy vọng các ngươi trợ giúp bọn hắn trừng phạt tả nữ nhân phản bội loài người còn đang ở trong ngôi nhà kia. Khi nghe người áo choàng đen nói như vậy, trưởng làng liền lập tức phản bác, dù gì làm sao lại phản bội loài người. Chắc chắn là có hiểu lầm nào đó ở đây, ai chúng ta chỉ đến để hỏi nàng cho ra lẽ. Mà những người khác cũng lộ có chút do dự, một người trong đó nói, đúng thế. Nàng ấy cùng lắm là bị quỷ ám, làm sao có thể phản bội loài người chứ? Chúng ta cần cứu nàng thoát khỏi tay con quỷ a. Thấy biểu hiện của bọn hắn như vậy, khuôn mặt trong lớp áo choàng liền trở nên dữ tợn. Thật là nhân loại ngu xuẩn, thật muốn ăn hết bọn hắn chỉ là Mù Dạn đại nhân đã an bài, nhất định phải để đám nhân loại này sống, đảm bảo bọn hắn dùng những hành động tàn ác nhất để giết chết nữ nhân kia, nên hắn cũng không dám làm vậy. Vốn định không cần dùng đến huyết quỷ thuật trong một chuyện nhỏ như thế này, dù sao dùng cái này rất hao tổn tinh thần lực, á huyết quỷ thuật hạt giống cảm xúc, quảng cáo, hắn thì thầm một tiếng. Cả đám người đang nghị luận liền đột nhiên trở nên im lặng, con mắt vô hồn. Nhìn kỹ có thể thấy trên người bọn hắn đầy ắp những mạch máu màu đen. Đi thôi đi giết ả, trừng phạt ả, ả chính là quỷ, là quái vật, giết ả các ngươi sẽ được cái pháp sư trọng thưởng, vinh hoa phú quý đến cuối đời. Một giọng nói tràn đầy cám dỗ vang lên từ sâu trong đầu của bọn hắn, khiến cho cả đám người ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng, kể cả trưởng làng lão giả người hay bên cực dù gì nhất đều là như thế.
bọn hắn trong đầu lúc này chỉ có một thứ, giết chết Dù Gì, thiêu sống nàng. Nàng chính là quái vật đang ở phía trước. Giết nàng, chúng ta liền có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Bọn hắn điên cuồng xông về phía trước. Đang lúc sắp vào cổng trang viên thì bọn hắn như tông phải một bức tường. Bành! A a a! Một số người trong đó liền máu me đầy mặt, ngã lăn ra đất tràn đầy đau đớn. Con quỷ kinh ngạc nhìn về phía màn chắn, đây là cái giới. Hắn không ngờ à yêu quái kia lại còn có chuẩn bị. Cú may mù giản đại nhân tính xa. Thầm hô may mắn một câu, hắn liền quay người nhìn về một phương hướng khác hô lên, còn chờ gì nữa, dã mạ tổ. Tới phá nó đi. Như là nghe được tiếng gọi, một người mặc áo choàng khác từ sâu trong rừng cây đi ra nói, đã biết. Chờ ta một lát, người mới xuất hiện nói một câu liền nhắm mắt lại như đang cảm nhận thứ gì. Sau một lúc hắn liền mở mắt ra, nói, tìm được. Nhanh như vậy liền tìm được cách phá giải rồi. Người còn lại kinh ngạc thốt lên. Dạ mạ tổ gật đầu nói, ta khi tới đây đã gieo mầm cho tất cả bọn hắn, chỉ cần đợi thời cơ đến liền có thể sử dụng được. Bọn hắn từ lâu rồi đã bắt đầu lảng vảng gần ngôi làng để thực hiện nhu đồ và chú ý tránh xa nhà của Gin bọn hắn ra hết mức có thể để tránh bị phát hiện. Còn nói như cây hoa tử đằng ở giữa ngôi làng. Xin lỗi, hoa tử đằng nợ cũng phải theo mùa a, huyết quỷ thuật của dạ mạ tổ là gieo hạt giống, và từ những hạt giống đó hắn có thể điều khiển cơ thể của người khác, kể cả các giác quan. Hắn cũng là mấu chốt trong kế hoạch này, chỉ cần biết được tin tức bà mụ được đưa đi đỡ đẻ cho nữ nhân kia, hắn liền báo cáo lại cho mụ dặn và mụ dặn sẽ thông báo cho bên âm dương sư cùng hành động. Làm sao để phá giải đâu? Đây là kết giới phòng thủ, muốn phá vỡ nó chỉ có hai cách, một cách là cưỡng ép đánh vỡ, cách này thì chúng ta không có khả năng làm được. Dạ mạ tổ dừng lại một chút liền nói tiếp, mà cách sau thì là chúng ta sẽ phá vỡ các cột mốc từ bên trong. Nhưng làm sao vào được bên trong? Dạ mạ tổ bị hắn hỏi có chút không kiên nhẫn nói, hồi nãy ta không phải đã nói rồi sao? Ta đã gieo hạt hết rồi, và hiện tại bà mụ còn chưa có chạy ra ngoài. Ta sẽ khống chế bà mụ rồi phá vỡ các cột mốc. Người kia như hiểu ra, hiếu kỳ nói, ngươi thật hiểu về kết giới à, chẳng lẽ khi còn là người, ngươi là âm dương sư sao? Ngươi im miệng đi, chuyện đó ta cũng không nhớ. Để ta tập trung phá giải có được hay không? Dạ mạ tổ chán ghét quát tay nói. Trên bầu trời. Vâng. Lại vụ tiếng nổ lớn chuyển tới, làn sóng xung kích thổi khiến tóc của Hạ Cù Mèn bay phấp phới. Quảng cáo, đầu hàng đi, kỷ mù Hạ Cù Mèn. Tiếp nhận chế tài, tiếp sau ngươi sẽ được đầu thai làm người. Tu Chí Mị Cạ Đỏ tộc trưởng điều khiển lấy thức thần thiên cầu trùng kích đến. Hừ, mơ tưởng. Hạ Cù Mèn đưa tay phải về phía trước, một khỏa linh lực khổng lồ nhanh chóng được tạo ra, bắn về phía hắn. Thân thể cao 4m thức thần thiên cầu đánh ra một đạo chạm kích to lớn cắt linh cầu ra làm đôi. Vâng, vâng, vô dụng thôi. Ngươi sẽ không chống lại được chúng ta, thúc thủ chịu trói đi Hạ Cù Mèn. Ngươi hẳn là biết chúng ta vì sao lại quy động toàn bộ lực lượng tới đây tìm ngươi a. Hừ, nhiều lời vô ích. Các ngươi muốn mạng ta thì cũng nên trả cái giá tương ứng á. Hiện tại làm nóng người kết thúc. Chuẩn bị tinh thần đi lũ mắt con. Hạ Cù Mèn cười gần nhìn với phía hắn, linh lực của nàng bắt đầu bạo động, một cổ so với lúc trước còn khổng lồ hơn linh lực từ bên trong cơ thể nàng bùng nổ. Bành, 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 bành. Một cơn lốc linh lực bộc phát, thổi bay tộc trưởng Nhạt Sủ Chỉ Mị Cạ Đỏ không ngừng lui về phía sau. Mà những vi hành thức thần khác cũng là bị cơn lốc thổi đến đung đưa qua lại rồi lùi ra đằng sau. Kết giới bao phủ cũng xuất hiện chập chờn. Mau ra cố kết giới. Các đại tộc trưởng, quát lên. Lúc này trung niên thần quan trong lòng có chút may mắn nói, thật là nguồn linh lực khổng lồ. Nếu để nàng khôi phục trạng thái cao nhất thì thật rắc rối rồi. Hạ Cù Mèn cửu vĩ, liền thần linh cũng không muốn để nàng sống. Theo tiên đoán ban đầu thì đáng lý ra nàng phải tại hơn 150 năm sau mới trùng sinh một lần cuối cùng. Nhưng biến số lại xuất hiện khiến nàng liên tục vi phạm khế ước, làm quá trình này tới sớm hơn 150 năm. Nhưng mà đây cũng là vinh quang cho hắn đi. Nếu giết chết một trong những đại yêu quái trong truyền thuyết này thì hắn nhất định sẽ được thế nhân muôn đời biết đến, tựa như Minamoto no giải cụ vậy. Toàn lực khai trận. Nàng bắt đầu bộc phát rồi. Một tiếng quát truyền ra. Toàn bộ âm dương sư bắt đầu lùi ra xa tạo thành một vòng tròn cực lớn bao vây lấy Hạ Cù Mèn, sau đó bọn hắn hai tay đồng loạt kết ấn. Thiên bóng hàng ma đại ngự trận. Ong, ong. Một đạo kết giới khổng lồ màu đỏ hình thành, che khuất bầu trời. Hạ Cù Mèn cảm thấy tốc độ vận chuyển linh lực bị chậm lại, cũng cảm thấy linh lực mà mình toát ra đang bị kết giới dần dần hấp thu mất và tập trung lại trên đỉnh đầu. Nàng sát mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đỏ như máu treo trên bầu trời, rồi chậm rãi thu lại linh lực. Đây là muốn dùng linh lực của nàng đối phó với nàng sao? Xem ra vì giết ta, các ngươi đã chế tạo ra một thứ hay ho a. Giọng nói của nàng thanh lãnh vang lên. Trong chúng âm dương sư có một người trung niên bước ra nói, "Lần trước để ngươi chạy thoát, tộc trưởng của chúng ta lúc bấy giờ liền dành ra 10 năm thời gian để nghiên cứu ra trận này chuyên để đối phó với ngươi a, bất ngờ không, đại hồ ly. Là A bên nó sẩy mẹ ấy làm ra sao? Thật là luôn luôn ám lấy ta a." Hạ Cú Mèn nghe thấy cái tên này liền càng thêm cẩn thận. Kết giới này hoàn toàn khắc chế nàng, hoặc là nói là hoàn khắc chế những ai sử dụng linh lực. Bởi vì khi sử dụng một chú thuật nào đó thì chắc chắn phải có một lượng linh lực phát tán ra bên ngoài, mà chú thuật càng mạnh thì linh lực phát tán ra càng nhiều. Điều này chứng tỏ Hạ Cụ Mèn phải chiến đấu với mấy trăm âm dương sư, trong tình trạng tốc độ vận chuyển linh lực bị áp chế, tốc độ tiêu hao tăng gấp bội, mà bọn hắn lại có thể hút lấy linh lực của nàng cho kết giới phản kích. Đây quả thật là làm người khác phải tuyệt vọng hoàn cảnh. Thật là đại thủ bút ta thế, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Kết giới mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ có gánh nặng rất lớn đi, để xem ta cùng các ngươi ai trụ được lâu hơn. Quảng cáo, The Hunter. Hạ Cụ Mèn một chân giẫm mạnh trên không khí, cả thân người như hóa thành một quả đạn pháo xông thẳng về phía trước.
Linh lực lần nữa bùng phát bao bọc lấy bàn tay của nàng, móng tay nàng như lợi chảo hướng về phía bọn hắn cào tới, đánh ra bốn đạo vô hình vết chảo. Lúc này ở bên trong âm dương sư chân doanh, một lão âm dương sư cầm thái đao bước ra, chém ra một đạo trảm kích ngăn trở thế công của nàng. Sau đó từng đạo lá bùa liên tiếp bay ra, hòa hành chú thuật, phong hành chú thuật, cùng phong gào thét hòa lại cùng lửa khiến ngọn lửa càng phát ra uy lực. Mà Hạ Cù Mện cũng cấp tốc kết ấn, miệng đọc lấy chú ngữ, ngũ hành độn thuật thủy hành thuật, từng đạo như sóng biển ập tới dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng Hạ Cù Mện cũng không thấy vui mừng, bởi vì lúc này với lượng linh lực nàng dùng để đánh ra thủy hành thuật đáng lý phải mạnh hơn thế này rất nhiều. Bắt nàng lại, chúng âm dương sư bắt đầu ngâm lấy phản âm, chú thuật bất động kim vực, hơn trăm đạo xiên xích màu vàng phá không xuống tới, muốn cuốn lấy Hạ Cù Mện. Mơ tưởng, Hạ Cù Mện hai tay áp vào nhau, từng vòng bảo vệ hiện lên ngăn lại xiên xích thế công. Trả lại cho các ngươi, chú thuật bất động kim vực, dường như là vô tận đạo xiên xích màu cam tại xung quanh nàng phóng ra, đại khái khá giống với xiên xích của âm dương sư, chỉ là đầu của nó lại nhọn như mũi thương. Chiêu này của nàng không phải để trói lại đối thủ, mà là muốn trực tiếp xiên chết bọn chúng. Cẩn thận, mau phòng thủ. Từng đạo thức thần thân ảnh hiện ra bảo vệ lấy chủ nhân của mình. Ken, 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 ken. Xuy, xuy. Đáng chết, xiên xích quá nhiều. Mau lôi kéo người bị thương ra đằng sau. Mặc dù phần lớn người đều ngăn cản được, nhưng số lượng xiên xích nhiều lắm, nhưng ai thực lực yếu kém liền trực tiếp bị xiên chết tại chỗ, thực lực mạnh hơn một chút thì chỉ bị thương nhẹ. Còn nữa đâu? Hạ Cù Mện lạnh lùng nói. Đằng sau nàng là số lớn linh cầu trôi nổi, bắn về phía bọn hắn. Mặc dù biết linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng nàng vẫn làm vậy, bởi vì trận hình đối phương đang rối loạn cho nên nàng phải đánh cho đối phương trở tay không kịp, nếu để bọn hắn ổn định thì càng thêm khó đối phó. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên hồi vang lên giữa bầu trời. Bắt đầu đã thấy phi hành thức thần rơi xuống. Giữa khói bụi mịt mù, một đạo giọng nói trầm thấp truyền tới, lần trùng kích đầu tiên đã chuẩn bị hoàn tất, có thể tiến hành đánh kích. Trên bầu trời đỏ rực, tại đỉnh điểm của cái giới, số lượng khổng lồ linh lực đang tụ tập. Ong, ong. Các âm dương sư mau tránh ra. Một âm thanh thiếu nữ vang lên cảnh báo. Lúc này một âm thanh thiếu nữ khác vang lên, bắt đầu đánh kích. Chương 53 lần đầu đối chiến. Một cái khủng bố cổ sáng từ trên bầu trời chiếu xuống. Hạ Cụ Mện hai mắt mở to ngẩng đầu nhìn lấy chòm sáng đang dần hạ xuống bao phủ mình. Nàng cắn răng một cái, tay nhanh như chớp bắt đầu kết ấn dựng lên một đạo lại một đạo phòng thủ bao bọc lấy bản thân. Ong, ong. Sau một khắc, âm thanh bên trong kết giới dường như biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây hình nấm bay lên. Toàn bộ không gian trong kết giới như bị mất đi sắc thái. Bù bù. Kinh khủng sóng xung kích thổi bay các âm dương sư, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được bọn hắn cũng không quá dễ chịu. Những người không kịp chuẩn bị thì hai thai chảy máu, màng nhĩ nổ tung. Từng người giơ lên hai tay che lại khuôn mặt, cố gắng bám lấy dưới chân phi hành thức thần để không bị văng ra. Xung chấn kéo dài một hồi lâu liền từ từ lắng xuống. Tộc trưởng Nhạt Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhìn cái hố to trước mắt, khuôn mặt lóe lên vẻ sợ hãi nói, nàng chắc sẽ không trụ được qua đòn này đi. Dù sao đây là 365 âm dương sư duy trì đại trận a, kết hợp với hấp thu linh lực của nàng. Năng lượng khổng lồ như vậy tới đây hắn liền không lại nói tiếp, bởi vì uy lực của nó đã hiện ra trước mắt. Tất cả các âm dương sư đều chăm chú vào hố sâu trước mặt, đang bốc lên khói bụi mù mịt, chờ đợi kết quả. Lúc này trung niên thần quan lên tiếng làm phá vỡ yên lặng, theo dự tính nàng có thể chịu được hai lần trùng kích. Lần thứ ba nàng chắc chắn phải chết. Các ngươi tiếp tục chuẩn bị chiến đấu đi. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ quỳ gối cung kính, nói: "Thần quan đại nhân, các âm dương sư đã bắt đầu có người không chịu nổi gánh nặng mà ngất xỉu." Thần quan bình tĩnh nói: "Mau tìm người thay thế bọn hắn, gọi những người bị thương nhẹ tạm thời không thể chiến đấu thay vào đi. Việc duy trì đại trận chỉ cần truyền linh lực và gánh chịu sức ép của kết giới là được, và lại sức ép này cũng không phải đến từ thể xác mà là đến từ tinh thần." "Vâng." Lúc này bụi mù ở giữa hố cũng dần dần tan đi, để lộ ra thân hình chật vật của Hạ Cù Mện. Khóe miệng nàng chảy ra máu tươi, đây là lần thứ hai nàng bị thương như vậy, lần đầu chính là đánh với Abeno Sậy Mẹ ấy, mà lần này cũng là do trận pháp của Sậy Mẹ ấy gây ra. Trong lúc cổ sáng phủ xuống, những lớp phòng thủ của nàng bị yếu bất do kết giới của hắn ảnh hưởng mới khiến nàng bị thương thành như vậy. Qua một thời gian vừa đánh nhau vừa quan sát thì nàng đã phát hiện ra nguyên lý của kết giới này. Đó là do 365 người kết thành cùng truyền vào linh lực để cho kết giới có thể vận hành. Muốn phá trận này thì nàng cần phải giết hết bọn hắn trong thời gian ngắn mà không để bọn chúng dùng người khác bù đắp vào. Nhưng là muốn giết chúng cũng không phải dễ dàng gì, bên trong kết giới này còn có hơn trăm người đang vây công nàng đâu. Khu cụ Hạ Cù Mện lại ho ra một búng máu. Đám người ở xa xa nhìn thấy thân ảnh mang thương của nàng hiện ra, bọn hắn cũng không khinh thường mà bắt đầu giàn trận, giàn trận. Tiếp tục tấn công nàng. Lau đi vết máu tồn đọng trên miệng, nàng cắn răng một cái như là quyết định chuyện gì. Hai tay nàng bắt đầu kết lấy một chuỗi kỳ lạ thủ ấn, tạo dựng trận địa. Một bức màn vô hình nhanh chóng lan tỏa bao lại xung quanh. Tạo dựng trận địa là kỹ năng mà nàng đã sáng tạo từ việc kết hợp giữa chú thuật và kết giới. Công dụng của nó cũng rất tương tự Thiên Võng Hàng Ma Đại Ngự trận của Abeno Sậy Mẹ ấy, chính là ngăn cách không gian bên ngoài, nâng cao tốc độ vận hành linh lực của nàng, đồng thời cũng sẽ áp chế tính linh hoạt của linh lực đối phương. Chỉ là nó không có rút đi linh lực của đối phương mà thôi. Mà khi ngăn cách với không gian bên ngoài thì kết giới của bọn hắn sẽ chỉ hút lấy những linh lực tỏa ra từ tạo dựng trận địa, còn những chú thuật nàng sử dụng bên trong sẽ không bị giảm đi uy lực. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp chấp vá của nàng mà thôi, bởi vì tạo dựng trận địa tiêu hao linh lực rất lớn, lớn hơn tất cả chú thuật của nàng cộng lại. Ban đầu nàng không có ý định sử dụng nó, nhưng hiện tại nàng phải nhanh chóng giải quyết những người này ngắn rồi lại tìm cách phá kết giới kia.
lúc này đám người cũng cảm nhận được tốc độ vận hành linh lực đang bị trì trệ liền hiện ra vẻ mặt hốt hoảng. Đây là... Đang lúc bọn hắn bối rối thì âm thanh của Hạ Cụ Mèn vọng lại, bất động kim vượng. Leng keng. Hơn trăm đạo xiển xích nhanh như chớp phóng về phía bọn hắn. Quảng cáo, mau phòng thủ. A a a, linh lực vận hành quá chậm a. Mau dùng tức thần cùng chú thuật. Bất động kim vượng. Thủ hành chú thuật. Các âm dương sư phản ứng cũng không chậm, lập tức đánh ra chú thuật. Chỉ là tốc độ vận hành linh lực bị giảm khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thi triển chú thuật không còn mạnh mẽ như bình thường. Rất nhiều tường đất được dựng lên để che chắn lại bọn họ. Cùng lúc đó là mấy chục thức thần cũng ra tay ngăn cản, kết hợp với vô số chú thuật, cuối cùng bọn hắn cũng cản được thế công của Hạ Cụ Mèn. Dù sao những người còn đứng lại nơi này đều là những tinh anh âm dương sư, không có người nào là gà mờ. Ở bên ngoài, thần quan đại nhân, tình huống có vẻ không được ổn cho lắm. Một vu nữ ngữ khí hơi có vẻ ngập ngừng nói. Trung niên nhìn về phía dưới nói, không sao, mọi chuyện còn nằm trong kế hoạch. Trên ngọn đồi, ken ken ken, Rin dùng lấy tốc độ nhanh như chớp mà lại tinh chuẩn ngăn cản những nhát chém của các dây gai. Trong mấy năm huấn luyện trình độ kiếm thuật, phản xạ, tính chính xác, tốc độ, hơi thở cùng sức mạnh của hắn đều có tăng lên rõ rệt. Ô, ngươi làm ta khá bất ngờ đấy. Mặc dù các phương thức tấn công của mình bị cản lại, nhưng biểu hiện của Mù Dạn lại rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất hứng thú nói. Rin lúc này tuy đang phát huy rất tốt, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể chạm vào người của Mù Dạn khiến hắn trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Không thể tiếp tục như vậy được. Hơi thở của quỷ thức thứ 7 thập phương câu diện. Qua thời gian dài luyện tập, chiêu này của hắn không còn chém loạn xạ nữa, mà đã được điều chỉnh độ chính xác trong mỗi nhát chém. Trong nháy mắt liền có 10 đạo trạng kích bay ra, tinh chuẩn nhắm về những dây gai của Mù Dạn. Ken 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 xuỷ. Mặc dù phần lớn trạng kích đều bị Mù Dạn đỡ lấy, thế nhưng cuối cùng cũng có một đạo chém trúng. Mù Dạn nhìn lấy một phần cơ thể của mình rơi xuống đất, ánh hơi có chút kinh ngạc, ngươi cũng không có yếu như ta nghĩ à. Hắn cũng không tức giận, hắn bây giờ còn rất trẻ còn rất có kiên nhẫn, sẽ không có chuyện động một tí thì tức giận như trong nguyên tắc. Trong nguyên tắc, có lẽ nguyên nhân làm Mù Dạn triệt để điên cuồng, cũng mất hết kiên nhẫn chính là lần thất bại trước Dọ Dỉ Triệt đi. Thử nghĩ những kẻ mà mình luôn xem thường, tùy tiện có thể đem chúng diệt sát lại có một ngày dây sát mình, chỉ còn thiếu một chút nữa là đem mình triệt để chém giết. Như vậy thì ai có thể giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn chứ? Còn bây giờ, chưa từng nếm thử cảm giác đó, Mù Dạn còn đang điềm đạm chơi đùa. Cũng vì cái tính cách này mà mấy trăm năm sau liền suýt nữa bị giết đi. Mù Dạn buông lời trêu chọc, ngươi hẳn là được con mụ kia trợ giúp tu luyện đi. Nhưng một người chỉ biết ném đồ vật như ạt thì làm sao có thể huấn luyện một kiếm sĩ trở nên mạnh mẽ được? Nhưng ngươi đánh không lại nàng. Nghe Rin nói câu này, chán hắn bắt đầu nổi gân xanh, nàng chỉ là con rùa rút đầu mà thôi. Nhưng sự thật là ngươi đánh không lại nàng. Ngươi đây là muốn chết. Mù Dạn âm thanh băng lãnh không còn thái độ đùa cợt như trước nữa, bởi vì luôn tự cho là sinh vật hoàn hảo hắn sẽ không thể chấp nhận được chính mình lại thất bại trước một con hồ ly. Thân người hắn bắt đầu cao lớn, mái tóc dài màu đen bay phấp phới, cả người cũng xuất hiện nhiều vết đỏ, cánh tay với đùi xuất hiện những cái miệng có nhiều răng nhọn. Ực, quảng cáo, nhìn dáng người cao to Mù Dạn, Rin không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nói thầm, ách lần này thật chọc chó rồi. Ngươi bây giờ có thể thấy được một sinh vật đạt đến ngưỡng hoàn hảo như ta thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Mù Dạn không lại dùng kỹ năng hấp huyết chỉ gai của hắn nữa, mà hai bàn tay hắn như được bao bọc bởi một lớp tựa như kim loại một dạng xương cốt, chỉ cần liếc qua liền biết nó rất sắc bén. Rin có thể tưởng tượng được khi bị chúng đòn thì chính mình chắc sẽ bị đánh thành bãi thịt nát. Mù Dạn hơi nghiêng người dậm nhảy một cái. Bèn, mặt đất phía dưới liền nứt thành từng mảnh. Hắn nắm bàn tay lại đấm thẳng về phía Rin, nói, "Để ta cho ngươi thấy như thế nào là sức mạnh." Rin hai mắt co rụt, vội vàng đưa kiếm ra ngăn trở. Cong, tựa như tiếng kim loại đập mạnh vào nhau, sau đó mặt đất dưới chân Rin nứt ra. Rắc rắc. Sức mạnh gì thế này? Rin cảm thấy như bị một ngọn núi hướng mình chân áp xuống, cái kia khủng bố lực lượng khiến cho cả người hắn cong xuống, mà cắn răng chịu đựng. Ha ha, ngươi thấy sao? Đây mới là sức mạnh a, ta chính là sinh vật đạt tới ngưỡng hoàn hảo a. Các ngươi những thứ này ti tiện này chỉ nên phục tùng ta. Mù Dạn như bị điên, bắt đầu cười lớn nói. Rin thật sự rất muốn thốt lên một câu thôi ông đừng có mà một điều. Nhưng tình huống hiện tại khiến hắn không thể mở miệng được. Mù Dạn bắt đầu gia tăng lực lượng, cơ bắp của hắn lại to thêm một vòng, cười to một tiếng, ha ha ha. Bèn, mặt đất như nổ tung. Răng rắc. Xương cốt Rin bị ép muốn vỡ vụn, hắn không thể không mượn lực nhảy sang một bên. Xuy, ầm. Một tiếng cắt vào thịt vang lên, sau đó là tiếng mặt đất nổ tung. Rin lúc này đang ngồi ở một bên đổ mồ hôi nhìn về vị trí của hắn lúc trước. Nơi đó hiện tại đã sụp xuống thành cái hố, bụi đất phóng lên trời. Lại nhìn xuống cái chân phải đang phục hồi của mình. Đúng vậy, tuy là thoát ra được nhưng hắn cũng lại để lại một cái chân ở nơi đó. Lúc này Mù Dạn thân hình cao lớn từ trong bụi đất đi ra, trên tay hắn đang cầm theo một cái chân nát vụn, nói, chạy cũng nhanh à. Xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Sau khi hồi phục thì Rin cũng bắt đầu đứng lên, hắn lúc này rất tập trung, hắn không thể lại đối cứng với Mù Dạn một lần nào nữa. Hắn không chớp mắt nhìn chăm chăm vào Mù Dạn, toàn bộ tinh thần lực đều triển khai. Bèn, Mù Dạn lại bắt đầu tấn công. Nhưng lần này do có chuẩn bị trước nên Rin vừa kịp lúc né tránh. Mặc dù nói sức mạnh của Mù Dạn rất khủng bố, nhưng tốc độ của hắn cũng không ngang tầm với sức mạnh như vậy. Thứ để hắn đạt được tốc độ như đạn pháo chính là nhờ sức bật khủng khiếp của mình, nên chỉ cần Rin bắt được động tác bật nhảy của hắn thì có thể trước giờ né tránh. Nhưng là, quảng cáo, bành. Cả người Rin liền bị Mù Dạn đá văng ra ngoài mấy chục mét. Khục. Hắn lăn lộn vài vòng rồi ho ra một ngụm máu lớn. Tuy tốc độ của Mù Dạn không phải loại mạnh nhất, nhưng tốc độ phản xạ của hắn lại không kém. Khi nãy vừa lúc Rin né tránh,
thì hắn liền chuyển người từ đấm sang đá ngang. Thiếu chút nữa là để ngươi tránh được đây. Rin ôm ngực ho khan một hồi liền đứng lên, lau đi khóe miệng dính máu.
Vâng.
Mù Dạn phóng người lướt tới, lúc này Rin đột nhiên lấy ra một thanh đao khác là đủ gì gỉ gì ném mạnh về phía hắn. Hắn trong chớp mắt liền đánh bay đủ gì gỉ gì, nhưng trong cái chớp mắt đó thân ảnh của Rin liền xuất hiện tại trước mặt, một đao chém ngang cổ hắn.
Keng.
Mù Dạn một cánh tay cầm bắt lấy đao, nói, còn non lắm đâu. Đúng lúc này Rin một cái đầu gối nhắm vào bụng hắn đá lên.
Vành.
Ha ha, quá yếu. Chỉ là động tác của Rin lại bị một cái tay khác của Mù Dạn đỡ lấy, sau đó hắn cười nhạo nói,
nhưng đúng lúc này,
vành.
Giang giác.
Tay trái của Rin giơ lên đấm vào mặt hắn một cái, tiếng xương đứt gãy vang lên. Mặt của Mù Dạn liền lõm vào một lỗ, thân thể hướng về phía bên phải bay đi. Nhưng trong lúc đang bay, Mù Dạn vậy mà liền chuyển lại thân mình, hai chân chạm đất, bật nhảy trở lại phản công.
Vành.
Mù Dạn đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ, húc mạnh đầu gối vào bụng Rin. Tình huống bất ngờ khiến Rin không kịp làm ra chuẩn bị, mặc dù hắn đưa hai tay lên đỡ lấy, nhưng cũng vô dụng. Hai tay hắn bị đánh cho nát bét, cả thanh rủ gì cũng đột khỏi tay mà bay ra ngoài.
Rắc rắc.
Bụt. Thân hình Rin như một quả đạn pháo bay ngược về phía sau, đụng ngã một hàng cây.
Khắc.
Lại phun ra một bãi máu, lần này ngoài trừ máu ra thì còn có những mảnh vỡ nội tạng của hắn. Cái này thật sự là mạnh quá mức, a không biết người sử dụng hơi thở khởi nguyên làm sao có thể dây sát hắn. Rin biết hiện tại Mù Dạn cũng không có cùng hắn đánh nghiêm túc. Mặc dù là như thế thì hắn cũng làm không lại a, bỗng nhiên âm thanh của Mù Dạn truyền đến, tán thưởng nói, khá lắm. Ngươi đến làm thuộc hạ của ta đi, ta sẽ cho ngươi thật nhiều máu, cũng sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng người yêu của ngươi. Mù Dạn bắt đầu ra lời lẽ dụ dỗ Rin, sự thích hứng trong chiến đấu của Rin làm hắn thay đổi ý nghĩ một lần nữa, lúc này hắn muốn thu phục Rin về làm thuộc hạ cho mình.
Thứ cho ta cự tuyệt.
Chờ một lát nữa hạ cụ mèn không thấy ta trở về liền sẽ đi tìm. Tới lúc đó người lo lắng sẽ là ngươi a. Rin chậm rãi đứng lên và nói,
hạ cụ mèn,
nàng sẽ tới đây.
Mù Dạn không nhịn được cười phá lên, ha 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 ha,
nàng sẽ còn cơ hội đến đây sao? Ngươi thật biết chọc cười người khác ga, có lẽ hiện tại thân nàng còn lo chưa xong đi. Rin nghe như vậy liền cảm thấy không ổn, tâm thần hắn lúc này đột nhiên có chút bất an. Chương 54 tình yêu của mẫu thân. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, Mù Dạn rất là khinh bỉ. Vì hai ả nữ nhân mà sao động tâm thần, hắn rất khinh thường loại cảm giác như vậy.
Thế nào?
Rất lo lắng a. Rin nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói, ngươi đang muốn làm cho ta phân tâm sao?
Vô dụng thôi.
Nghe hắn nói như vậy, Mù Dạn giơ lên một ngón tay lắc lắc nói, "Không không, ngươi nghĩ ta cần làm ngươi phân tâm mới có thể đánh bại ngươi sao? Quá khinh thường ta rồi đó, tiểu quỷ." Nói xong thân hình hắn biến mất tại chỗ, dưới chân lưu lại một cái hố.
Siêu.
Mù Dạn lao như tên bắn, nắm đấm nhắm thẳng vào đầu của Rin, nếu trúng một chiêu này thì đầu Rin liền sẽ nổ tung như quả dưa hấu. Nhưng Rin hiện tại đã dần dần thích nghi với nhịp độ tấn công của Mù Dạn, nên sẽ không có chuyện đó xảy ra. Rin phản xạ kinh người ngửa người ra sau né tránh, sau đó chân phải lập tức đá lên, mục tiêu chính là bụng của Mù Dạn.
Bành.
Một tiếng trầm đục vang lên, sau đó là tiếng Mù Dạn cười gần truyền đến, khắc khắc quá ngây thơ. Hai mắt Rin co rụt lại, bởi vì chân của hắn đã bị Mù Dạn bắt được. Sau khi tóm được chân của Rin, Mù Dạn cũng không ngừng chệm mà lập tức nhắm vào ngực hắn giáng xuống nắm đấm.
Xuy,
bành, một tiếng của vật sắc bén cắt vào thịt vang lên và sau đó là tiếng mặt đất nứt toát.
Khục,
Rin miệng phun ra một mảng lớn huyết dịch, hắn cũng không để ý đến việc ngực mình đã bị đục thành một lỗ to tướng, mà giơ lên nắm đấm bắt đầu phản công.
Thứ kháng cự vô ích,
tay trái của Mù Dạn lập tức bắt được nắm đấm của hắn. Sau đó liền xoay mình ném đi.
Bụt.
Bành. Ngay trước mắt sau đó, chỉ thấy thân hình Mù Dạn hơi cong lại đúng người, như một quả đạn pháo phóng tới. Trong mắt Rin lúc này chính là cảnh sắc đang xoay vòng, đột nhiên một cái chân xuất hiện ngay trước mắt hắn, từ dưới quét lên.
Bành.
Đáng chết không có điểm tựa. Hắn bị một cú đá của Mù Dạn đá bay lên trời và đang rơi tự do xuống đất. Lúc này hắn quả thật là không có cách nào để tránh né, chỉ có thể đưa tay ra phòng thủ.
Cảm giác thế nào a Phúc?
Đây chính là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được.
Thế nào rồi, Dạ Mạ Tổ?
Người áo choàng ở một bên dò hỏi.
Dạ Mạ Tổ cả người nổi gân xanh, hắn hiện tại đang cố hết sức điều khiển thân xác của bà mụ tìm kiếm các cột mốc của kết giới để phá giải phá vỡ lớp kết giới ở ngoài cùng.
Dạ Mạ Tổ, còn một chút nữa nghe như vậy, ủy kia liền nhảm chán ngồi xuống chờ đợi, lại ngẩng đầu nhìn phía xa xa có một cái như máy vòm khổng lồ màu đỏ đang bao bọc lại một vùng rộng lớn của đại địa.
Chậc chậc, trận thế có chút lớn a.
Hắn tặc lưỡi hai tiếng, có chút cảm thán nói ra.
Quảng cáo,
rất chán a, con quỷ có chút bực bội, tầm mắt của hắn quét nhìn xung quanh đám dân làng đã bị hắn cưỡng ép xóa đi lý trí. Hiện tại bọn hắn như một con rối đang đứng lấy chờ lệnh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về một thiếu phụ liền sáng lên, hoặc nói chính xác là hắn nhìn về phía ngực của nàng.
Con bị liếm lấy khóe miệng nói, chỉ là một người chắc sẽ không có vấn đề a.
Ngươi lại đây. Người thiếu phụ kia như là con rối một dạng, từng bước lại gần hắn. Nhìn người đang đứng trước mặt, hắn nằm nghiêng người chống cằm nói, hở y phục ra, thiếu phụ bắt đầu lột ra từng mảnh y phục, từ bộ kimono bên ngoài cho tới nội y bên trong nàng cũng không ngại ngừng mà từng cái lột sạch. Chỉ một lát sau nàng toàn thân không mảnh vải đứng trước mặt hắn.
Rất to a, mau tới đây.
Thiếu phụ bước tới gần, quỳ xuống trước mặt hắn, mặc cho bàn tay của hắn bóp nắn ngực nàng.
Thật mềm a, chắc sẽ rất ngon.
Hắn bắt đầu há miệng ngậm một cái, sau đó chỉ nghe thấy thiếu phụ kêu thảm một tiếng, ngực nàng đang bị con quỷ kia gặm nhấm. Mà đặc biệt nhất là nàng vẫn còn sống, mặc dù lý trí đã phai diệt, nhưng cảm giác của cơ thể vẫn còn.
Nàng chính là sinh sinh bị một con quỷ gặm nhấm bộ ngực cho đến chết. Ném thi thể qua một bên, con quỷ cười khoái chí, đúng là rất ngon mà ăn một lần liền muốn ăn nữa, hắn lại liếc nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi. Đủ rồi, kết giới đã phá. Dạ Mạ Tổ quát một tiếng, lúc này tiếng la hét làm hắn thấy rất phiền, rất muốn buông xuống việc đang làm để đi luận bàn với tên kia một trận. Rắc rắc. Lời nói của hắn vừa dứt, liền nghe được tiếng như gương vỡ vang lên. Kết giới ngoài cùng ầm ầm sụp đổ. Dạ Mạ Tổ liếc hắn một cái rồi nói, đi thôi. Lúc đã tới lúc rồi sao? Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng không thể làm lơ nhiệm vụ của mình. Cả đám đi vào trước căn phòng của Juji, lập tức thấy được một vòng bảo hộ bao trùm lấy. Hả con nữa sao? Con quỷ liếc nhìn Dạ Mạ Tổ phát ra nghi vấn. Sau một hồi quan sát, Dạ Mạ Tổ liền cho ra kết luận, đây chỉ là kết giới lâm thời được dựng lên mà thôi, sức phòng thủ cũng không mạnh. Chúng ta có thể cường công đánh vỡ nó. Áo choàng đen trầm mặc, đột nhiên lại hỏi một câu, chúng ta làm sao cường công? Hai ta đều không có sở trường chiến đấu a. Dạ Mạ Tổ liếc cái tên ngu ngốc này, có chút bực bội nói, dùng đầu của ngươi đi a. Ở một bên, áo choàng đen nghe hắn nói liền gật đầu một cái, vậy để ta suy nghĩ một chút. Dạ Mạ Tổ dứt khoát nói, không cần. Đang lúc áo choàng đen nghĩ Dạ Mạ Tổ thật đáng tin cậy, mới đó mà đã nghĩ ra biện pháp rồi sao, thì cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên, đầu cắm xuống đất hai chân chồng lên trời. Hắn lập tức đối với người đang cầm hai chân mình là Dạ Mạ Tổ lên tiếng nghi vấn, ngươi làm gì? Yên tâm, chỉ một chút thôi. Dạ Mạ Tổ vừa dứt lời, thì hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng một cái, sau đó thì hắn lại cảm thấy mặt mình càng ngày càng tiếp cận cái giới. Bành! Áo choàng đen lập tức bị đập răng môi lẫn lộn, kêu gào yêu cầu Dạ Mạ Tổ dừng tay. Quảng cáo, nhưng hiện tại Dạ Mạ Tổ đang tạm thời bị điếc, hắn bắt đầu nắm lấy tên kia vãi như vã gạo. Diễn biến của cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai từ dã man để hình dung. Nếu cảnh này được ghi hình lại, thì sẽ được lồng vào một đoạn giải thoại. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhớ. Rồi được đăng lên mạng rất nhiều đi. Trở lại vấn đề trước mắt. Ở trong phòng ngủ, dù gì mí mắt run rẩy bị tiếng động lớn làm cho tỉnh lại. Nàng thật sự quá mệt mỏi, thân thể hiện tại tựa như dã ra một dạng. Izia nàng vừa tỉnh lại liền thấy được một bàn tay bé nhỏ sờ lấy khuôn mặt mình. Ha ha, Hải Ý Kỳ không ngủ sao? Dù gì vẻ mặt yêu thương nhìn lấy con trai của mình hỏi. Hạ Sệ Gạ Họa Hải Ý Kỳ chính là tên mà nàng cùng Gin đã thống nhất đặt nếu con của mình là con trai. Gin cũng không có bảo thủ mà kiên quyết phải lấy họ mình, và lại hắn cũng xem Hải Ổ Xỉ là cha của mình, nên lấy họ Hạ Sệ Gạ Họa liền không có gánh nặng như vậy. Bành! Lúc này lại một tiếng động chuyển tới, dù gì nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong lòng nói nhỏ, Gin cùng Hạ Cụ Mẹn đi đâu à? Nàng hiện tại cũng không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào. Dù sao kết giới cũng có thể ngăn cách tâm thành, lại thêm nàng ngủ tiếp đi thì không biết chuyện gì xảy ra là điều bình thường. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại cảm giác trong lòng rất nặng nề cùng bất an. Có chút giống như đêm mà Gin mang Hải Ổ Xỉ trở về. Dù gì sờ tay lên ngực của mình, chẳng hiểu tại sao nàng càng nghĩ ngợi thì cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, khiến nàng có chút không thở nổi. Ilya Hải Kỳ như cảm nhận được mẫu thân bất an, hắn nhẹ nhàng bò lên, áp sát mặt mình chạm vào mặt của Dù gì. Ta không sao đâu Hải Y Kỳ. Ngươi thật ngoan à, lại biết quan tâm mẫu thân, sau này lớn lên ngươi sẽ là một người giàu lòng nhân ái đâu. Nàng lặng lẽ vuốt lấy hắn rồi nhẹ nhàng nói. Bành! Lại một tiếng động lớn chuyển tới. Vung ra Hải Y Kỳ, Dù gì tập trung tinh thần lực, muốn thử cảm nhận các dòng linh lực ở xung quanh. Là kết giới đã khởi động sao? Chỉ là vận dụng một chút tinh thần lực, mà đã mặt nàng lại tái nhợt thêm một chút. Dù sao trải qua một kỳ sinh nở, tổn thương cũng không phải là ở thân thể đơn giản như vậy, nó còn thương tổn đến bản nguyên cơ thể cùng tinh thần của nàng. Bên ngoài vậy mà có khí tức của quỷ. Tình hình xem ra rất tồi tệ a. Nàng biết những con quỷ có thể đến được nơi này là đại biểu cho những gì. Đó chính là Hạ Cụ Mèn cùng Gin đã không thể quản được nơi này, hoặc là một trường hợp khác xấu hơn. Nhưng nàng không nguyện ý tin tưởng điều đó. Quảng cáo, Hạ Cụ Mèn cùng Gin mạnh mẽ như vậy bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện. Dù gì cố gắng nâng lấy thân thể nặng trĩu của mình ngồi dậy, hai chân run rẩy chạm xuống sàn nhà. Nàng cắn răng chịu đựng, cố giữ cho hai chân mình không run nữa, từ từ đứng dậy. Dù gì bắt đầu lê từng bước chân nặng nề để lấy lại cảm giác của thân thể. Dù sao trải qua thời gian dài sinh nở từ sáng cho đến tối, hiện tại hai chân nàng dường như bị mất cảm giác một dạng. Rầm. Nàng ngã nhào xuống sàn, sắc mặt đau đớn đến trắng bệnh, mồ hôi rớt ra. Ilya nhìn về phía Hải Ý Kỳ, nàng chịu lấy đau đớn, nặn ra một nụ cười nói, Hải Ý Kỳ đợi mẫu thân một lát nha. Nói xong nàng lại bắt đầu đứng dậy như không có chuyện gì, đi tới đi lui quanh giường, trò chuyện cùng hài tử của nàng. Nàng cười nói, trêu ghẹo, lại bắt đầu kể chuyện về cha hắn. Mặc dù có những lúc bị ngã nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ mặt xấu để chọc cười hắn. Hải Ý Kỳ a, ngươi xem, đây là hình gì? Đây là ngôi sao a, là phụ thân của ngươi dạy cho ta á. Dù gì hai tay cầm lấy một sợi dây xếp lại thành hình ngôi sao, cười nói. Sau đó nàng dùng bàn tay xếp thành con chim vỗ vỗ cánh bay, nói, đây là con chim a, nó biết bay, nó sẽ bay lượn giữa trời xanh, bay tới những nơi mà nó mong muốn. Dù gì đi lại gần giường, bế lên hài tử ôm vào trong lòng rồi nói, mà ta cùng phụ thân ngươi, mong muốn như sẽ như một con chim tự do bay lượn trên bầu trời, bay đi tìm nơi mà ngươi mong ước. Ôm lấy Hải Ý Kỳ, nàng lại không nhịn được mà bắt đầu rơi lệ, nhưng nàng lại không có dũng khí để hắn thấy được. Bành! Bành! Một tiếng rồi lại một tiếng chuyển tới. Bành! Rắc rắc! Dù gì lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn hắn nói, đến lúc ngủ rồi Hải Ý Kỳ. Chúng ta chơi như vậy là đủ rồi. Nàng ôm lấy hài tử đi về góc phòng, đẩy ra một mật đạo. Cái này nằm hoàn toàn cách biệt với tầng hầm mà Gin hay dùng.
thậm chí hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của mật đạo này. Trong mật đạo chỉ có một khoảng không gian nhỏ mà thôi, nhưng để một đứa bé thì không thành vấn đề. Iaia hỉ kỳ đôi mắt sáng tỏ nhìn mẫu thân, mở miệng iaia như muốn nàng ở lại cùng hắn. Hải tử, ngươi hãy bảnh. Dù gì nhìn lấy khuôn mặt của hải tử, bờ môi nhấp nháy đang nói thứ gì nhưng lại bị tiếng động lớn che khuất, rồi nàng từ từ đóng lại mật đạo mà nước mắt lại không ngừng trào ra. Thật hy vọng có thể thấy ngươi từng bước trưởng thành a. Sau đó nàng đi lấy ra một hộp gỗ, trong đó có chứa lấy thanh bảo đao của nàng. Hạ cụ tỏ ra gì? Đã 2 năm kể từ khi bụng nàng bắt đầu to ra thì nàng đã không sử dụng nó nữa. Cầm lên thanh màu trắng như bạch ngọc bảo đao, dù gì từ từ bước ra ngoài phòng. Không biết còn có thể gặp được hai người bọn họ không, nàng biết hiện trạng cơ thể mình. Việc nàng đi đứng như hiện tại cũng là một loại tra tấn rồi. Thứ để nàng có thể đứng được đến hiện tại và cầm đao chuẩn bị chiến đấu chính là hài tử của nàng. Nàng không thể thua, dù cho có phải bỏ mạng tại đây. Chương 55 hơi thở của gió bành. Rắc rắc băng. Lại một tiếng động nữa truyền tới, kết giới dạn nước bắt đầu ầm ầm băng tán. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một hình bóng xinh đẹp đi ra từ bên trong, chỉ là khuôn mặt của nàng cực kỳ xanh xao cùng tái nhợt, chỉ cần nhìn lướt qua đều có thể biết nàng đang rất không khỏe trong người. Dù gì bước ra ngoài nhìn khung cảnh toàn trường, nhìn thấy những dân làng như những con rối vô hồn đang đứng, có chút bất ngờ nói, trưởng làng ra ra. Mà con quỷ áo choàng đen thấy được Dù gì hai mắt liền sáng lên, thật là một nữ nhân xinh đẹp a, thật hoàn mỹ, thật muốn ăn giả mạ tổ thấy hắn lại lên cơn, liền nắm chân hắn ném ra xa xa nói, ngươi thử đụng đến nàng một chút, xem mụ dạn đại nhân có băng ngươi ra không. Con quỷ kia đứng dậy, nghe tới tên của mụ dạn cả người liền rụt lại, hắn cảm thấy hắn hay là đừng đụng vào người của nữ nhân này thì tốt hơn. Dù gì nghe những lời của bọn hắn liền cau mày lại, kết hợp với việc Gin đã biến mất thì tâm trạng nàng liền trầm trọng xuống, thì thầm, mụ dạn, hắn đã đến đây. Vậy là Gin đang gặp nguy hiểm a. Thấy một nữ nhân hoàn mỹ ở trước mặt là không thể thưởng thức. Con quỷ áo choàng đen lớn tiếng nói, còn chờ gì nữa, đi giết ả đi thôi. Đã không ăn được thì hủy. Giết ả thiêu chết ả. Cả đám dân làng đột nhiên trở nên điên cuồng xông tới. Dù gì thấy tình huống phát sinh như vậy liền có chút kinh hãi, thế nhưng đối với những khuôn mặt đã từng quen biết thế này thì nàng chỉ có thể né tránh rồi nhảy lên nóc nhà quan sát. Chỉ là vài động tác hành động mà đã khiến khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nàng nén đi đau đớn lớn tiếng nói, mọi người, các ngươi là thế nào? Tại sao lại thành ra như vậy? Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Dù gì, con quỷ áo đen lập tức cười đắc ý, âm thanh có chút mị mị nói, khà khà, bọn hắn muốn trừng phạt ngươi a, ngươi chính là kẻ đã sinh ra một con quỷ, là kẻ bị quỷ mua chuộc, đã phản bội nhân loại. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì mau bó tay chịu trói đi. Dù gì vừa nghe những lời nói này thì tâm thần nàng liền có chút chao đảo, trong một khoảnh khắc nàng vậy mà cảm thấy mình chính là mình kẻ tội đồ. Đang lúc Dù gì muốn thả xuống thanh thái đao thì đột nhiên hai mắt lần nữa sáng tỏ trở lại, nàng ngưng trọng nói, là mê hoặc lòng người. Xem ra ngươi chính là đầu sỏ khiến bọn hắn thành ra như vậy. Tờ SK không thể mê hoặc sao? Xem ra ý chí của nàng không tầm thường. Lúc này Dạ Mạ Tô đồng dương đối với Dù gì lên tiếng, ngươi nên buông tay chịu trói đi thôi, để không bị đau đớn về thể xác. Bọn hắn được lệnh là không được trực tiếp động đến nàng, chỉ có thể khiến cho nàng chết vào tay của nhân loại, như vậy với hoàn thành mục đích của mụ dạn đại nhân. Dù gì dường như không nghe thấy một dạng, nàng từ từ rút ra thái đao. Lưỡi đao màu trắng bạc hòa với một chút sắc xanh lóe lên một tia sáng chói. Đã các ngươi là kẻ cầm đầu thì chỉ cần đem các ngươi chém giết liền có thể giải quyết được. Hai con quỷ nghe những lời nàng nói như vậy, hai mắt nhìn nhau, con quỷ áo đen liền cười phá lên, "Này, này ngươi xem tay ngươi cầm đao còn đang run rẩy kia kìa. Nếu không phải mụ dạn đại nhân lệnh chúng ta không được trực tiếp ra tay, thì hiện tại ngươi đã ở trong bụng chúng ta a." Ngay cả luôn luôn một bộ nghiêm chỉnh, lạnh nhạt Dạ Mạ Tổ cũng cười nhếch mép. Hắn thấy nữ nhân nàng là sắp chết vẫn còn ngu ngốc cạnh mạnh. Dạ Mạ Tổ lắc đầu nói, "Con người vẫn luôn ngu ngốc như vậy luôn hy vọng vào cái gọi là kỳ tích." Dù gì cũng không để ý những lời chế nhạo của bọn hắn, nàng hít thở đều cố gắng điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Lúc này đột nhiên đằng xa có tiếng dã thú gầm gú vang vọng. "Gào!" "Tiếng gì?" Hai con quỷ có chút nghi ngờ nhìn lại phía sau. Ngay cả Dù gì cũng bị thu hút lấy, mà nhìn về một phương hướng. Phía bên kia của rừng rậm, nơi che khuất tầm mắt của bọn hắn, ở xa xa đầu bên kia có hàng ngàn con dã thú điên cuồng lao nhanh. Quảng cáo, mà trong đó có mấy con có thân thể to lớn dị thường, bọn chúng trực tiếp chỉ huy đàn thú lao tới. "Tiến tới, trợ giúp chủ nhân." Một giọng nói ầm ầm nổ vang. Mà chủ nhân của giọng nói này chính là một con gấu nâu cao gần 4m, những nơi nó đi qua mặt đất liền run lên nhẹ nhẹ. Sau lưng nó có rất nhiều loại sinh vật khác nhau, bọn hắn hiện tại đều hướng về kết giới màu đỏ xông tới. Trong đó có 3 đạo thân ảnh màu cam khá là bắt mắt mà cũng rất quen thuộc, chúng chính là những con cáo canh giữ ngọn núi, nơi mà Hạ Cụ Mèn đã ở lúc trước. Con cáo bà nói, "Chúng ta đi bảo vệ Dù gì tiểu thư, chủ nhân đã hạ xuống mệnh lệnh." Hai con cáo khác cũng gật đầu, cả 3 bắt đầu tách ra một hướng khác chạy đi. Lúc này một con sói ở trong bầy thú mở miệng nói, "3 con hổ ly đó là thế nào?" Mặc kệ bọn hắn, chuyện trước mắt chính là mau chóng giúp chủ nhân thoát khốn. Trong lúc hai con quỷ đang nghi hoặc thì 3 đạo thân ảnh màu cam từ rừng cây xông ra. Cáo bà giơ lên móng vuốt cào tới. Xuy. Con quỷ áo đen bị cào mặt mũi đầy máu, lập tức hô lên, "Thứ quỷ gì?" Sau đó nó một tay vỗ tới, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là đập vào khoảng không mà thôi. Một cái nháy mắt sau, cuối cùng thì bọn hắn cũng nhìn rõ được 3 đạo thân ảnh trước mắt. Dù gì có chút vui vẻ hô lên, "Cáo bà, chúng ta đến giúp ngươi đây, Dù gì tiểu thư." Dạ Mạ Tổ kinh ngạc nhìn bọn chúng một cái, sau đó quay sang nhìn con quỷ còn lại nói, "Yêu quái, ngươi dẫn dụ bọn hắn tới nơi khác đi, nơi này là nơi hành quyết, chớ để những tên này làm lộn xộn." Biết rồi, con quỷ áo đen thấy rất phiền phức,
sau đó lại nhìn về phía ba con cáo trước mặt nói, các ngươi thật là tiết mệnh dài đâu. Sau đó liền xông tới cùng chúng chiến đấu, cố gắng kéo lấy ba con cáo rời đi xa xa. Dạ Mạ Tổ nhìn lấy tên kia cuốn lấy bọn hắn liền xoay người nhìn về phía Dụ Di. Còn về việc tên kia, mặc dù hắn không thuộc hàng có thực lực mạnh mẽ, nhưng với sức hồi phục của loài quỷ thì chuyện kéo chết ba con cáo kia là không thành vấn đề. Chí ít hắn cũng sẽ ngăn cản không cho bọn hắn tới đây trong một thời gian dài. Dụ Di lúc này vốn muốn tấn công đánh lên hắn, nhưng nàng lại cảm giác có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng, khiến nàng sởn tóc gáy cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhìn lấy Dạ Mạ Tổ, liền tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này Dạ Mạ Tổ lại nói, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Lúc này ở xung quanh nàng, những dân làng kia chẳng biết từ lúc nào đã leo lên nóc nhà, vây quanh rồi tấn công lấy nàng. Dù gì hốt hoảng, nói, các ngươi, nhưng nàng cũng chỉ tránh né mà không đánh trả, bởi vì đây là những người mà nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, a mặc dù đa phần đều không có tình cảm sâu đậm, nhưng trong đám người này lại có trưởng làng, người từng rất quan tâm nàng mỗi khi nàng đi xuống ngôi làng dạo chơi. Nhìn lấy dù gì sắc mặt tái nhợt né tránh mà không đánh trả, Dạ Mạ Tổ liền cười nhạo nói, ha ha ha, vẫn là thứ tình cảm ngu ngốc đó a, thật nhu nhược cùng yếu đuối. Hắn luôn cho rằng cảm xúc hay tình cảm điều khiến con người trở nên cực kỳ yếu đuối, mặc dù ngươi cường đại cỡ nào thì chỉ cần bắt được tóc liền cũng sẽ bị người khác tùy tiện bày bố. Dù gì cắn răng nói, mọi người xin lỗi rồi. Quảng cáo, hai tay nàng lật một cái, bắt đầu dùng sống đao phản công đánh ngã bọn hắn, bởi vì nàng còn nuôi lấy hy vọng cứu lấy bọn hắn. Liếc mắt nhìn về phía con quỷ đang cười chế nhạo ở phía dưới, dù gì hai mắt lóe lên vẻ tức giận, ngươi cái tên này thật đáng chết. Nàng cắn nhẹ răng ngà một cái, hít thở một hơi rồi thì thầm nói, hơi thở của gió tức thứ nhất phong rào sát. Xung quanh Hạ Cụ Tỏ Giạt Dị lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt khí lưu màu xanh nhạt lưu chuyển, dù gì hai tay cầm lấy chôi đao hướng về phía con quỷ chém ngang một cái. Bù bù. Một đạo phong nhận màu xanh nhạt từ thân đao của nàng bay ra, chém về phía Dạ Mạ Tổ. Xuy. Vốn đang còn cười nhạo Dạ Mạ Tổ, bị dù gì tấn công bất ngờ liền đội vàng nhảy sang một bên né tránh, thế nhưng do ban đầu có chút chủ quan dẫn đến bị chậm một nhịp, nên cánh tay phải của hắn ngay lập tức bị phong nhận chém trúng mà rơi xuống. Thiện nhân. Dạ Mạ Tổ giữ tợn mắng chửi, vẻ ngoài điềm tĩnh cũng không còn. Vẻ ngoài bình tĩnh cùng lạnh nhạt của hắn cũng chỉ là vỏ bọc để che đậy đi cảm xúc bốc đồng bên trong hắn mà thôi. Hắn bắt đầu lại điều khiển cơ thể của những dân làng tấn công nàng, nhưng qua một hồi lâu hắn cảm thấy những con rối này chẳng những không thể làm gì nàng, trái lại tần suất nàng tấn công hắn ngày càng nhiều. Lại né tránh một đạo phong nhận của Dù Gì, Dạ Mạ Tổ âm trầm nói, đây là ngươi ép ta. Hắn cũng không đoái hoài tới mệnh lệnh của mụ già nữa, hắn muốn trực tiếp cầm xuống nàng. Dạ Mạ Tổ giơ lên bàn tay nắm lấy mấy chục con côn trùng tựa như là giòi bọ từ trong da thịt hắn lít nhít chui ra, rồi ném mạnh về phía Dù Gì. Với tình trạng cơ thể của nàng hiện tại, quả thật là không cho phép nàng chuyển động quá nhiều, nên nàng cũng không tránh né, mà giơ lên thái đao quét ngang. Hơi thở của gió thức từ phong chi tường. Tại trước mặt nàng, vô số dòng khí lưu màu xanh nhạt hội tụ thành một bức tường ngăn lại đám côn trùng kia rồi thổi bay chúng ra xa xa. Chỉ là ngay sau đó nàng thấy được Dạ Mạ Tổ hai tay lít nhít côn trùng xông trước mặt nàng, nâng lên một cánh tay, một trường vỗ xuống. Tình huống trước mắt đã khiến nàng không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa. Âm thanh của Dụ Dị thanh lanh vang lên, hơi thở của gió thứ hai phong chi kiếm vũ. Sau lưng của nàng hiện ra một đôi phong dực, rồi bắt đầu linh hoạt tránh né. Nàng có thể điều khiển phong thuộc tính để tạo thành hình dạng tiểu này cũng là nhờ đến những cách sử dụng linh lực mà nàng đã học từ Hạ Cụ Mện trước đó. Tiếp đó nàng lại áp dụng chúng vào kỹ thuật hơi thở của mình để gia tăng độ định hình cho thuộc tính. Chỉ là thời gian từ khi mang thai, sức khỏe nàng yếu dần, vì để tránh cho tác động đến đứa bé nàng đã bỏ luyện tập kiếm thuật trong thời gian dài mà chỉ luyện tập hơi thở với cường độ nhẹ, nên dẫn tới tiến bộ của nàng rất chậm chạp. Dạ Mạ Tổ thấy nàng liên tục tránh né đòn tấn công của mình, trong lòng liền trầm xuống, ả này chiến đấu vốn không phải là thế mạnh của hắn. Nhưng nếu trong chiến đấu mà để hắn chạm vào thì liền sẽ bị hắn ký sinh cùng kiểm soát cơ thể. Cũng nhờ kỹ năng này nên mụ giản mới cho hắn làm nhiệm vụ lần này. Chỉ là bây giờ thân ảnh của Dụ Dị quá mức linh hoạt khiến hắn không thể nào chạm vào được nàng. Hơi thở của gió thứ ba phong chi hoa. Dụ Dị tựa hồ đã bắt được sơ hở trong động tác của hắn, nàng ngay lập tức biến chiêu thi triển ra thứ ba dùng mũi đao đâm tới. Sực. Tiếng đao đâm vào thịt văng lên. Khà khà, ngươi chết chắc. Dạ Mạ Tô nhìn túi nhìn lấy Dụ Dị đang cắm đao vào người mình, liền cười lạnh nói. Sau đó hắn cũng không chậm trễ, nâng lên tay phải một trường hướng đầu nàng vỗ xuống. Quảng cáo, nhưng chỉ là nháy mắt sau đó, cánh tay của hắn bỗng nhiên dừng ở không trung không tiến. Xuy xuy, cả người hắn bắt đầu dì máu, dần dần làn da hắn nổ tung ra, từng đạo phong nhận từ bên trong cơ thể hắn bắn ra. Dạ Mạ Tổ ánh mắt trợn trừng, ngươi. Trong lúc cơ thể hắn bị khựng lại trong nháy mắt, hắn liền chỉ thấy một ánh kiếm màu bạc cắt ngang. Sau đó một cái đầu lâu rơi xuống nằm lăn lóc ra đất, chỉ là dù bị chặt đầu nhưng Dạ Mạ Tổ cũng không bắt đầu tưởng nhớ về quá khứ bi thương hay gì cả, mà chỉ nở một nụ cười giữ tợn nói, khắc khắc, ngươi là không bao giờ cứu được bọn hắn, cũng không bao giờ cứu được chính mình. Ngươi chết chắc rồi. Nói xong tất cả thì thân thể hắn bắt đầu từ từ tan biến. Dù gì chống đao xuống đất, thân thể nàng sau đó liền đổ rụt xuống, nặng nề hít thở. Tay nàng run rẩy, không, phải nói là toàn thân của nàng đang run rẩy vì đau đớn. Phải mất một lúc lâu điều tức lại hơi thở, thì nàng mới có thể chậm chạp đứng dậy được, lại quan sát xung quanh một chút, thấy được tất cả dân làng như con rối bị đứt dây một dạng nằm lăn lộn ra đất thì nàng liền thở dài một tiếng. Đang lúc nàng muốn quay người rời đi tìm và giải quyết con quỷ còn lại thì đột nhiên có một âm thanh vang lên ở sau lưng nàng. Ôi à, tên Dạ Mạ Tổ ngu xuẩn kia vậy mà chết trong tay ngươi a, bởi vậy ta đã nói, dùng chiêu trò thì chỉ có kẻ yếu mới làm mà thôi.
Dù gì giật mình quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một nữ nhân có khuôn mặt rất xinh đẹp có màu da ngăm đen, trên thân ăn mặc rất thiếu vải và đang đứng khoanh tay nhìn lấy nàng. Chỉ có điều dù là nữ nhân, lại có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng toàn thân nàng trên dưới đều là cơ bắp rắn chắc. Trên cổ tay cùng cổ chân của nàng đều đeo lấy một vòng sắt màu đen trông rất nặng nề và có lực uy hiến không hề nhỏ. Vừa nhìn thấy nàng, Dù Dĩ liền cảm nhận được một khí tức cuồng dã cùng khát máu đập vào mặt. Nàng nắm chặt chuôi đao, toàn thân bắt đầu lâm vào cảnh giới. Thôi nào, chúng ta trò chuyện một chút đi, dù sao đều là phụ nữ mà. Nữ quỷ nhìn thấy nàng đề phòng như vậy liền phất phất tay nói. Ta gọi là Cụ Rồ Sạm. Sở thích của ta là ăn thịt những người mà ta cho là mạnh mẽ, ngoài ra thì ta cũng rất thích ăn trẻ con bởi vì nó sẽ làm da của ta trở nên đẹp đẽ à. Cụ Rồ Sạm vẻ mặt vui vẻ nói. Mặc dù không được Dù Dĩ đáp lại nhưng nàng cũng không quan tâm mà tiếp tục nói. Ta nghe nói ngươi mới sinh con a. Sắc mặt của Cụ Rồ Sạm lúc này dần dần chuyển sang tàn ác, miệng đầy răng nhọn, khép mắt nói, để ta ăn nó nhé. Dù gì nghe nàng nhắc tới con của mình liền bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tay nàng nắm chặt chuôi đao khàn giọng nói, ngươi nên đi chết ác ủy. Hào thật đáng sợ mà, chờ một lát nữa sau khi bắt ngươi lại, ta liền ăn nó trước mặt ngươi a. Ta vẫn ngửi thấy mùi thơm từ thịt trẻ con đâu, nó vẫn còn ở đâu đó trong căn phòng kia, đúng không? Cụ Rồ Sạm làm ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng những lời nói sau đó của nàng lại khiến cho người nghe càng thêm sợ hãi. Dù gì cũng triệt để mất đi bình tĩnh, nàng bây giờ chỉ muốn cắt xuống đầu của con ác quỷ này. Hơi thở của gió thứ nhất phong rào sát, một đạo phong nhận lập tức xuất hiện chém về phía Cụ Rồ Sạm. Chỉ có điều nó lại bị một nắm đấm sinh sinh phá mất. Ô, có chút môn đạo a. Cụ Rồ Sạm liếm lấy một tia máu tươi đang chảy trên nắm đấm, hứng thú nói. Lời tác giả, đoạn sau bật bài cổ Rô Nạ Xì lên nghe đã thay lắm mấy bạn. Tin tôi đi chương 56 hàng thần. Trong trang viên nhà Dù gì, từng đợt tiếng gió rít vang lên. Dù gì lúc này liên tục tránh né những đòn đánh đầy uy lực của Cụ Rồ Sạm. Ha 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 ha, né đưa đi. Né đưa đi, xem ngươi có thể tránh né được bao lâu a. Cụ Rồ Sạm điên cuồng cười to, chỉ thấy nàng giơ chân phải lên trời tạo thành một góc 180 độ rồi bổ xuống. Dù gì thấy thế liền cấp tốc tránh sang một bên. Với hình, bụi đất bị cuốn lên văng tung tóe. Này này, đánh nhau mà ngươi chỉ toàn tránh thế này thì thật nhảm chán a. Cụ Rồ Sạm từ trong đám bụi đất đi ra, vẻ mặt điềm nhiên nói. Dù gì hơi thở có chút nặng nề, mồ hôi đổ như mưa. Nàng cũng không muốn tiêu tốn sức lực để trả lời những vấn đề vô nghĩa kia. Giơ cao hạ cụ tỏ ra gì, dù gì một lần nữa chém ra một đạo phong nhận. Hơi thở của gió thứ nhất phong rào sát. Cụ Rồ Sạm nhìn thấy vậy cũng không thèm tránh né, một đấm đánh thẳng tới. Đã nói là chiêu này đối với ta không có tác dụng a. Hơi thở của gió thứ hai phong chi kiếm vũ. Dù gì tốc độ như gió cuốn, lướt đến gần Cụ Rồ Sạm, đâm tới. Hơi thở của gió thứ ba phong chi hoa. Cụ Rồ Sạm cười gằn, hai tay nàng dường như là cùng một thời điểm liên động. Một tay trái vì trưởng tốc độ nhanh như chớp đẩy chệ hướng mũi đao, tay phải vì đao nhắm ngay đầu của Dù gì quét ngang. Dù gì con người cúi xuống, khuỷu tay phải thụt vào bụng. Sau đó nàng lại xoay người một cái chân đá ngang vào hông của Cụ Rồ Sạm. Vinh một tiếng, nàng lại thuận theo quán tính, tay phải cầm lấy giặt gì chém ngang cổ Cụ Rồ Sạm. Hơi thở của gió thứ nhất phong rào sát. Chỉ là kìm, đao của nàng lại chém chung cái vòng tay to lớn kia. Thấy một đao thất bại, Dù gì liền lui lại xa xa. Chỉ thấy vừa dừng lại thì nàng phun ra một búng máu. Lúc nãy nàng dùng hơi thở đã đạt tới giới hạn, khiến cơ thể vốn đang tổn thương của nàng hiện tại càng thêm tổn thương trầm trọng. Mà Cụ Rồ Sạm cũng hạ xuống động tác che chắn lại cổ của mình và nói, oi oi, hành động vừa nãy rất nguy hiểm đó a, kém một chút nữa ta liền chết đâu. Mặc dù ngữ khí của nàng nghe rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt nàng thì lại không giống vậy. Cả người nàng gồ lên gân xanh, thân cao cùng cơ bắp cũng tăng thêm một vòng. Trên bắp tay của nàng hiện lên những hình xăm màu đen kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài vào ai có thể biết được nàng là một nữ quỷ đâu, hình dạng của nàng lúc này chính là thỏa thỏa một cái mánh nam cơ bắp quỷ a. Bắp tay của nàng dường như to bằng cái eo của Dù gì. Với tình trạng cơ thể hiện tại của Dù gì, nếu nàng trúng một đòn của Cụ Rồ Sạm thì nàng sẽ gục ngay tức khắc. A, xem ra thật phải liều mạng rồi a. Dù gì cười khổ một tiếng, dù nàng có ý định sẽ chiến đấu đến cùng, thế nhưng nàng vẫn luôn hy vọng có thể được sống. Dù chỉ một vài năm thôi cũng được, để nàng có thể hoàn thành chức trách của một người mẹ. Cắm lấy giặt gì vào vỏ, nàng hai tay bắt đầu kết ấn, bí thuật hắc thiểm. Thủ ấn vừa kết, cả người nàng từ trên xuống dưới bắt đầu hiện ra những đường hằn màu đen tựa như là những mạch máu một dạng. Linh lực xung quanh nàng bắt đầu khuấy động. Bí thuật hắc thiểm là một loại bí thuật thuộc dạng khá kỳ lạ, nó giúp người sử dụng tăng phúc sức mạnh cơ bắp, những đòn đánh vật lấy lên gấp nhiều lần tùy thuộc vào thể chất của người sử dụng. Dù cho bí thuật này thuộc loại rất mạnh, những vị âm dương sư cũng không thích tay chân đấm đá nên rất ít người sử dụng nó. Với thể chất hiện tại của Dù gì thì khi thi triển bí thuật này cũng chỉ có thể cường hóa lên gấp đôi mà thôi. Cụ Rồ Sạm hứng thú nhìn lấy nàng nói, thú vị khí tức mạnh lên rất nhiều mà nói xong nàng liền dậm chân phóng về phía trước. Vâng! Ha ha ha, nhưng ngươi sẽ không đánh lại ta, ngoan ngoan chịu trói đi. Cụ Rồ Sạm nhe răng cười, nói. Hạ Dù gì hít thở một hơi, nhìn lấy đối phương như một quả đạn pháo đang bắn về phía nàng. Ánh mắt Dù gì lóe lên một tia sắc bén, sau đó thân hình liền biến mất tại chỗ. Siêu. Quảng cáo, suy suy. Toàn thân của Cụ Rồ Sạm như bị cắt qua một lượn, máu tươi văng tung tóe. Cái quỷ gì? Nàng kinh ngạc thốt lên, trong mắt nàng dường như chỉ thấy một làn khói xanh nhạt lướt qua mà thôi, trước mắt toàn thân nàng liền đã đầy dây những vết chém. Mặc dù chúng không sâu nhưng nó cũng đủ khiến Cụ Rồ Sạm tâm thần khuấy đảo. Nếu so sánh về thực lực thì Cụ Rồ Sạm gần như tương đương với Hạ Huyền Ngũ Duy ở tương lai, nhưng đây là khi nàng vẫn chưa sử dụng huyết quỷ thuật mà thôi. Cụ Rồ Sạm giận dữ quát, đừng có giỡn mặt.
Sau tiếng quát, toàn thân nàng tựa hồ trở nên cứng rắn như sắt thép một dạng. Huyết quỷ thuật mình đồng ra sát. Cù Dồ Sạm tinh thông võ thuật, sức mạnh nổi bật, lại thêm có được huyết quỷ thuật này liền giúp nàng như trở thành một bức tường bất khả xâm phạm. Từ xưa đến nay nàng chưa từng gặp qua có người có thể làm nàng bị thương trong trạng thái này. Một nắm đấm to lớn đấm tới trước mặt Dụ Dị, nằm xuống đi tiện nhân. Chỉ là nàng lại đấm vào khoảng không, mà thân hình Dụ Dị lại một lần nữa biến mất. Sau đó toàn thân Cù Dồ Sạm lóe lên từng tia lửa. Ken ken ken. Không có tác dụng sao? Dụ Dị bờ môi có chút khô khốc thầm nói. Vô dụng, vô dụng. Ngươi sẽ không thể làm ta bị thương được. Cù Dồ Sạm truyền đến âm thanh chế nhạo. Nàng cảm thấy cho dù hiện tại nàng đứng yên đó thì nữ nhân kia cũng không thể làm nàng bị thương một sợi lông. Đang lúc nàng lâm vào đắc ý thì một âm thanh thanh lãnh truyền vào tai nàng, hơi thở của gió thức thứ năm Long Quyền Long. Rít rít rít. Từng đợt gió rít vang lên, dường như có vô số phong nhận tạo thành một vòi rồng nuốt chửng lấy Cù Dồ Sạm. Ken ken ken. Số lượng lớn phong nhận chém vào người nhưng Cù Dồ Sạm cũng không quan tâm, nàng chỉ là ôm đầu cúi người bám lấy mặt đất để không bị nhấc đồng bay lên là được. Hơi thở của gió thức thứ năm Long Quyền Phong. Lại một giọng nói nữa truyền tới, Cù Dồ Sạm cảm giác sức gió đã mạnh lên rất nhiều. Giống giống. Âm thanh rít gào hòa quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh như là tiếng gầm gừ của một quái thú một dạng. Đáng chết. Cù Dồ Sạm thân thể không tự chủ được mà bay lên chuyển động theo chiều của vòng khí lưu. Mà dù gì lúc này đang đứng giữa cơn lốc như bình thường, không bị ảnh hưởng. Nàng hít thở một hơi thật sâu vào, thì thầm nói, kết thúc ca. Hơi thở của gió thức với vô minh thần phong. Một cảnh tượng thần kỳ phát sinh, bên hai tiếng gió rít gào lập tức biến mất không còn dấu vết, dù cho cơn lốc vẫn còn đó. Và Cù Dồ Sạm vẫn còn quay vòng trên không trung. Chỉ là không gian yên lặng này lại làm cho Cù Dồ Sạm gợn tóc gáy, bản năng của nàng điên cuồng báo động, các tế bào trong cơ thể run rẩy. Cù Dồ Sạm hai mắt trợ to, như gặp thứ gì không thể tưởng tượng nổi, đây là. Sau một khắc, không gian yên tĩnh, Cù Dồ Sạm yên tĩnh nằm trên mặt đất, thân cùng đầu một người một ngã. Cái đầu của nàng còn đang lẩm bẩm, ta cuối cùng đã làm gì a, sau khi dứt lời thì nàng cũng tan biến theo những cơn gió. Bịch. Dù gì thân thể như vượt quá giới hạn mà ngã ra đất, tay chân nàng đã không còn sức lực nữa. Nàng cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi. Ánh mắt nàng bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới. Hắn bước tới gần nàng đứng đó quan sát. Dù gì giọng nói yếu ớt vang lên, trưởng làng Gia Gia. Thân thể của trưởng làng lúc này mặc dù có chút thê thảm, một cánh tay của hắn bị gãy khi hứng chịu dư ba của Cù Dồ Sạm cùng Dù gì. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn, trái lại còn cười gần chộp lấy tóc của Dù gì kéo lên, nói, bắt được người à. Quảng cáo, Dù gì bị lôi đi, toàn thân đau đớn đến tột độ, lúc này nàng đau cả tinh thần lẫn thể xác. Nàng không ngờ, một người tốt bụng như trưởng làng lại bị khống chế và muốn giết lấy nàng. Mau đi lấy củi tới. Dựng lên đài thiêu sông ạ. Trường làng như điên cuồng giống như gào thét kêu gọi những người khác tỉnh lại. Sau một lát, bị trói lên một cây cột dù gì rơi xuống nước mắt, thầm nghĩ, có lẽ đây là nàng tự tìm đi. Nàng chết không đáng tiếc, chỉ là nàng thật sự muốn gặp lại bọn hắn một lần. Agin. Hakumen. Hai Yuki. Wen. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hakumen dáng vẻ chật vật, túi gục người xuống đất. Quần áo của nàng rách dưới bẩn thỉu. Ở xa xa của nàng đứng lấy hơn 10 âm dương sư quan sát, bọn hắn cũng không khá hơn nàng là bao. Từ hơn 100 người hiện tại chỉ còn lại hơn 10 người còn sống. Mà trong đó lại có một gia chủ chết đi, kia là gia chủ của nhà Minamoto, hắn mới lên nhậm chức không lâu thì hôm nay liền chết mất. Sau trận chiến này, thì các âm dương thế gia cũng sẽ lâm vào thời kỳ suy thoái nặng nề. Hiện tại đợt thứ 2 oanh kích đã hoàn tất, nàng đã không chống đỡ được bao lâu. Thần quan ở trên không nhìn xuống nói. Tộc trưởng nhạt sủ chỉ mỉ cả đỏ nhìn hắn rất bất mãn nói, thần quan đại nhân, ngài đến bây giờ cũng không ra tay sao. Tinh anh của các gia tộc chúng ta đều chết hết ta. Thần quan không thèm để ý đến hắn nói, đến thời khắc thích hợp ta ắt sẽ ra tay, còn bây giờ thì vẫn chưa tới lúc. Uchimika đỏ chán nổi gân xanh nói, ngài đây là muốn diệt tuyệt chúng ta sao? Những âm dương sư khác cũng rất bất mãn, bọn hắn đang trên bờ vực phản chiến. Nếu tiếp tục như thế này bọn hắn sẽ chết không còn một móng mất. Các ngươi bình tĩnh, các vu nữ bên ngoài đang tiêu diệt những yêu quái khác vây công, tạm thời không thể dứt ra được. Dù cho bọn hắn có bất mãn thế nào, thì trung niên thần quan vẫn là nhàn nhạt nói. Nghe như vậy, các âm dương sư chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không lại nói gì. Hiện tại đã hy sinh nhiều người như vậy, nếu cuối cùng lại để hạ cụ mẹn kỉn mụ chạy thoát vậy thì thật không biết nên đối diện thế nào với liệt tổ liệt tông. Bọn hắn nhìn qua nhân ảnh nhỏ nhắn ở giữa cái hố. Hạ Cú Mèn hiện tại hai mắt vô hồn nói, tại sao? Tại sao? Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao các ngươi lại đối chúng ta làm như vậy? Vô số từ tại sao toát ra từ trong miệng nàng, sắc mặt nàng dần trở nên điên cuồng. Tại sao? Tại sao a? Kinh khủng linh lực theo tâm tình kích động của nàng cũng dần dần khuấy động. Hạ Cú Mèn ngửa mặt lên trời giống to, cả người nàng dần dần bành trướng hóa thành một con cáo chín đuôi khổng lồ. Giống. Theo tiếng giống. Xung quanh nàng liền phát ra từng đạo tựa như là sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Các âm dương sư dùng tay che chắn lại khuôn mặt, nói, uy uy, linh lực của nàng là vô hạn sao? Làm sao lại còn nhiều như vậy? Thần quan, nàng đã yếu đi rất nhiều, đây chỉ là trước khi chết phản công mà thôi. Lúc này một vu nữ cưới một thức thần dạng chim ưng xông vào kết giới bay đến, thần quan đại nhân, tình huống có chút không ổn, càng nhiều âm dương sư bị giã thú tấn và phải rời khỏi vị trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết giới sẽ không thể duy trì được lâu. Cái gì? Thần quan vẻ mặt trong phút chốc liền biến. Vu nữ đổ mồ hôi giải thích. Giá thú quá nhiều, lại phân tán rất rộng, chúng ta đã không thể kiểm soát được toàn trường. Với lại, có hơn 10 con yêu quái liên tục quấy rối, chúng ta nhân thủ có chút không đủ a. Lúc này ở phía xa,
chín cái đuôi của Hạ Cụ Mện tụ lại tạo ra một quả linh cầu khổng lồ đang hướng về phía bọn hắn bắn ra. Đáng chết, mau tránh ra. Thần quan ra hiệu cho vu nữ cùng nhau tránh ra. Khổng lồ linh cầu bay ngang qua bọn hắn và đập vào kết giới ở sau lưng. Ong. Quảng cáo, giang giác. Vị trí va chạm cùng linh cầu, kết giới như bị biến dạng và xuất hiện một vết nứt, nhưng chỉ trong chốc lát linh cầu đều bị hút mất một dạng, từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Thần quan đối với các âm dương dư nói, mau ra tay ngăn cản nàng. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng các âm dương sư còn lại vẫn là làm theo, ra sức tấn công Hạ Cụ Mện. Lại là ba quả linh cầu bắn ra. Dù cho có tâm muốn ngăn cản tất cả, nhưng tình trạng hiện tại cũng không cho phép các âm dương sư làm quá nhiều thứ, bởi vì bọn hắn cũng sắp cạn kiệt linh lực rồi. Tộc trưởng Sủ Chi Mi Ca Đỏ gấp rút nói, chỉ có thể ngăn được một quả anh. Một quả linh cầu nổ tung do có sự ngăn cản, còn lại hai cái khác thì vẫn hướng về kết giới bay tới. Thần quan không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương, thì thầm nói, Thủy Thiên Nhật Quang Thiên Chiếu Bát Phương Chấn Thạch A Mạ Tề Giả. Ông. Một bức màn bảo vệ màu vàng nóng xuất hiện ngăn cản hai quả linh cầu khổng lồ kia. Anh. Chỉ là sau đó chỉ có một tiếng nổ truyền tới. Hai tròng mắt của thần quan chừng như muốn nước nhìn lấy một quả trong đó đột nhiên chuyển hướng bay về phía kết giới. Ong, ong, kết kết băng. Kết giới cuối cùng cũng không chịu được mà sụp đổ. Bên ngoài chỉ còn lại hơn 100 người đang duy trì kết giới, lập tức liền phun máu phè phè, té ngã xuống, khí tức bắt đầu trở nên mệt mỏi. Phía yêu quái thì chỉ còn lại mấy thân ảnh còn kiên trì trụ lại. Trong số đó là con gấu nâu cùng con sói lúc trước, khi thấy kết giới đổ vỡ gấu nâu liền rất vui mừng, nói, kết giới bị phá. Chủ nhân đã thoát được. Cả người bọn hắn đều mang lấy thương tích. Đặc biệt là đại hùng kia, bởi vì hắn da dày thịt béo lại lớn con, nên đã trúng đòn rất nhiều, thành ra cuối cùng người châu nhất lại bị thương nặng nhất. Lúc này đột nhiên cho một giọng nói vang lên trong đầu của bọn hắn, các ngươi trở về đi, không cần thiết phải liều mạng nữa. Chủ nhân, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Trở về đi, đi là mệnh lệnh. Các yêu thú sắc mặt rất là không muốn, thế nhưng bọn hắn cũng không thể không nghe theo. Dù sao chủ nhân của bọn hắn mạnh mẽ như vậy, bọn chúng tin nàng sẽ không dễ dàng thua như vậy được. Phía bên kia 11 vị vu nữa cùng rất nhiều âm dương sư vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong cái giới. Cao mười mấy mét hồ ly há miệng giống lên. Giống. Kinh cùng âm ba trùng kích, tạo thành những cơn cuồng phong lan tỏa bốn phương. Một vị vu nữ trong đó nói, thật là một cái quái vật. Lại một vu nữ khác lên tiếng, nhanh chóng tụ hội với thần quan đại nhân. Những người khác cũng gật đầu, nhảy lên phi hành thức thần bay đi. Tiếng gào thét của Hạ Cụ Mện lan truyền ra một vùng đất rộng lớn. Nơi trang viên nhà rú gì. Ngọn lửa đã được châm lên, ánh lửa sáng rực chiếu rọi lên khuôn mặt tiểu tụy của một nữ nhân xinh đẹp. Nàng bị trói trên một cây cột, được bao vây bởi rất nhiều tuổi cùng lửa. Đột nhiên, giống. Một tiếng giống vang trời từ xa truyền đến, nó mang theo một cơn cuồng phong quét ngang, thổi tắt những ngọn lửa. Du Di ngẩng đầu nhìn về hướng âm ba truyền tới, mặc dù ánh mắt nàng bị rừng rậm che khuất như nàng lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về mình. Một ánh mắt điên cuồng cùng phẫn nộ, mà ẩn sâu trong đó là sự yêu thương cùng lo lắng nhưng lại có chút bất lực. Lửa tắt rồi, mau châm lửa cho ta. Tiếng quát tháo của trưởng làng vang lên. Du Di cũng không quan tâm ồn ào xung quanh mình, nàng chăm chú cảm nhận ánh mắt kia. Thế nhưng, sau đó lại là một tiếng nổ mạnh truyền đến, cùng với đó là một âm thanh vang vọng hét to hai chữ. Hai chữ đó là hàng thần. Chương 57 phá vỡ cực hạn. Hạ Cụ Mện quay người hướng về phía Dụ Dị bỏ chạy. Nàng cũng không quay đầu lại, cả người như hóa thành đạo lưu quang bay về phía trước. Mặc dù tốc độ nàng rất nhanh, nhưng bản năng của nàng vẫn liên tục báo động, bay càng xa cảm giác nguy hiểm không những không giảm mà ngày càng mãnh liệt. Đáng chết ít nhất cũng phải được chết cùng với nàng. Hạ Cụ Mện áp chế nỗi sợ hãi, nàng lúc này đã không có hy vọng sống nữa, nàng chỉ muốn trước khi chết gặp Dụ Dị một mặt. Còn về Rin thì có lẽ không được rồi. Bầu trời phía sau lưng nàng sáng như ban ngày, một quả cầu lửa như xuyên qua không gian mà xuất hiện sau đó từ từ hạ xuống. Đây có thể được ví như là mặt trời rơi xuống, ánh sáng chiếu rọi vạn vật xua tan những hắc ám bao trùm, sau đó quả cầu lửa từ từ co rút lại hình thành một dáng người vàng nóng, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết hình dáng kia chính là một nữ nhân, tỏa ra vô tận khí tức thần thánh cùng cao quý. Lúc này những người còn lại đều quỳ rạp dập đầu xuống đất cung kính hô, cung nên Thiên Chiếu Đại Ngự Thần hàng lâm. Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, đây chính là Á Mạ Tệ Già, là một trong những vị thần cao nhất trong thần thoại Nhật Bản, được gọi là Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, chủ thần cao thiên nguyên hay còn có cái tên quen thuộc khác chính là thần mặt trời. Á Mạ Tệ Già cũng không nhìn bọn hắn, mà nhìn về phía đang chạy như bay Hạ Cụ Mện. Đến đây là kết thúc. Thời gian lâu như vậy cũng nên thu về truyền thuyết có đề cập đến một vấn đề, đó là một trong tam đại yêu quái cựu vĩ hồ, chính là một phần của linh hồn Á Mạ Tệ Giặt tách ra và gieo xuống để dạo chơi nhân gian, thu hưởng những vui thú của con người. Chỉ là truyền thuyết đó vẫn không có một ai có thể chứng thực là sự thật. Á Mạ Tệ Giặt ánh mắt lấp lóe. Sự việc lần này có chút nhảy ra sự tính toán của nàng, khiến cho nàng muốn từ tâm thái bỏ mặc không quan tâm chuyển thành hơi có một chút chú ý đến giới này. Theo như dòng chảy của vận mệnh, thì vào cuối thời kỳ hợi ẩn, Hạ Cụ Mện Kỷ Mụ sẽ hóa thân thành một thiếu nữ, rồi được thiên hoàng cho tiến cung, sau đó lấy danh hiệu là Tạ Mạ Mộ No Ma E, và rồi cuối cùng vận mệnh của nàng mới kết thúc sau đó cùng với thời đại này. Á Mạ Tệ Giặt ánh mắt không một chút tình cảm nhìn lấy vừa hóa thành hình người nhưng vẫn đang điên cuồng lao nhanh Hạ Cụ Mện, tựa hồ như đích đến của lần chạy này chính là mục tiêu của cả cuộc đời nàng vậy. Là do người này đã khiến vận mệnh thay đổi sao? Không, còn có kẻ khác, chỉ là ta làm sao cũng không tính toán ra được a. Á Mạ Tệ Giặt diện vô biểu tình, đem suy nghĩ đều lật qua một lượt, rồi thì thầm, mặc kệ là thứ gì, hiện tại cũng đều kết thúc. Nhanh chóng thu về lại nói, nàng đưa lên một tay rồi ấn xuống, vô cùng vô tận thái dương chi hỏa tràn lan, trong chớp mắt liền muốn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Cụ Mện.
không, còn một chút nữa thôi, xin hãy để ta chạm vào nàng lần cuối a, cầu ngươi. Hạ Cụ Mện tựa như cảm nhận được sức nóng đang dần dần bao phủ lấy nàng, ánh mắt nàng đẫm lệ hướng về ánh lửa đang sáng chói trên đài cao ở xa xa phía trước mắt, bờ môi khô khốc vẫn còn vương vấn lấy vết máu liên tục nhấp nháy, nàng lúc này tựa như một đứa trẻ khóc nếu máu cầu xin lấy. Đến những bước này nàng rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt yêu thương kia đang nhìn lấy nàng a khôn kiếp khôn kiếp. Chỉ là khoảng cách mấy chục mét mà thôi, nhưng hiện tại đối với nàng lại như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Tại thời khắc cuối cùng ấy, nàng vươn tay hướng về phía trước, tựa như muốn nắm bắt lấy thứ gì, thế nhưng thần linh lại không cho phép nàng làm như vậy. Trong khoảnh khắc này, nàng vậy mà lại nhớ đến In. Hắn hiện tại có lẽ vẫn còn sống đi. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình rút ra một lá bùa rồi kích hoạt nó, nàng đối với ta bùa nói lên một câu, "In tạm biệt. Ngươi đừng chết nhé, hãy cố gắng sống sót. Chúng ta dù chết cũng không mong muốn ngươi chết a." Ông Hạ Cụ Mện vừa dứt câu thì toàn thân của nàng liền bị vô cùng vô tận thái dương chi hỏa nhấn chìm. Cuộc sống lâu dài của nàng phần lớn đều buồn chán, hơn 800 năm sống trong cô độc cùng buồn tẻ. Đôi lúc nàng nghĩ chính mình sống để làm gì? Chỉ muốn chết đi cho thanh thản, nhưng những yêu quái khác lại ngăn cản nàng. Nhưng tại lúc này nàng thật sự muốn sống nhưng trời lại không cho phép điều đó. Lúc muốn chết thì có người ngăn cản, lúc muốn sống thì vận mệnh không cho phép. Nằm trong vô tận thái dương chi hỏa, Hạ Cụ Mện cười tự dễ ước, thật thảm hại a, cuối cùng ý thức của nàng cũng triệt để tiêu tán. A Mạ Tệ giật lặng lẽ nhìn vào thi thể của Hạ Cụ Mện một chút, rồi phất tay một cái từ trong thân thể nàng rút ra một quả cầu màu vàng cầm ở trên tay. Quảng cáo, đã ngươi cầu xin như vậy thì ta cũng giúp ngươi thoại nguyện đi. Nàng cách không cầm lấy thi thể của Hạ Cụ Mện đưa vào trong đống lửa đang cháy kia. Sau khi làm xong tất cả, nàng vốn đang chuẩn bị hấp thu quả cầu kia thì đột nhiên, toàn thân nàng cứng ngắc, thân thể dần dần dạn nứt cuối cùng sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa. A a a. Thần quan cùng các vu nữ kêu lên thảm thiết, linh hồn của bọn hắn như bị thái dương thiêu đốt một dạng ngã lăn ra đất thống khổ gào thét. Dần dần chỉ còn lại một cái xác không hồn ngã xuống, đã chết đi không thể chết lại. Các âm dương sư tâm thần chấn động, bọn hắn đối với sự việc quỷ dị này vô cùng sợ hãi, liền gấp rút quay người liền chạy về hướng nam. Hiện tại bọn hắn đã vô tâm chiến đấu, lần này hy sinh quá nhiều người, đến thần quan cùng vu nữ cũng đã chết. Mà quả cầu vàng kia sau khi ả mạ tệ giặt tiêu tán không lâu thì nó bỗng dưng hóa thành một đạo lưu bay lên trời, biến mất giữa thiên địa. Lúc này ở trên một cái đài cao bị bao phủ bởi biển lửa, một thân ảnh nữ nhân bị trói lên một cây cột, đầu gục xuống đất. Toàn thân nàng đều là lít nhít những vết bỏng, chỉ nhìn tôi liền có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đến từ thể xác. Thế nhưng nàng lại không nhúc nhích hay kêu đau gì cả, ánh mắt nàng không có tiêu cự nhìn xuống dưới chân. Không phải là nàng chịu đau giỏi, chỉ là thân thể nàng lúc này đã không thể cảm nhận được gì nữa mà thôi. Từ lúc nàng thấy được thân ảnh nhỏ bé kia bị biển lửa nuốt chửng, thì nàng đã bắt đầu mất đi nhận thức mà gục xuống đất. Rắc rắc, cây cột trói nàng lúc nàng đã không chịu nổi nữa mà gãy ngang, ngã xuống. Thân thể nàng sau đó liền đập mạnh xuống cái sàn gỗ đang nóng hổi kia. Âm thanh da thịt bị đốt cháy vang lên xì xì. Lúc này hai mắt của nàng đã triệt để trở nên mờ ảo, không thể nhìn rõ được thứ gì. Đột nhiên trong thời khắc này, nàng thấy được một thân ảnh đang bay về phía nàng, rồi nằm gọn lòng nàng. Mặc dù gần như đã không còn thấy gì nữa, nhưng nàng có thể nhận ra được người này. Bờ môi dạn nứt của nàng từ từ nhấp nháy, "Chúng ta đi trước hắn nhỉ?" Sau đó ý thức của nàng liền dần dần phai nhạt đi. Đúng lúc này, quạc kẹt quạc kẹt. Tựa hồ như tiếng bước chân đi trên cái sàn nhà mục nát vang lên, nhưng có vẻ như không có một ai thấy được chuyện gì đã xảy ra. Mà dù gì, người đang chỉ còn có một tia ý thức cuối cùng thì chỉ thấy được ba cái đầu bị văng xuống sàn nhà. Những cái đầu này tựa hồ là của hồ ly. Quay lại một đoạn thời gian trước đó, đầu tiên từ từ hồi phục sau khi nhận cú đấm trực diện từ mù dạn. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu nghe theo ta thì ngươi sẽ có được sức mạnh như vậy a. Mù dạn lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ Gin, hắn cảm thấy Gin có tiềm năng rất lớn a, bỏ thì hơi phí. Hừ, ngươi nằm mơ đi thôi, mù dạn. Gin nâng người đứng dậy nói. Mù dạn nghe hắn nói vậy liền cười lạnh, ngươi chẳng lẽ còn nuôi lấy cái hy vọng là ả hồ ly kia sẽ tới cứu ngươi sao? Để ta nói cho ngươi biết ta, ả ta hiện tại đang bị mấy trăm âm dương sư vây công đâu, mà có lẽ ả đã chết rồi cũng nên. Hắn giọng điệu cợt nhả nói ra một câu khiến Gin biến sắc. Quảng cáo, Gin nắm chặt nắm đấm, cúi mặt xuống. Mù dạn tiếp tục nói, và thê tử của ngươi có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm a, người trong ngôi làng bên cạnh dường như đang cho rằng nàng là bị quỷ ám đâu, bọn hắn có lẽ là đang nhân lúc các ngươi gặp khó mà muốn trừ khử nàng a, thật là con người ngu xuẩn. Ý miệng. Gin càng có phản ứng thì mù dạn càng nói, con người thật không đáng tin cậy, hôm qua họ cười cười nói với ngươi, ngày hôm sau liền sẽ vì một chuyện nghi ngờ mà có thể đánh ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi. Ngươi thấy bọn hắn đáng được ngươi tín nhiệm sao? Mù dạn âm thanh như ma âm một dạng, tràn đầy dụ hoặc nói, chỉ có chúng ta, đồng loại của ngươi mới đáng được ngươi tín nhiệm. Những sinh vật khác chỉ sẽ muốn tìm cách đâm sau lưng người mà thôi. Đồng loại là sẽ không hại nhau, âm thanh của mụ dạn như là ma âm một dạng liên tục vang lên. Mà Gin thì cúi gầm mặt xuống đất, mái tóc che lại khiến cho người khác không nhìn được khuôn mặt của hắn. Đột nhiên Gin nhẹ giọng nói, "Này, mụ dạn, ngươi đừng làm trò nữa. Ta hiểu được con người của ngươi nhiều hơn ngươi tưởng. Đừng có mong những lời như vậy có thể mê hoặc được ta." Gin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không có chút tình cảm nào ba động. Mà thình lình bộ dạng của Gin cũng có chút thay đổi. Răng nanh hắn dài hơn, đặc điểm của mắt quỷ cũng rõ ràng hơn lúc trước, trên mặt trái hắn hiện ra rõ nét một hình xăm màu đỏ. Hình xăm tựa hồ là một cây quyền trượng với đầu là một quả cầu to, cùng ở phía dưới một chút là hình ảnh hai đôi cánh vươn ra. Thân dưới của quyền trượng từ đôi cánh trở xuống được quấn quanh bởi hai con rắn, đầu của chúng đối mặt nhìn nhau. Đặc biệt và bắt mắt nhất đó chính là ở giữa trán hắn mọc ra một cặp sừng màu đen nhọn hoắt, cong cong chĩa lên trời.
Mù Giản cũng không có để tâm lời hắn nói, mà kinh ngạc nhìn hình dạng mới của hắn, thú vị nói, xem ra tâm tình ngươi cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài a, nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh a, như vậy mình ngươi có tư cách gì chống lại ta đây? Linh thái độ lạnh nhạt nói, thử một chút liền biết. Và anh, hắn có người kiểm góp chân dậm mạnh một cái lao tới. Chết đi Mù Giản, ha ha, ngươi còn chưa đủ đâu. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Và anh, cơ bắp Gin gân xanh gồ lên, răng hắn cắn chặt lại. Ta đã nói, dù ngươi hiện tại có ấn thì thế nào, cũng chỉ vẹn vẹn mạnh hơn một chút mà thôi. Đến huyết quỷ thuật còn không có, thì có tư cách gì chiến đấu với ta? Mù Giản cười lạnh nói, hắn tăng thêm sức lực vào nắm đấm, về khoảng sức mạnh cơ bắp thì Mù Giản rất ít có đối thủ. Hắn dùng sức mạnh của mình chuyển hướng nắm đấm của Gin xuống đất, mà Gin tất nhiên cũng sẽ không bất động để Mù Giản đánh chính mình, hắn lập tức nâng lên một cánh tay khác để phản công. Bành, bành, bành. Thân hình của Mù Giản cùng Gin liên tục chuyển động, bọn hắn đều đánh có qua có lại, nhưng 10 cái thì Mù Giản đấm 9 còn Gin đấm chỉ có 1. Sau một lát Gin lại bị đánh bay lăn lộn ra đằng sau mấy chục mét. Hắn đứng dậy lau đi vết máu trên khóe miệng, những vết thương xương gãy đều cấp tốc hồi phục. Không biết là vô tình hay cố ý, vị trí Gin bị đánh bay tới chính là nơi thanh nhật luân đao của hắn đánh rơi. Hắn nhặt lên giản dù gì, thứ kia quỷ khí màu tím đen bao bọc lại lưỡi đao. Chỉ vừa cầm lên đao, khí chất của Gin liền thay đổi trở nên sắc bén hơn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mù Giản. Ồ, ánh mắt tuyệt đấy, nhưng ta lại rất không thích chúng đâu. 8 sợi hắc huyết chỉ gai xuất hiện tại sau lưng Mù Giản. Hắn hiện tại không muốn lại kéo dài thời gian thêm nữa. Vừa lúc Gin đang muốn cùng Mù Giản tiếp tục chiến đấu thì, giống một tiếng tựa như là hung thú tiền sử phẫn nộ gầm thét chuyển tới. Gin hai mắt co rụt lại, đó là Hạ Cụ Mèn. Hắn dường như có thể cảm nhận được tâm trạng ẩn giấu bên trong tiếng gầm này, đó chính là phẫn nộ, bi thương cùng bất lực. Ồ, xem ra ả ta sẽ không trụ được bao lâu a, thật muốn xem bộ dạng thảm hại kia của nàng a. Mù Giản cười lạnh nói, hắn từ rất nhiều năm trước đã không ngứa lấy Hạ Cụ Mèn rồi, hiện tại thấy nàng bị như vậy khiến tâm tình của hắn trở nên rất tốt. Tiếng giống như có thể chạm đến cảm xúc của Gin, khiến tâm tình hắn trở nên gấp rút, hắn quay đầu nhìn lấy Mù Giản, nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát khỏi tên này. Gin thì thầm một tiếng, xem ra chỉ có thể liều mạng, quảng cáo, quen. Hắn bắt đầu lao tới chém lấy Mù Giản. Hơi thở của quỷ thức thứ nhất quỷ sát. Nhưng Mù Giản cũng không phải ăn chay, hắn cười gần dơ lên nắm đấm của mình ngăn cản, sau đó tam cái dây gai cũng bắt đầu phản công. Cong. Vừa chạm Gin liền lập tức biến chiêu. Ken ken ken. Thế nhưng vẫn không thể nào đánh trúng được Mù Giản, bị hắn toàn bộ đỡ được. Đáng chết, quả thật không có sơ hở. Mặc dù có chém chúng thì cũng cấp tốc phục hồi. Gin thông qua nhiều lần giao chiến, cũng đã kiến thức được sức hồi phục khủng khiếp của Mù Giản, mỗi lần chém chúng hầu như trước khi lưỡi đao rời khỏi thịt của hắn thì vết thương đã hồi phục ngay tức khắc. Theo cảm nhận của Gin thì Mù Giản quả thật không có một điểm yếu nào, ngoài trừ ánh sáng mặt trời. Hắn dường như là không thể bị đánh bại. Thật không biết đám nhân vật chính là như thế nào chém giết tên ma vương này. Gin vừa đánh vừa thầm nghĩ. Hơi thở của quỷ thức thứ 7 thập phương câu diện. Hắn tung ra hơn 10 đạo chẳng kích, tinh chuẩn chặn đứng dây gai của Mù Giản. Ta không có nhiều thời gian phải cố gắng tạo ra cơ hội để xuất ra chiêu đó hơi thở của quỷ thức thứ 2 quỷ xa. Một đạo trảm kích hình vòng cung màu đen theo nhát chém của hắn bay ra. Nhưng Mù Giản rất dễ dàng phá mất nó, chỉ là lúc này nội tâm của hắn lại không bình tĩnh, thầm nghĩ, tên này có chút không ổn, hắn dường như đang dần dần thích ứng với nhịp độ của ta, cứ mỗi lần hắn tăng thêm một chút sức lực thì lúc ban đầu Gin sẽ bị hắn làm bị thương, nhưng sau đó lại dần dần đánh ngang tay với hắn. Mặc dù sức mạnh cơ bắp vẫn không sánh bằng nhưng tốc độ cùng phản xạ đều có thể theo kịp hắn. Đến lúc này Mù Giản mới nhận ra, mình đã quá coi thường tên trước mắt này, từ lúc đầu bị hắn tùy tiện đánh, hiện tại đang có xu hướng có thể cùng mình bắt nhịp. Với tính cách kiêu ngạo cùng tự mãn, Mù Giản thật không cho phép một người hoàn hảo như hắn lại trở thành đã mài đao cho kẻ khác, thế là hắn lại không nhẫn nhịn nữa mà bung hết sức lực. Vụt vụt vụt. Tốc độ của 8 đạo dây gai lập tức tăng lên gấp bội, mắt thường đã không thể bắt kịp nó dù chỉ là dư ảnh. Gin cảm thấy áp lực đột ngột tăng lên, mà lần này lại không tăng lên từng chút như trước kia, tên này vẫn còn có thể nhanh như vậy. Hắn dần dần theo không kịp tốc độ này, thật sự quá nhanh. Xuy suy, từng vết chém bắt đầu xuất hiện trên người hắn, lượng lớn huyết dịch văng tung tóe. Không được, ta phải tập trung, ta còn phải đi cứu lấy Hạ Cụ Mèn cùng dù gì. Phải tập trung bắt lấy chuyển động của hắn. Gin nín thở ngưng thần, hai mắt trừng trừng nhìn lấy động tác của Mù Giản, rồi dùng đao đánh trả. Dần dần hắn dường như đã không thể cảm giác được hai tay của mình nữa rồi. Hiện tại hành động vung đao của hắn cũng chỉ là bản năng mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, tựa hồ hắn đã đạt đến một giới hạn nào đó, một bình cảnh xuất hiện chắn ngang trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiến bước. Hai mắt hắn căng ra, dường như muốn nổ tung mở dạng, mắt hắn bắt đầu chảy ra huyết dịch, nhiều mạch máu trên người hắn cũng có dấu hiệu vỡ ra. Nhưng hắn không có ý định dừng lại. Một chút nữa, chỉ một chút nữa, ta dường như đã chạm tới nó. Một cảnh giới hoàn toàn khác. Ga a a. Gin gầm thét. Hai mắt hắn chảy máu, toàn thân cũng là máu, hắn đang cố gắng phá vỡ cực hạn của bản thân bà rồi. Đó là